Chương 514. Không có Phật Đà chiếu ảnh, nhưng mà chương 514, không có Phật Đà chiếu ảnh, nhưng mà Phù Tăng Mộc xoay tròn lấy xuất hiện tại Nhiếp Vô Song bên người. Phật Đà chiếu ảnh bao phủ toàn bộ Lôi Âm tự pháp trận không gian, đã đem cái này mô phỏng Linh Sơn Tịnh Thổ chuyển đổi thành chân thực Linh Sơn Tịnh Thổ. Đương nhiên, cũng chỉ là một sợi chiếu ảnh, liền cùng Phật Đà mở dạng, chân chính Linh Sơn Tịnh Thổ không có khả năng di chuyển đến nơi đây. Cho dù chỉ là chiếu ảnh, nhưng cũng triệt để phong bế nhân quả. Lúc trước, Nhiếp Vô Song còn có thể đem nhân đạo dòng lũ bạo chết, tập hợp thiên địa chi lực, mượn tới vùng thế giới này thiên đạo đối với Phật Đà chiếu ảnh phát ra toàn lực công kích. Lúc này, hắn cùng vùng thế giới này nhân quả đã bị cắt đứt, liền xem như hối hận, muốn làm như vậy, cũng không có cách nào làm đến. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã như vậy, vì sao Phù Tăng Mục còn có thể xuất hiện? Đây là bởi vì Phù Tăng Mục là Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, hắn có thể thông qua bóng dáng không gian từ phía dưới thế giới xê dịch tới đây, thật giống như ngũ hành thiên đế một dạng. Tạm thời tới nói, Phật Đà chiếu ảnh không có cách nào ngăn cách hắn cùng bóng dáng không gian liên hệ, không cách nào cắt đứt nhân quả này. Nhưng là, theo em Hỏa Xạ, một khi bị Phật Đà chiếu ảnh nắm giữ đến quy tắc, cũng tỉ như hiện tại, khi Phù Tăng Mục đột nhiên xuất hiện đằng sau, bóng dáng không gian cùng Nhiếp Vô Song ở giữa chuỗi nhân quả cũng liền bại lộ đi ra. Đối với những cái kia tồn tại tới nói, cho dù là đến từ Tây Thiên Bồ Tát, đều không có biện pháp cảm giác nhân quả này liên hệ. Dù là có thể cảm giác, nhưng cũng làm không được cắt chém. Phật Đà thì không phải vậy, hắn là siêu thoát thiên địa thánh nhân, chỉ nửa bước đã bước lên bờ bên kia, mắt thấy là phải thoát ly vùng vũ trụ này khổ hải. Cho dù là chiếu ảnh, cũng có thể cảm giác được nhân quả tuyến này. Thậm chí, có thủ đoạn có thể đem Nhiếp Vô Song cùng bóng dáng không gian cắt chém. Đương nhiên, cái này cần thời gian nhất định, đại khái 2-3 cái hô hấp tả hữu thời gian. Cùng lúc, một cái tát kia vẫn quả xuống tới, năm ngón tay như núi, đem Nhiếp Vô Song cùng Phù Tăng Mục cùng một chỗ định trụ. Lúc này, dù là Nhiếp Vô Song đem ngũ hành thiên đế lực lượng kế tụ, nhưng cũng không có cách nào ngăn trở một tát này. Lúc trước có thể chống cự một chỉ kia đã là vượt xa bình thường phát huy, nhưng là hắn cũng không phải là không có biện pháp. Phù Tăng Mục hư hóa, trong nháy mắt biến mất, một lần nữa về tới bóng dáng không gian. Cùng lúc, ngũ hành thiên đế pháp tướng cũng hội tụ là một, tiến nhập bóng dáng không gian. Cắt chém. Nhiếp Vô Song chủ động cùng bóng dáng không gian cắt chém, đem chuỗi nhân quả chặt đứt, để bóng dáng không gian cùng vùng thiên địa này quy tắc điệp ra đứng lên, nắm trong tay trong nhân thế, tạo thành mới thiên đạo, Huyền Hoàng Tháp cũng hóa thân thành thiên đạo một bộ phận. Loại này cắt chém cũng liền đại biểu cho Nhiếp Vô Song cùng vùng thiên địa này lại không có mắc. Cùng lúc, có vô số ma đầu từ một cánh mở ra phía sau cửa tràn vào, phía trước nhất tất cả đều là bị ma nhiễm thiên nhân, lúc này đã hóa thân thành quỷ trướng loại hình đồ chơi. Nhưng mà, vừa mới xuất hiện tại không gian này, liền bị Phật Môn Kim Quang chiếu rọi. Trong nháy mắt phát ra thống khổ kêu rên, biến thành phi hôi, bị hư vô thôn phệ, mấy ngàn bị ma nhiễm tiên nhân căn bản là không có biện pháp bổ nhào vào Phật Đà trước mặt. Vừa mới hiện thân liền hóa thành hư vô, không chịu nổi một kích. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu vô tướng thiên ma không chịu nổi một kích. Chúng tiên tiêu tán, vô tướng thiên ma nhưng như cũ tồn tại, cũng không bị Phật Môn hương hỏa tín ngưỡng khí tức tỉnh hóa, tương phản, cái này vô hình vô chất khó mà cảm giác đồ chơi vậy mà có thể thôn phệ Phật Môn hương hỏa khí tức, thậm chí chuyển đổi thành bản thân, nói đến điểm trực bạch, cũng chính là cái đồ chơi này có thể ô nhiễm Tây Thiên Linh Sơn phát ra khí tức. Ma đầu, ngươi dám? Trong hư không có Phật âm lượn lờ. Một cái tát kia nhìn như vẫn đối với Nhiếp Vô Song đánh tới, kỳ thật, cường điệu điểm lại tại vô tướng thiên ma trên thân. Lúc này, vô tướng thiên ma không còn vô hình vô chất, mà là có hình thể. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền thôn phệ đại lượng Phật Môn hương hỏa khí tức, ngược lại biến thành một tôn quan Phật, cùng Phật Đà chiếu ảnh cơ hồ giống nhau như lúc quan Phật. Chân tinh màu a. Sớm biết vô tướng thiên ma biến hóa đa đoàn, chưa từng nghĩ liền ngay cả thánh nhân khí tức đều có thể mô phỏng, quả nhiên không hổ là tam đại thiên ma một trong. Hủy diệt thiên ma, vô tướng thiên ma, lục dục thiên ma. Y theo thứ tự sắp xếp, vô tướng thiên ma là thứ hai. Trên cơ bản, lục dục đi đầu, vô tướng thứ yếu, hủy diệt cuối cùng. Cuối cùng, vũ trụ cũng sẽ nên đón hủy diệt, đây chính là thiên ma sứ mệnh. Phật Đà là muốn siêu thoát, muốn để vũ trụ vĩnh sinh, dù là tại lần lượt đại kiếp thủy triều bên dưới hủy diệt nhưng là cuối cùng sẽ trung sinh, giống như nghiệp hỏa liệu nguyên cỏ dại. Tự nhiên cùng thiên ma không thích hợp, lẫn nhau tiên thiên liền sẽ đối địch. Đối với hiện tại Phật Đà chiếu ảnh tới nói, có thể hay không bắt được một cái tiểu thế giới không phải cái vấn đề lớn gì. Dù là không có khả năng chuyển đổi thành 3000 tịnh thổ thế giới một trong cũng không quan trọng, nhất định phải chu diệt cái này cái khinh nhẫn chính mình vô tướng thiên ma, đây mới là đầu của hắn các loại đại sự. Cho nên, hắn không lo được Nhiếp Vô Song. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại đặt ở vô tướng thiên ma nơi này. Cũng không có phát hiện khi Nhiếp Vô Song chủ động cắt chém cùng vùng thiên địa này liên hệ đằng sau, đem cái bóng của mình pháp tướng toàn bộ vứt bỏ, tiểu thế giới kia cũng liền cùng Nhiếp Vô Song không quan hệ, nói cách khác, Nhiếp Vô Song cũng không thể trở thành thế giới kia tọa độ, hắn lúc trước kế hoạch đã triệt để thất bại. Lúc này, vùng tịnh thổ này Linh Sơn đã bay ra khỏi tiểu thế giới kia chiếu ảnh phạm vi, tiến nhập vô tận hư không, không có tọa độ, hắn rất khó lại tìm đến tiểu thế giới kia. Vô tướng tiên ma hóa thân quang Phật đồng dạng huy trưởng hướng Phật Đà chiếu ảnh quả tới. A Di Đà Phật. Trong hư không, đồng dạng quanh quẩn Phật hiệu âm thanh. Chỉ là, thanh âm này cũng không phải là đến từ Phật Đà chiếu ảnh, mà là vô tướng tiên ma. Có đủ trâm trọng. Hoặc là, Phật tức là ma. Năng lượng va chạm, hình thành cường đại sóng xung kích. Phản phất sóng lớn bình thường hướng Nhiếp Vô Song đánh tới, Nhiếp Vô Song huy động kiếm quang, ngũ hành tiên đế mặc dù không tại, ngũ hành tiên đế sở hội pháp thuật thần thông cùng kiếm pháp cái gì hắn cũng sẽ, một kiếm này chém chính là thiên địa cả khôn. Sóng lớn bị chặt đứt, Nhiếp Vô Song đi vào đầu sóng phía trên. Ta vui vẻ lại đổ, tựa như sóng lớn. Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới bài hát này. Giả mạo Phật Đà hoàn toàn chính xác không phải chính tông Phật Đà đối thủ, vô tướng thiên ma cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, cuối cùng vẫn là bị Phật Đà chiếu ảnh trấn áp. Chỉ là vô tướng thiên ma là vũ trụ có mặt chính sinh ra sinh vật, chỉ cần vũ trụ bất diệt, hắn là giết không chết, nhìn như bị diệt, kỳ thật tùy thời đều có thể tại trong vô tận hư không tạo ra, chỉ bất quá không tại vùng này thôi. Trấn áp vô tướng thiên ma Phật Đà chiếu ảnh cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt, tại trong vô tận hư không lóe ra, lập lòe dáng vẻ, tựa như làn nến tàn trong gió. Nhất vô song ngự kiếm vào tới, một đạo phân ly thần quang rơi xuống. Kỳ thật hắn không làm như vậy, Phật Đà chiếu ảnh cũng không kiên trì được bao lâu, chúng đạo này phân ly thần quang đằng sau, Phật môn tín ngưỡng hương hỏa khí tức cũng liền sụp đổ. Không có một tia hương hỏa tín ngưỡng, chiếu ảnh cũng liền không có cách nào duy trì. Thoáng qua hương hóa, biến mất không thấy gì nữa. Nhất vô song cười ha ha. Phật Đà chiếu ảnh thì như thế nào, còn không phải bị ta lược thi tiểu kế, liền khiến cho hôi phi yên diệt, lần tiếp theo, liền xem như gặp phải chân thân, ta nói không chừng cũng có thể một trận chiến. Người phải có mộng tưởng. Đáng tiếc, đã mất đi thế giới tọa độ, rất khó lại trở lại tiểu thế giới kia. Bất quá, làm sao cũng không phải một loại giải thoát, chỉ có thoát khỏi tiểu thế giới nhân quả, mới có thể bước vào bước thứ hai, có cơ hội tiến vào khổ hải. Mí môi một cái, Nhiếp Vô Song quay đầu. Quay đầu chính là dừng lại. Có hắc ám đông nhiên giáng lâm. Chương 515. Lại xuyên qua. Chuyện xưa mới, có thể bắt đầu từ nơi này nhìn. Chương 515. Lại xuyên qua. Chuyện xưa mới, có thể bắt đầu từ nơi này nhìn. Hô. Nhiếp Vô Song đông nhiên mở mắt ra. Sư đệ, ngươi đã tỉnh. Thanh thúy lưu loát thanh âm lọt vào tai, trong sự khẩn trương mang theo mừng rỡ, một tấm mi thanh mục tú nhưng không mất ánh khí mặt sầm nhập tầm mắt. Cùng lúc, trong thức hải có vô số hình ảnh tạo ra, lượm lượm mà tới. Phật Đà chiếu ảnh, vô tướng thiên ma, vũ hành thiên đế, bạch ngọc kinh, kiếm cát, thượng dương lâu, ngụy huyện võ quán, các loại cảnh tượng đều là chìm vào sâu trong thức hải. Ta là Nhiếp Vô Song. Pháp thân ngàn vạn, lược thi tiểu kế liền đem Phật Đà chiếu ảnh gạt bỏ. Nhiếp Vô Song cũng là đến từ vực ngoại thế giới người xuyên biệt, từng tại Lam Tinh vượt qua không có ý nghĩa cả đời người bình thường. Ta là Nhiếp Vô Song. Hứa Quốc Vân Châu Hà Tây quận Trường Lâm huyện Tê Hà kiếm phái tiểu sư đệ, một cái tại kiếm đạo trên đường mới vừa vặn cất bước 16 tuổi thiếu niên. Đây là lần thứ 3 nhân sinh. Cái kia hắc ám là cái gì? Vì sao đem chính mình đưa đến trên người thiếu niên này? Người trước mắt này, Tê Hà kiếm phái đại sư tỷ, cũng là trưởng môn độc nữ, còn tại tôi thể trúc cơ giai đoạn 18 tuổi Trình Lệ Quân. Chứ Trình Lệ Quân, bên cạnh còn có một người, 17-18 tuổi quan cảnh, cùng Nhiếp Vô Song Trình Lệ Quân mặc đồng dạng thanh bố kinh trang, hắn một mặt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một cái bị hoảng sợ tiểu thú. Tam sư đệ, tiểu sư đệ tỉnh. Một hồi ngươi mang theo hắn đi, ta đi dẫn dắt rời đi truy binh. Trình Lệ Quân hướng người kia nói. Người kia mấp máy môi, lại không nói ra lời. Tam sư đệ, tỉnh lại, ta dẫn dắt rời đi những tên kia sau, ngươi nhất định phải đem tiểu sư đệ bình an mang về nhà. Trình Lệ Quân lệ quát một tiếng. Nhiếp Vô Song thức trong biển, có hình ảnh hiện hiện. Nơi này là Mãng Hoang Sơn Nam Lộc, dưới núi chính là Trường Lâm huyện, Tê Hà kiếm phái đệ tử mỗi tháng đều muốn lên núi thí luyện, tiện thể hái thuốc cùng săn giết yêu thú. Ban sơ, hết thảy như thường. Rời núi thời điểm lại gặp đến đeo mặt nạ đồng xanh người tập kích, một nhóm 7 người 4 người chết tử. Đại sư tỷ Trình Lệ Quân mang theo thiếu niên Nhiếp Vô Song cùng Tam sư Minh Lục An một đường chạy trốn, trên đường, thiếu niên té xuống vách núi, cái hót bị thương, hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Nhiếp Vô Song ý thức xuất hiện. Bóng dáng không gian không còn tồn tại, dưới thân bóng dáng chính là bóng dáng, cũng không phải là phân thân, ngược lại là trong thức hải có ngàn vạn thần thông đạo pháp, nhưng mà, chân chính có thể thi triển ra cực kỳ bé nhỏ. Thiếu niên Nhiếp Vô Song thân thể yếu đuối, muốn giống như tiểu trước đây tung hoành vô địch, hơn phân nửa là không thành. Bất quá, thần thức ngược lại là như đại dương mênh mông, trình độ nào đó, có thể sử dụng một hai. Đương nhiên, không thể dùng quá mức, thân thể này không thể thừa nhận phản vệ. Tam sư đệ, nhất định phải đem tiểu sư đệ mang về nhà, nhớ lấy. Thoại âm rơi xuống, Trình Lệ Quân quay đầu, hướng Nhiếp Vô Song sáng tỏ cười một tiếng. Tiểu sư đệ, chịu đựng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói đi, nàng dẫn theo Tam Xích Trường Kiếm hóc lưng lại như mèo xuyên qua lùm cây, rất nhanh, liền biến mất ở bên mông cánh rừng bên trong. Một lát sau, trong rừng truyền đến hét dài một tiếng. Tê Hà kiếm phái Trình Lệ Quân ở đây, không dám lộ diện cậu tặc, có dám hiện thân một trận chiến, tiếng gào dần dần đi xa, không bao lâu, tại càng xa xôi vang lên lần nữa. Nhiếp Vô Song nhìn về phía Lục An. Lúc này, Lục An trên mặt bối rối cùng hoảng sợ đã lắng lại, chỉ là biểu lộ âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát, hắn có quyết định. Hắn nhìn Nhiếp Vô Song một chút, lúc nói chuyện, thoáng cúi đầu, tránh đi ánh mắt tiếp xúc. "Tiểu sư đệ, ta sợ đại sư tỷ một bàn tay không vỗ lên tiếng, ta muốn đi chợ giúp nàng chia sẻ áp lực, một hồi, chính ngươi đi, có thể thực hiện." Nhiếp Vô Song đem rũ xuống trước mắt sợi tóc bén lên. Hắn nhìn không dám nhìn thẳng chính mình Lục An một chút, nhẹ nhàng nói ra. "Tốt, vậy ta đi." Lục An như chút được gánh nặng, cấp tốc đứng dậy. Sau đó, hóp lưng lại như mèo tựa như một con lợn rừng xuyên qua lùm cây, hướng về phương xa chạy đi. Hắn chạy vội phương hướng cùng Trình Lệ Quân không nói là đi ngược lại, cũng là hoàn toàn trái ngược. Qua một trận, cũng không có nghe được tiếng kêu gào của hắn. Nhiếp Vô Song cười cười, hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía bên người. Nơi đó có một thanh kiếm, dài 3 thước phàm bình, không mang theo mảy may linh tính. Nội thị tự thân, thiếu niên thân thể cũng là như vậy, khó khăn lắm rèn luyện xuất khí máu, ngay cả nội kình đều không có tạo ra, càng đừng đề cập kiếm khí, tiên thiên kiếm khí. Thì tính sao? Nhiếp Vô Song cầm lấy trường kiếm, lập tức có huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện. Bạch Đế nội tình còn tại, tạm thời tới nói, ngũ hành thiên đế đồ vật cũng chỉ có Bạch Đế kiếm đạo thích hợp hiện tại thiếu niên. mặt khác những cái kia phân ly thần quang, càn khôn nhất trịch, thái nhất, vô tướng diệu hóa thân. Quên đi thôi. Hắn sải bước đi ra lùm cây. Trong bụi cỏ bụi gai mọc thành cụm, xuất nhập lúc trên quần áo khó tránh khỏi sẽ mang một ít thứ gì, mùi gai nhọn hoặc là lông nhung dính liền con loại hình. Nhiếp Vô xong đi tới sau, quần áo lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, có thể nói không nhốn bụi trần. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Nửa ngày, mở mắt ra, hướng trong rừng một bên đi đến. Trong núi rừng, hai cái mang theo mặt nạ đồng xanh người áo xám tại hành động. Cách đó không xa, một đám núi chim vỗ cánh bay lên, hướng về phương xa Thái Dương bay đi, cùng lúc, Trình Lệ Quân tiếng la tại cái phương hướng vang lên. Thiếu gia, phía đông. Sau lưng, một cái người áo xanh nói ra. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, rất có điểm tuổi tác, tối thiểu 50 tuổi trở lên. Không đổi. Phía trước người kia nói, vẫn đứng tại chỗ. Cô nàng này là cố ý dẫn ta hiện thân, hơn phân nửa là muốn lấy thân làm mồi, vì những thứ khác người tranh thủ cơ hội chạy thoát. Ta tại sao muốn lên nàng hợp lý? Nàng muốn dẫn ta hiện thân, ta hết lần này tới lần khác không đi, đi trước đem cái kia hai cái con non chém giết lại nói phúc bá, ngươi cũng tham gia vài chục lần đi săn, dễ dàng như vậy mắc lửa. Nói đi, người kia cười khẽ một tiếng. Giọng nói của người này rất trẻ trung, chừng 20 dáng vẻ, coi như cách mặt nạ đồng xanh, vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ ngạo mạn cao cao tại thượng cảm giác. Thiếu gia anh minh, lão nô tính sai. Phía sau người kia cúi đầu xuống. Tu vi của hắn so với tuổi trẻ người cao, một bàn tay liền có thể đem đối phương bóp chết, nhưng mà, đối phương là chủ tử, hắn là nô bộc. Thế gia môn thiệt, tôn ti thứ nhất. Phàm là con em thế gia, tu hành sau khi chỉ cần kinh lịch thực chiến. Đến cảnh giới nhất định, đệ tử liền sẽ vào núi đi săn, săn cũng không phải là yêu thú, mà là đồng tộc duệ người tu hành. Tê Hà kiếm phái đệ tử vận khí không tốt, bị vị thiếu gia này coi là con mồi. Phúc Bá thì là thiếu gia bảo tiêu người hộ đạo, nếu không có thiếu gia gặp tử vong nguy hiểm, nếu không, hắn sẽ không xuất thủ. Sẽ chỉ giống như bây giờ làm một chút công việc phụ trợ. Phúc Bá vọt hướng về phía không trung, đứng tại một gốc cây tùng ngọc cây, hướng phía bầu trời nhìn lại, tại sơn lâm trên không, có một cái kim điêu tại xoay quanh. Hướng tây nam, nam dặm. Phúc Bá nhìn xem xoay quanh kim điêu, không đội không từ nói. Nói đi, hắn liền muốn nhảy xuống. Nửa đường, hắn cải biến kế hoạch, vẫn lưu tại trên ngọc cây. Bốn dặm. Không. Ba dặm. Thanh âm khàn khàn lần nữa hô, lộ ra một vẻ khẩn trương. Hai dặm. Đến thật nhanh. Một dặm. Thiếu gia, coi chừng. Phúc Bá thanh âm hơi có vẻ kinh hoàng, như đại điểu bình thường từ trên cây rớt xuống. Cùng lúc, cách đó không xa, một bóng người xâm nhập tầm mắt của hắn. Nhiếp Vô Song cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong xuyên qua trong rừng đất chống hướng bên này mà đến. Hắn cũng không chạy, mà là tại hành tẩu, bộ pháp nhìn như cũng không lớn, hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Qua trong giây lát, lại xuất hiện tại hai người này trước người. Chương 516. Đơn phương giết chóc chương 516, đơn phương giết chóc cá lọt lưới. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Muốn chết. Mang theo thanh đồng mặt thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Thanh âm rơi xuống, sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, như một dòng thu thủy, kiếm tiêm xa xa chỉ vào Nhiếp Vô Song. Hắn nhận ra tiểu tử này. Lúc trước một nhóm bảy người, nhưng cũng đánh không lại chính mình một thanh kiếm. Bốn người chiến tử, liều mạng ngăn chặn chính mình, có thể đào tẩu ba người, trước mắt tiểu tử này cũng đang trốn chạy hàng ngũ, bất quá là chó nhà có tang. Lúc này, vậy mà chủ động tìm tới cửa. Ai cho hắn lá gan? Thiếu gia, coi chừng. Phúc Bá nhắc nhở một tiếng. Sự tình ra khác thường tất có bởi vì. Ta biết. Người kia lên tiếng, hướng phía trong khi đâm nghiêng một bước, mũi chân rơi xuống đất thời khắc, trường kiếm chém ra một sợi kiếm quang, hướng Nhiếp Vô Song bên hông rơi xuống. Kiếm quang như điện, lại có lưu hai điểm lực, tùy thời có thể lấy biến ảo kiếm chiêu. Hảo kiếm pháp. Phúc Bá ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Thôi ra Ngọc Sơn 18 quận kiếm pháp, thiếu gia đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, một kiếm này có thể nói là không tì vết chút nào. Dù là như vậy, trong tay hắn hay là chụp lấy một viên phi tiêu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhiếp Vô Song dẫn theo kiếm, lòng lòng lẻo lẻo đứng ở nơi đó, cả người nhìn qua không có cái gì tinh khí thần. Khi đối phương xuất kiếm thời điểm, hắn trừng lên mí mắt, liếc nhìn lại, ánh mắt ở trong hư không tiếp xúc. Đó là một đôi cỡ nào ánh mắt sắc bén a. Một khắc này, bị ánh mắt này nhìn chăm chú thôi ra thiếu gia, tựa như là trong mi tâm một kiếm, âm lanh thấu xương, đau đầu muốn nức. Nguyên bản tại thể nội như trường giang đại hà bình thường vận chuyển nội kinh, trong lúc bất chợt, phản phất ngừng chảy, kinh mạch trống rỗng, triệt để khô cạn. Trong thức hải, có sợ hãi tại lan tràn. Trong nháy mắt, tất cả suy nghĩ đều bị sợ hãi chỗ ngưng tụ, không được chuyển động. Trường kiếm vẫn tại hướng về phía trước chém ra, cũng đã hữu hình vô thần, kiếm chiêu phản phất đã chết đi, như là khô héo đóa hoa. Nhiếp Vô Song hướng về phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Nhìn như không có ý nghĩa một bước, sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại huy kiếm cái kia thân người bên cạnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, như một sợi gió, quất vào mặt không lạnh dương liêu gió. Gió thổi qua đối phương cái cổ, nghiêng nghiêng hướng lên nhấc cầu, đem trên đầu buộc lên mặt nạ đồng xanh dây thường cắt. Mặt nạ đồng xanh đi xuống rơi, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Chừng 20 tuổi, trên mặt tuấn tú ánh mắt lại một mảnh mờ mịt, giống như là đang nói, ta là ai? Ta đây là ở đâu? Sau đó, đầu hướng một bên nghiêng một cái, túi trên bờ bay. Máu tươi từ bị lưỡi kiếm cắt cái cổ như suối phun bình thường vẩy ra đi ra, hắn lảo đảo hai bước, nằm xuống ngã sấp xuống. Đầu từ cái cổ thoát ly, giống dưa hấu bình thường lăn tiến vào bụi cỏ. Hai mắt vẫn mở to, ánh mắt lại tràn đầy hư vô. Ngươi, ngươi cũng dám? Ngươi có biết hắn là ai? Phúc Bá toàn thân run rẩy, giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Nhiếp Vô Song. Lúc trước, hắn vậy mà không thể ra tay cứu viện, trong tay chụp lấy một viên phi tiêu, không có cách nào ném ra, đối phương thân hình nhìn như không nhanh, lại không cách nào khóa chặt. Nhiếp Vô Song xoay người, nhìn về phía đối phương, ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn đều muốn giết ta còn quản hắn là ai?
Tốt, tốt,
tốt. Phúc Bá liền nói ba tiếng tốt, giọng nói bi phẫn. Không thể bảo vệ thiếu gia, dù là giết hung thủ, về đến gia tộc hắn cũng thai kiếp khó thoát, không tự nhận lỗi tự sát, cũng sẽ bị đánh xuống hắc lao giam giữ. Ngay sau, nếu là cần huyết tế hoặc là hẳn phải chết nhiệm vụ, liền sẽ phát huy được tác dụng. Đào tẩu, mình còn có người nhà, dù là bỏ qua gia tộc, cũng không có cách nào trốn. Ở gia tộc tổ tử, hắn có lưu một chiếc hồn đăng, phàm là tôi thể trúc cơ viên mãn đằng sau bước vào chu thiên khí hải cảnh, cùng tiến thêm một bước khai khiếu gặp thật cảnh gia tộc võ giả đều phải có lưu hồn đăng, trừ phi ngươi tu luyện tới tiên tiên chân nhân cảnh giới, mới có thể thoát khỏi khống chế. Tiên tiên chân nhân, sao mà khó cũng? Chết đi. Sau một khắc, Phúc Bá như đại điểu bình thường bay vút lên. Người trên không trung, một trưởng hướng phía Nhiếp Vô Song đánh rớt, thân là chu thiên khí hải cảnh võ giả, nội tình có thể ngoại phóng, hình thành cương khí. Lòng bàn tay khoảng cách Nhiếp Vô Song còn có 3-4 thước, cương khí cũng đã rơi xuống. Hưu. Cương khí phá không, phát ra chói tai rít lên. Trưởng, bình sinh hận nhất chính là trưởng. Nhiếp Vô Song ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vung lên 3 thước thanh phòng, kiếm tiêm xa xa chỉ vào Phúc Bá lòng bàn tay, đâm tới. Cuồng vọng. Mặt nạ đồng xanh sau, Phúc Bá cười lạnh một tiếng. Thiếu gia còn tại tôi thể giai đoạn, luyện tạm cảnh biên mãn võ giả, vì đột phá đến chu thiên khí hải cảnh, chỉ cần tại giữa sinh tử thực chiến, không cẩn thận hoàn toàn chính xác sẽ chết. Chính mình chính là chu thiên khí hải cảnh viên mãn, nội kinh như cương, sắt thép có thể đoạn, há lại đối phương phàm bình có thể đâm rách. Mắt thấy trường kiếm chọn đến, Phúc Bá không chỉ có không có né tránh, ngược lại tăng thêm một phần lực. Cương phong như rồng, đón 3 thước thanh phong hướng Nhiếp Vô Song bay tới. Cho ta đoạn. Phúc Bá hét lớn một tiếng. Nội kinh tuôn ra, tóc dựng thẳng, buộc lên thanh đồng mặt dây thường bị căng đứt, mặt nạ đồng xanh trượt xuống, lộ ra mặt của hắn. Hai mắt sung huyết, mắt lộ ra hung quang, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Kiếm tiêm chạm đến cương khí một khắc này, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng run run cổ tay. Phúc Bá trong mắt vô kiên bất tồi cương khí, tại Nhiếp Vô Song trong thần niệm, lại là thủng trăm ngàn lỗ, cùng một thất tràn đầy vết nứt vải rách không có gì khác biệt. Kiếm tiêm theo cương khí khe hở du tẩu, phản phất đầu bếp gióc thịt trâu, thành thạo điêu luyện. Theo trường kiếm du động, cương khí như rời ánh mặt trời băng tuyết tan rã. Người trên không trung, Phúc Bá ánh mắt bối rối. Cùng lúc trước hắn thiếu ra như thế, đầy mắt đều là nghi vấn. Ta là ai? Ta đây là ở đâu? Cương khí bị phá, trường kiếm đâm về lòng bàn tay. Phúc Bá thân kinh bách chiến, cũng không triệt để thất thố. Bàn tay khép lại, biến trưởng là quyền, nội kinh ngưng tụ thành quả đấm, hướng kiếm tiêm đập tới. Sắp đập trúng thời khắc, kiếm tiêm lại trượt đi, từ dưới nắm tay lướt qua, hướng hắn ngực trái tim vị trí đâm tới. Phúc Bá hoảng hốt, địch vận nội kình hội tụ ở ngực, kiếm tiêm lần nữa trượt đi, như giống như cá bơi đi lên nhảy lên, tại Phúc Bá cổ họng nơi đó nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi này cũng không nội kình che chở, Phúc Bá cũng rất khó lại làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đâm trúng chính mình cổ họng, sau đó kiếm quang như nước lui trở về trong tay thiếu niên. Phúc, một tiếng vang nhỏ, hắn gái hốt phá một cái hố. Nhiếp Vô Song mặt cũng liền tại hắn trong tầm mắt trở nên mơ hồ, từ từ bị hắc ám thôn vệ, hắc ám triệt để giáng lâm trước, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta là chu thiên khí hải cảnh võ giả. Hắn là cảnh giới gì? Vì cái gì? Nhiếp Vô Song thu kiếm. Phúc Bá tại trước người hắn rơi xuống, bịch một tiếng rớt xuống đất. Máu đỏ thâm từ dưới người hắn chảy ra, lưu tại vũng bùn bên trong, tạo thành một cái nho nhỏ vũng máu, thân thể của hắn run rẩy một lát, không động đậy được nữa. Nhiếp Vô Song cầm lấy kiếm, đem trên mũi kiếm treo lấy vết châu thổi rơi. Hắn hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày. Bộ thân thể này thật đúng là yếu đuối, khí huyết không đủ, nội kinh không có, chỉ là chém giết hai cái không có ý nghĩa sâu kiến, xong việc sau vậy mà thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, rất có điểm tặc đi nhà trống cảm giác. Cái này có thể không thành. Dương Hà kiếm phái Trình Lệ Quân ở đây, giấu đầu lộ đôi tặc tử, có dám đi ra đánh với ta một trận cách đó không xa, truyền đến Trình Lệ Quân tiếng la. Hướng phía phương hướng này chạy tới. Trong thanh âm tràn đầy xúc động phẫn nộ. Có đảm đương. Nhiếp Vô Song khẽ bước cằm. Sau một khắc, liền cất bước rời khỏi nơi này. Chưa tới một khắc đồng hồ, Trình Lệ Quân cầm kiếm xuất hiện ở đây. Nàng xa xa nhìn thấy trên đất hai bộ thi thể, bận bịu đội vàng chạy tới, phát hiện không phải là của mình sư huynh đệ, thở dài một hơi. Đằng sau, nàng nhìn thấy mặt nạ đồng xanh, lập tức biết đây là cựu địch, không biết bị ai chém giết ở đây, nàng hướng về phía trước mấy bước, cẩn thận nhìn về phía thi thể khuôn mặt. Sau một khắc, con ngươi rung mạnh, biểu lộ mất khống chế. Trình Lệ Quân lảo đảo lui về sau nửa bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Như thế nào là bọn hắn? Chương 517. Di Thiên Đại Họa chương 517. Di Thiên Đại Họa Nhiếp Vô Song ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá. Đá xanh lại ngồi ngay ngắn ở trên vách núi. Đá xanh cùng một gốc thanh tùng lẫn nhau đối lập, sơn phong xuyên qua thâm cốc từ sườn núi trước thổi tới, thanh tùng lay động, đá xanh sừng sững bất động. Hưu. Kim Điêu phát ra một tiếng rít, vội xông xuống tới. Nó đi theo Nhiếp Vô Song đã có một ít thời gian. Xem ra, gia hỏa này hẳn là hai người kia thuần dưỡng lực ứng, chủ nhân bị giết sau, vẫn như cũ tận trùng cương vị công tác, truy tìm lấy hung thủ hành tung. Có đôi khi, sùng vật so với người càng trung tâm. Chỉ là, lần sau đừng như vậy. Nhiếp Vô Song đột nhiên đứng người lên, phất tay hất lên. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo trường hồng, từ vách núi hướng không trung bay đi, trong nháy mắt, liền bay ra mấy chục trượng. Kim Điêu vỗ cánh, muốn bay khỏi. Chập. Trường kiếm bay qua, đem nó một phân thành hai, tiếng kêu rên đều chưa từng phát ra liền bay xuống xuống, dán vách núi rơi xuống, rơi vào vô biên thâm cốc. Nhiếp Vô Song sắc mặt trắng bệnh, lay động một cái. bộ thân thể này thực sự quá kém, lúc trước một kiếm kia chính là cực hạn, thần niệm dù là như đại dương mênh mông bình thường vô biên vô hạn, nhưng cũng không có cách nào tùy ý sử dụng. Có thể sử dụng chỉ có cực ít một chút, từ từ sẽ đến đi. Ta không nổi. Nhiếp Vô Song ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có vẻ như xuyên thấu cựu trọng thiên lạc xuống vô tận hư không phía trên. Sau đó, hắn rời đi vách núi, biến mất tại trong núi rừng. Trình Lệ Quân nắm chặt trường kiếm, ngậm miệng, thần sắc kiên nghị đi ra rừng. Sau đó, nàng nhìn thấy Nhiếp Vô Song, sắc mặt trắng bệch, hắn đang ngồi ở ven đường trên sườn đất nghỉ ngơi, chỉ có hắn một người, cũng không có nhìn thấy Tam sư đệ Lục Quang. Trình Lệ Quân hít sâu một hơi, lướt gấp đi qua. Đại sư tỷ Nhiếp Vô Song ngẩng đầu nhìn Trình Lệ Quân một chút. Nguyên thân cùng vị đại sư tỷ này quan hệ rất thân mật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, công pháp tu luyện cũng đều là do cái này lớn hắn 3 tuổi đại sư tỷ tự mình truyền thụ. Nguyên thân là cô nhi, trong lòng hắn, vị đại sư tỷ này đã là thân nhân, cũng là duy nhất bạch mật quang. Nếu là nguyên thân, lúc này hơn phân nửa đã lệ nóng doanh trọng, trong mắt chất chứa nồng đậm tình cảm. Hiện tại, hắn tự nhiên không có khả năng còn như vậy làm, cũng liền khẽ gọi một tiếng, trong thanh âm xen lẫn cảm xúc cũng không nồng đậm. Đây đã là cực hạn của hắn. Người tam sư minh đâu? Không thấy được Lục Quang, Trình Lệ Quân hỏi. Nàng không phải loại kia đặc biệt mẫn cả người, lại thêm trong lòng cất giấu một cái bí mật, áp lực khá lớn, cũng liền không có chú ý tới Nhiếp Vô Song dị dạng. Tam sư minh a, hắn đi nói giúp đại sư tỷ dẫn dắt rời đi truy binh, nửa đường cùng ta tách ra. Nhiếp Vô Song nói ra. Trình Lệ Quân nhíu nhíu mày. Đi thôi. Có thể đi đường a? Không được, ta đến có ngươi. Nói đi, nàng đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, liền muốn tại Nhiếp Vô Song trước người ngồi xổm người xuống. Không cần. Đại sư tỷ, ta có thể tự mình đi. Nhiếp Vô Song bận bịu ngăn trở nàng. Nếu là bị một tiểu cô nương lưng đeo ở trên người, ta Nhiếp Vô Song chẳng phải là thành trò cười. Đoạn không thể được. Đằng sau, hai người liền dọc theo đường núi lên núi bước ra ngoài. Đi một đoạn đường, Nhiếp Vô Song quay đầu quan sát, bất quá là vô ý thức quay đầu, Trình Lệ Quân lại có hiểu lầm. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sẽ không có người đuổi giết chúng ta. Trình Lệ Quân nói ra. A. Nhiếp Vô Song đúng mức biểu đạt kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Tóm lại, không có nguy hiểm, yên tâm đi thôi. Nói đi, Trình Lệ Quân mím môi một cái, biểu lộ ngưng trọng cúi đầu xuống. Chẳng giết bọn hắn hung thủ chết, theo đạo lý, nàng hẳn là vui vẻ mới đối, chết đi các sư đệ dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng mà, hung thủ thân phận có chút phân lượng. Tuổi trẻ cái kia, Trình Lệ Quân từng có gặp mặt một lần, là quận thành Thôi gia công tử, cao cao tại thượng quý nhân. Ngày xưa đi vào Trường Lâm huyện, toàn huyện các đại thế lực đại lão đều tranh nhau chen lấn đi quỷ liếm, cũng là tại lần kia trên tụ hội, nàng gặp được cái thằng kia. Thôi Tường Lâm, tựa như là gọi cái tên này. Trình Lệ Quân không biết đối phương tại sao muốn chặn giết chính mình những người này, cũng không biết hắn cùng hộ vệ của hắn là bị ai giết chết. Nàng chỉ biết là chuyện này không xong. Cái gì? Nhìn chằm chằm phía dưới túi đầu Lục Quang, Trình Nam bằng một bàn tay đem trước người bàn trà đập đến vỡ nát, hắn đằng đứng người lên, chén choán toàn bộ tiêu tán. Đứng lên sau, một cái lão đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn cái này Tê Hà kiếm phái chỉ có mèo con 2-3 con, thân là trưởng môn kiêm sư phụ hắn không thể rời bỏ bình rượu, cả ngày say mềm. Thu đồ đệ đều do nữ tử thay trà truyền nghệ. Cái này không có nghĩa là môn hạ đệ tử chết sạch sành sanh cũng tờ ơ, dựa theo Lục Quang nói tới, nhà mình nữ nhi coi như lúc đó không chết. Hiện tại, hơn phân nửa đã giữ nhiều lấy ít. Sư phụ a, mặc dù ta liều mạng muốn dẫn dắt rời đi truy binh, nhưng mà bất kể thế nào hò hét, làm sao khiêu khích, đều không thể đem truy binh dẫn tới sư phụ, đều là lỗi của ta à? Dưới đài, Lục Quang cúi đầu dập chân, gào khóc. Không được, ta mau mau đến xem. Trình Nam bằng lão đảo đi đến một bên, muốn lấy xuống treo trên tường trường kiếm, ngón tay run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đem kiếm lấy xuống. Sư phụ a, Lục Quang nhào tới, ôm Trình Nam bằng đùi. Hung thủ rất lợi hại, một người áp trận, một người xuất thủ, mấy cái đối mặt xuống tới, các sư huynh đệ liền chết mấy cái. Chúng ta chỉ có thể trốn sư phụ, Tê Hà kiếm phái chỉ còn lại có ngươi cùng ta, ngươi không thể có sự tình a. Hắn khóc giống rơi nước mắt đều khóc nói ra. Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đi tới lúc, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Tốt diễn kỹ. Nhiếp Vô Song ở trong lòng là nhà mình cái này tam sư minh giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật, bọn hắn cùng Lục Quang là trước sau chân đi tới, tên đưa fan này biểu diễn tất cả đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, nghe vào trong lòng. Trường môn, ta cùng tiểu sư đệ trở về. Trình Lệ Quân trầm mặt nói ra. Lục Quang tiếng la khóc im bặt mà dừng, một khắc này, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, rất khó hình dung được đi ra. Hắn nháy nháy mắt, trong nháy mắt trở mặt, tâm tình vui sướng sôi nổi mà lên. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ, các ngươi còn sống à? Trình Lệ Quân quét mắt nhìn hắn một cái. Tam sư đệ, ngươi cùng tiểu sư đệ đi ra ngoài trước, ta cùng trưởng môn có chuyện quan trọng thương lượng à? Lục Quang cúi đầu xuống, xám xịt đi ra. Cái gì? Trình Nam bằng một trưởng vô không. Trước người bàn trà lúc trước đã bị hắn đập nát. Người thôi ra. Hà Tây quận thôi ra, môn phiệt thế gia, quý tộc công tử, chết tại Mãng Thương Sơn bên trong, việc này cùng chúng ta có quan hệ. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Trình Nam bằng mồ hôi đầm địa, giống kiến bò trên chảo nóng vừa đi vừa về xoay một vòng. Phụ thân, ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn là giết nhị sư đệ bọn hắn hung thủ, bị người khác giết chết, cùng chúng ta có gì liên quan? Trình Lệ Quân cất cao giọng, màu đen bím tóc đôi ngựa vung dậy. Ta rất thanh tỉnh. Trình Nam bằng đứng vững thân thể, hướng phía Trình Lệ Quân quát. Ngươi cho rằng những cái kia môn phiệt sẽ cùng chúng ta tiểu nhân vật như vậy giảng đạo lý? Bọn hắn nếu là tìm không thấy hung thủ, tất nhiên sẽ trách tội tại trên người chúng ta. Thế giới này cho tới bây giờ như vậy. Đúng vậy, không có đạo lý, phi thường tàn khốc. Nhưng chúng ta lại có thể làm sao bây giờ a? Cuối cùng, Trình Nam bằng cơ hội là tại tuyệt vọng gào thét. Trình Lệ Quân hai mắt phun lửa, dùng sức nắm chuôi kiếm, mu bàn tay gân xanh lộ ra, tuyết trắng cái cổ nơi đó cũng là như vậy. Thở dài một tiếng, Trình Nam bằng có chút chán nản nhìn xem nữ nhi của mình, nhẹ nhàng nói ra: "Lệ Quân, nếu không, nghĩa liền đáp ứng cọ hôn sự kia đi. Vấn Kiếm Tông bị thôi ra còn mạnh hơn một chút, hai bên lại tương hỗn là quan hệ thông gia, nếu không có, bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới chúng ta dạng này tiểu hộ nhân gia. Vì chúng ta Tê Hà kiếm phái, vì đệ đệ của ngươi, nếu không, ngươi đáp ứng đi." Nói đi, hắn đáng thương phảng phất cầu xin bình thường nhìn qua Trình Lệ Quân. Trình Lệ Quân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân kìm lòng không được run rẩy, trong hai mắt ẩn ẩn có ba quang, nước mắt lại chưa từng rủ xuống đến. Trong lúc nhất thời, nàng nói không ra lời. Chương 518. Hôn sự chương 518, hôn sự Nhiếp Vô Song ngồi tại mái hiên nhà trên hành lang. Màu vỏ quýt nắng chiều từ phía tây đỉnh núi chiếu xạ qua đến, lướt qua đầu tường cỏ dại xuyên qua sân nhỏ, ra phủ đỉnh bắn ra mái hiên ngăn trở, rơi vào Nhiếp Vô Song dưới chân. Nửa người dưới của hắn tắm rửa tại ánh sáng màu vỏ quýt chiếu chúng, nửa người trên thì bao phủ tại trong bóng ma. Hắn dựa lưng vào cột trụ hành lang, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, biểu lộ hoảng hốt, lông mày cau lại, có vẻ như đắm chìm tại trong suy nghĩ nào đó. Tam sư Minh Lục Quang cũng không ở trong sân. Có lẽ là bởi vì Hoang Luân bị bắt trần, Lục Quang không có mặt lưu lại, đội vàng tìm cái lý do liền rời đi Trường Lâm kiếm phái đi về nhà. Lục gia tại Trường Lâm huyện cũng coi là nhà hào phú, có mấy cái cửa hàng. Tại bất luận cái gì thế giới đều là dạng này, lực lượng sẽ chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, rất ít giống Nhiếp Vô Song kiếp trước, người bình thường đều có cơ hội nắm giữ tri thức cái này lực lượng, chỉ cần ngươi cố gắng, lại có thiên phú, dù là không có khả năng nhảy lên trở thành đỉnh cao kim tự tháp đỉnh tồn tại, nhưng cũng tồn tại dạng này khả năng. Chỉ ít, Nhiếp Vô Song biết có một ít xuất thân vần hàn trở thành trên đại hội nghị ba hàng đầu nhân viên. Đương nhiên, đó là tại hắn không có bị xuyên việt trước đó, hiện tại không biết có phải hay không là sẽ còn dạng này, bởi vì cùng tất cả xã hội mở dạng, đến trình độ nào đó, giai cấp liền sẽ cô hóa, tại hắn xuyên qua trước khi đến, liền có cái này cái xu thế, vần hàn tử đệ ra mặt càng ngày càng khó. Dù vậy, cũng so thế giới thứ hai mạnh lên rất nhiều. Ở thế giới này, nguyên thân trong trí nhớ, có vẻ như so thế giới thứ hai hơi tốt, tỉ như, hắn chính là cô nhi, tại lang thang trên đường gặp về quê Trường Lâm kiếm phái một nhóm, trên xe ngựa Trình Lệ Quân khẩn cầu Trình Nam bằng chứa chấp hắn, lại đem hắn thu làm đồ đệ. Phương thế giới này cũng có môn phiệt thế gia, nhưng là, cùng thế giới thứ hai như thế chúa tể thế giới khác biệt, đại bộ phận môn phiệt thế gia chỉ có thể coi là hào cường. Chân chính chúa tể thế giới này chính là cao cao tại thượng tiên môn. Thế giới này, võ đạo bất quá là trúc cơ pháp môn, rèn luyện thân thể kỹ nghệ, không có nội tình võ sư, thần ý võ sư thuyết pháp, cũng không có thông qua quan tưởng đồ đến hấp thụ sát khí quỷ dị, hóa sát luyện cương loại hình, thế giới này không có quỷ dị, nhưng là có yêu ma. Vùng thế giới này, pháp thuật thần thông vi tôn. Tôi thể chủ yếu là mài ra đoán cốt luyện tạng, xưng là tiểu tam quan. Sau khi đột phá, nội kinh tại thể nội áp xúc trở thành chất lỏng, cũng chính là chu thiên khí hải cảnh, tại cái này cơ sở phía trên, khai khiếu gặp thần, nuôi ra âm thần, một khi âm thần có thể thần du chân giới, trở thành dương thần, vừa rồi có thể coi là chân nhân, lúc này mới có nói chuyện lớn tiếng tư cách. Thế gia môn phiệt bất quá là tiên môn phụ thuộc. Đại bộ phận gia tộc đều là tiên môn đệ tử không cách nào tiến thêm một bước, không thể không trở về gia tộc khai chi tán diệp, vì vậy mà tạo dựng lên. Giống Trường Lâm kiếm phái dạng này thế tục tông môn, cũng có cường đại, tỉ như Vấn Kiếm Tông đã là như thế, khai phái tổ sư gia chính là tiên môn đệ tử. Tiên môn trừ tu pháp bên ngoài, cũng có kiếm đạo nhất mạch. Vấn Kiếm Tông liền tới từ kiếm đạo nhất mạch, không cầu trường sinh, chỉ cầu vô địch, tình nguyện oanh oanh liệt liệt ở trong nhân thế đi một lần, như hạ hoa bình thường sáng lạ, cũng không nguyện ý giống cỏ dại một dạng cầu thả lấy trường sinh. Có điểm giống thế giới thứ hai kiếm các truyền thừa. Sở dĩ có coi trọng sát phạt tông môn, nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này mênh mông thế giới, tiên môn cũng không phải vô địch, tiên môn cũng có đối thủ, đó chính là tự xưng thần tông ma môn. Song phương tại tranh đoạt thế giới này, thường xuyên có sát phạt. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, một khi chiến đấu xuất hiện, liền sẽ thiên băng địa liệt, nước sông đảo lưu cái gì, như là có nhân loại khu dân cư tại phụ cận kia, tự nhiên là sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng. Khó. Thế giới thứ hai môn phiệt thế gia cao cao tại thượng, bách tính như sâu kiến, lại có quỷ dị hoành hành, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thế giới này giai cấp ngược lại là không có cố hóa đến trình độ kia, chỉ cần thiên phú của ngươi căn cốt kinh người, liền sẽ bị tiên môn vun trồng, sẽ không quản thân thế của ngươi huyết mạch. Nhưng là cái này lại không phải một cái thái bình thế giới, không giống thế giới thứ hai, nếu là không có đại kiếp, yêu tộc lại bị ngăn tại lượng giới sơn bên ngoài, chỉ cần không có gặp được quỷ biến cùng nổi điên thế gia đệ tử, bách tính bình thường kỳ thật cũng có thể sống lấy. Thế giới này, tiên môn cùng ma môn chinh chiến không ngớt, thế lực của song phương phạm vi rắc rối phức tạp, khống chế mọi nhân loại quốc gia, chém giết lẫn nhau. Giống Trường Lâm kiếm phái dạng này tông môn, mỗi một năm cũng đều có phục dịch danh lệnh, sẽ bị điều nhập trong quân, tiến về biên cương tác chiến. Hứa quốc do tiên môn tiên kiếm môn khống chế. Thiên kiếm môn là một đám kiếm tu, Vân kiếm tông là thiên kiếm môn thế tục tông môn, tương đương với ngoại môn, Trường Lâm kiếm phái thì là Vân kiếm tông bên ngoài. Trình Lệ Quân cùng cha khác mẹ đệ đệ chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử ngoại môn. Trình Nam bằng là hỏi Kiếm Tông đệ tử ngoại môn xuất thần, không có cách nào tiến thêm một bước, lúc này mới về tới Trường Lâm huyện sáng lập Trường Lâm kiếm phái. Hắn bỏ ra rất nhiều tiền tài cùng nhân mạch mới đem Trình Tử Kiếm đưa vào Vấn Kiếm Tông trở thành đệ tử ngoại môn, tài nguyên có hạn, tu hành tiến triển bình thường. Hai cha con ở trong phòng mật đàm. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song cách bọn họ có chút xa. Chỉ là, thân niệm của hắn quá cường đại, dù là không cẩn thận đi nghe, những cái kia đối thoại cũng sẽ rơi vào bên tai, nghe được rõ ràng, rõ ràng. Trình Nam Bằng mang theo Trình Lệ Quân đi qua mấy lần Vấn Kiếm Tông thăm người thân. Trình Tử Kiếm cùng một cái Vấn Kiếm Tông đệ tử nội môn quan hệ không tệ, tên kia họ Khương, gọi Khương Tâm Vân, Khương gia là quận thành bảo tộc, còn muốn vượt trên thôi ra một đầu. Tại hắn hơn 20 tuổi, đã khai khiếu gặp thật. Kiếm tu khai khiếu gặp thật sự là nuôi phi kiếm. Chính là như vậy một cái thiên chi tiêu tử, coi trọng Trình Lệ Quân, muốn cưới nàng, ân, cũng không phải là thế tử, Khương Tâm Vân đã có vị hôn thê, là người thôi ra, gọi thôi Minh Châu, vị này cũng đang hỏi trong Kiếm Tông tu hành, đồng dạng là đệ tử nội môn, Trình Lệ Quân nếu là gả cho Khương Tâm Vân, chỉ có thể làm thiếp. Cho dù là làm tiểu thiếp, cũng là bay lên đầu ngón tay biến phượng hoàng a. Nếu là gả cho Khương Tâm Vân, Trình Tử Kiếm liền có thể thu hoạch được Khương gia đến đỡ, có tài nguyên phụ trợ, nói không chừng liền có thể nội khí hóa dịch, bước vào Chu Thiên khí hải cảnh, trở thành Vấn Kiếm Tông đệ tử nội môn, ngày sau còn có hy vọng tại kiếm chỉ thu hoạch phi kiếm, tiến thêm một bước. Nhưng là, Trình Lệ Quân cự tuyệt. Nàng không muốn gả cho Khương Tâm Vân, dù là làm thê tử của hắn cũng không nguyện ý, chớ nói chi là tiểu thiếp. Chuyện này phát sinh tháng trước, Khương Tâm Vân có vẻ như rất có phong độ, không có tiếp tục dây dưa, Trình Lệ Quân thuận lợi về tới Trường Lâm huyện, nhưng là chuyện này cũng chưa xong. Trình Tử Kiếm trong một tháng viết mấy phong thư trở về, trong thư đều là oán trách văn tự. Nói là mình đã bị chèn ép, bị đám người không nhìn, đừng nói tiến vào nội môn, ở ngoại môn chỉ sợ đều đợi không được bao lâu, trừ phi nguyên thân ký ức có chuyện này. Nghe Trình gia cha con đối thoại đằng sau, cũng liền càng rõ ràng hơn. Bịch, cửa phòng bị đẩy ra. Trình Lệ Quân từ bên trong bỏ ra. Nàng nhìn thấy ngồi tại mái hiên nhà trên hành lang Nhiếp Vô Song, dừng bước, có chút nghiêng đầu, con thân đem khỏe mắt nước mắt lau sạch sẽ, đằng sau lại xoay người đối với hắn hỏi: "Tiểu sư đệ, người tam sư minh đâu? Hắn có việc về nhà." Nhiếp Vô Song nói ra. "A." Trình Lệ Quân lên tiếng, hướng bên ngoài viện đi đến. Nhiếp Vô Song chần chờ một chút, đi theo phía sau nàng. Chương 519. Trụ sở bí mật chương 519, trụ sở bí mật Nhiếp Vô Song hoàn toàn như trước đây theo Trình Lệ Quân xuyên qua hậu viện, đẩy ra cửa viện, dọc theo tảng đá xanh đường nhỏ hướng hậu sơn đi đến, tựa như nguyên thân trước kia thường xuyên làm như thế. Trình Lệ Quân so nguyên thân lớn hơn 3 tuổi. Nguyên thân lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên đi theo bên cạnh nàng. Phía sau núi có một cái bí mật căn cứ, chỉ có hai người mới biết trụ sở bí mật, tại một chỗ dưới vách núi, hướng lõm vào trong hám chỗ có một cái sơn động. Hiện tại, hai người liền đi tới nơi này. Bên ngoài sơn động vung phóng một chút sợi đằng cỏ dại phía sau là một chỗ vách núi, xốc lên sợi đằng cỏ dại sau chỉ có thể nhìn thấy vách núi, người bình thường có lẽ sẽ như vậy quay đầu, nhưng mà, chuyển qua vách núi, nhưng lại có một đầu thông đạo, trải qua tự nhiên hành trình đơn đầu thông đạo này leo đi lên, liền có thể đi vào phía trên bình đài. Bình đài này cách xa mặt đất có hơn 10 trượng, là một mặt dốc đứng núi đá. Đứng ở phía dưới là không nhìn thấy phía trên tình huống, không có chuyện làm cũng sẽ không có người muốn nhảy lên, mà trên bình đài còn có cự nham nô ra che chắn, từ đỉnh núi nhìn xuống cũng thấy không rõ lắm tình huống. 7 tuổi lớn thời điểm, nguyên thân không biết bởi vì cái gì cảm nhận được bị khuất, khóc đến nơi này, ngẫu nhiên phát hiện nơi này. Lúc đó, Trình Lệ Quân đuổi theo hắn đến đây. Thế là, nơi này cũng liền trở thành hai người trụ sở bí mật, bất kể là ai, có cái gì phiền não hoặc là bị khuất, liền sẽ lại tới đây, một người khác cũng như hình với bóng. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, Trình Lệ Quân không nguyện ý gả cho Khương Tầm Vân làm tiểu thiếp, có lẽ nguyên thân cũng là nguyên nhân một trong đi. Hai cá nhân ở giữa có tình nghĩa, tình này nghị tương đối phức tạp, rất khó đơn nhất phân chia, tỷ đệ, tình lữ, thân nhân, người yêu, khó mà miêu tả. Tóm lại, Nhiếp Vô Song theo Trình Lệ Quân đến nơi này, cùng ngày xưa nguyên thân một dạng. Trên bệ đá, bày biện bàn ghế, ngồi ở chỗ này, có thể nhìn ra xa dưới núi, Trường Lâm huyện thành thu hết vào mắt, đương nhiên, khoảng cách rất xa, trong thành người ngoài thành ảnh chỉ là từng cái chấm đen nhỏ, lít nha lít nhít như là kiến hôi. Tọa lạc ở ngoài thành lưng chừng núi kiếm phái trụ sở ngược lại là gần ngay trước mắt. Nhiếp Vô Song đứng tại bình đài biên giới, xuống dưới núi nhìn lại. Hắn nếu là nguyện ý, sử dụng một tia thần niệm, Trường Lâm huyện liền sẽ ở trước mắt mở rộng, hết thảy tất cả đều sẽ thu hết vào mắt, liền ngay cả một cái vượt qua đường phố chuột cũng đều có thể thấy rõ. Chỉ là, không cần như thế. Hắn ngược lại là thấy được hậu viện Trình Nam Bằng, nguyên thân tiện nghi này sư phụ lại nằm ở trên ghế nằm, một bên bàn để đó bầu rượu ly rượu, bất quá, hắn cũng không dùng ly rượu, mà là cầm bầu rượu trực tiếp hướng trong miệng rót rượu, thỉnh thoảng phát ra thở dài thở ngắn. Xem ra bực bội bất an. Tiểu sư đệ, nếu không, chúng ta rời đi nơi này đi. Sau lưng, Trình Lệ Quân thanh âm truyền đến. Nhiếp Vô Song quay đầu lại, Trình Lệ Quân ngồi trên ghế, biểu lộ có chút hoảng hốt. Cho tới nay tư thế hiên ngang nàng, tại thời khắc này, vậy mà toát ra một tia yếu ớt, khi Nhiếp Vô Song quay đầu, hai người bốn mắt tương đối thời điểm, nàng lại cúi đầu. Thở dài một tiếng. Rời đi nơi này. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói, lưu lại hoặc là rời đi đều không có quan hệ thế nào, nếu như Trình Lệ Quân thật muốn mang theo chính mình rời đi, hắn cũng sẽ lựa chọn đi theo. Nhưng là hắn không cảm thấy Trình Lệ Quân sẽ làm như vậy. Vì mình, cứ như vậy vứt bỏ Trường Lâm kiếm phái, từ bỏ phụ thân của hắn, đi thẳng một mạch, từ nguyên thân góc độ xuất phát, nàng cũng không phải là người như vậy. Cho nên, Nhiếp Vô Song không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng, Trình Lệ Quân lại cúi đầu, phát ra thở dài một tiếng. "Sư đệ, ngươi biết hôm nay chặn giết chúng ta là ai a?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Vô Song lắc đầu. Kỳ thật, không đợi Nhiếp Vô Song lắc đầu, Trình Lệ Quân cũng đã tiếp tục nói. "Hôm nay đến chặn giết chúng ta là quận thành Thôi gia công tử, trước kia, hắn tới qua mấy lần Trường Lâm huyện, là các nhà thượng khách." Người người đều a du linh hót, lấy lấy hắn niềm vui dừng lại một lát, nàng cắn răng. Vì cái gì? Chúng ta Trường Lâm kiếm phái lúc nào đắc tội Thôi ra, ta hoàn toàn không có ấn tượng, hắn tại sao muốn đối với chúng ta ra tay? Lắc đầu, Trình Lệ Quân cau mày. ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lý do? Thượng vị giả giết chóc vị giả, chẳng lẽ còn cần gì lý do? Tại thế giới thứ hai, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, tài hùng thế lớn lại có lực lượng cường giả đối với kẻ yếu muốn gì cứ lấy, muốn làm cái gì đều xem tâm tình, mặc kệ là lôi đình hay là mưa móc, người phía dưới đều chỉ có thể tiếp nhận, phản kháng, cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ. Xem ra, Trình Lệ Quân chưa kinh lịch một ít chuyện, cho nên mới có cảm thán như vậy. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng không có cải biến đối phương nhận biết ý tứ, hắn cũng liền trầm mặc, không rên một tiếng. Lúc này, có mắt nước mắt từ Trình Lệ Quân trên mặt trượt xuống. Mấy vị sư huynh đệ đều chết tại trong núi, sắc trời đã tối, không có cách nào nhặt xác, vốn nên là ngày mai lên núi thu liệm thi cốt, nhưng mà Trình Lệ Quân nghẹn ngào một tiếng. Trong núi có không ít ăn mục nát động vật, sau một đêm, những sư huynh đệ kia thi thể có lẽ chỉ còn lại có bạch cốt, liền cùng Thôi gia chủ tớ hai người mở dạng. Rõ ràng là người Thôi gia đối với chúng ta ra tay, hiện tại, người Thôi gia không biết chết tại dưới tay người nào, nhưng mà, Thôi gia nếu là biết được, sẽ chỉ trách tội chúng ta. Trình Lệ Quân đứng người lên, một mặt phẫn nộ. Trừ ba người chúng ta, còn có sư phụ bên ngoài, chuyện này không ai biết đến. Nhiếp Vô Song nói một câu. Trình Lệ Quân cười khổ lắc đầu. Sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Thôi gia tài hùng thế lớn, tử vong lại là Thôi gia đích hệ tử đệ, tất nhiên sẽ có người đến đây tra tìm, chắc chắn sẽ mời đến pháp sư chiêu hồn, không thể gạt được. Huống chi nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Tam sư minh. Nhiếp Vô Song nói ra Trình Lệ Quân trong lòng nói. Lục Quang Lâm trận bỏ chạy, có dạng này tâm tính khẳng định không có cách nào bảo thủ bí mật, vì tự vệ, nói không chừng sẽ chủ động đầu nhập vào Thôi gia, đem chuyện này cáo chi. Hắn buổi chiều rời đi Trường Lâm kiếm phái, nói là trong nhà có việc muốn về nhà. Hiện tại xem ra, nói không chừng đã rời đi Trường Lâm huyện, hướng quận thành phương hướng đi đến. Lục gia tại Trường Lâm huyện cũng có chút thế lực, cùng Thôi gia cũng có liên hệ. Đương nhiên, là làm chó săn một dạng tồn tại. Ai? Trình Lệ Quân hít thở dài. Không sao, không tầm thường, ta đáp ứng gả cho Khương Tầm Vân, có Vấn Kiếm Tông Khương gia làm chỗ dựa, Thôi gia đem chúng ta kiếm phái không có khả năng thế nào. Chỉ là nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song, trầm giọng nói ra. Tiểu sư đệ, ta không ở bên người ngươi, ngươi đừng lại lười biếng, chẳng những phải thật tốt luyện kiếm, cũng muốn rèn luyện thân thể. Hiện tại, ngươi mới là mài ra cảnh, tiến độ này có chút khi còn bé, ngươi nói muốn bảo vệ sư tỷ, không hảo hảo luyện công, làm sao có sức mạnh bảo hộ sư tỷ đâu. Trình Lệ Quân im lặng cười cười, dáng tươi cười rất là sán lạ, trong đó lại tránh không được có thống khổ khí tức. Đại sư tỷ, ngươi phải đáp ứng quả hôn sự kia không có. Cái gì cũng không nói có vẻ như cũng không tốt, thế là Nhiếp Vô Song mở miệng hỏi. Ta không biết. Trình Lệ Quân cười khổ lắc đầu. Trước chờ một trận đi, nếu là nói đi, nàng lại lắc đầu. Chương 520. Một cái hô hấp phá ba cửa ải. Chương 520. Một cái hô hấp phá ba cửa ải. Sau ba ngày, Nhiếp Vô Song mở mắt ra. Mấy ngày nay, khó được về tới lúc trước, có thể say sưa ngủ say tiến vào mộng đẹp, hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Tại thế giới thứ hai, trở thành pháp tướng chân quân đằng sau, cũng liền không cần thông qua giấc ngủ tới tu dưỡng, chỉ cần có năng lượng, trong nháy mắt liền có thể để mệt mỏi tinh thần khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, thần niệm vô cùng vô tận, thân thể lại phi thường yếu đuối, cần thông qua giấc ngủ đến nghỉ ngơi. Loại người bình thường này sinh hoạt, kỳ thật không có cái gì có thể hoài niệm, một mực như vậy cũng không phải là Nhiếp Vô Song mong muốn. Bất quá, ngẫu nhiên cảm thụ một chút vẫn còn không sai, cho người ta một loại không quên sơ tâm cảm giác, có nguyên lai ta cũng là người a cảm thán, như vậy cũng sẽ không biến thành không có chút nào nhân tính cao cao tại thượng băng lãnh tồn tại. Thở dài một tiếng, Nhiếp Vô Song rời giường rửa mặt. Đêm qua đánh tốt nước, đặt ở trong chậu, sáng sớm liền có thể rửa mặt, một bên đựng lấy nước cái chén thì là lấy ra đánh răng sử dụng. Những chuyện này cũng là hồi lâu không làm. Sạch sẽ thân thể, trở thành pháp tướng chân quân đằng sau, thân thể cũng liền điểm bụi không nhiễm, cho dù có ô uế, cũng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải quyết. Ba ngày này, Nhiếp Vô Song đắm chìm tại tương tự thường ngày bên trong, giống một người bình thường một dạng con sống. Có hơi phiền toái, vẫn còn có thể tiếp nhận. Rửa mặt hoàn tất, vương nước chuyển tới sau phòng, đổ vào bồn hoa bên trong, Nhiếp Vô Song trở lại phòng, buông xuống cái chậu, duỗi lưng một cái, lành cánh áp, đi ra cửa đi. Hắn muốn bắt đầu luyện thần. Đứng như có gỗ, quyền giá, rèn luyện khí huyết, mài ra đoán cốt luyện tạng, nhất định phải xông qua cái này ba cửa ải, sau này mới có thể đem nội khí áp xúc thành chất lỏng, như vậy vừa rồi bước vào chu thiên khí hải cảnh. Có một cái thuyết pháp, mình đồng ra sắt, kim thai ngọc dịch, mài ra cảnh đem thân thể màng ra khiến cho giống đồng bình thường, cứng rắn nhưng không mất tính bền dẻo, thiết cốt cũng chính là đoán cốt, đem xương cốt trở nên cùng như sắt ép, kim thai thì là luyện tạng, đem thể nội khí quan, ngũ tạng lục phủ luyện đến tựa như có sinh mệnh bình thường, có thể hô hấp. Ngọc dịch chính là nội khí như mưa, vận chuyển chu thiên. Thiếu niên Nhiếp Vô Song chính là mài ra cảnh sơ giai, khoảng cách đại thành viên mãn còn sớm đây. Đại sư tỷ Trình Lệ Quân so với hắn lớn hơn 3 tuổi, cũng đã luyện ra kim thai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hình thành ngọc dịch, sở dĩ còn không thể nội khí như mưa, nguyên nhân rất đơn giản. Trường Lâm kiếm phái bất quá là một cái cỡ nhỏ kiếm phái. Chu thiên khí hải cảnh cần đại lượng tài nguyên, Trình Lệ Quân khuyết thiếu tài nguyên, tự nhiên cắm ở một bước này, không có cách nào bước ra một cửa ải kia. Lúc trước, bọn hắn những người này sở dĩ bị Thôi Tường Lâm giết đấu. Trình Lệ Quân cùng Thôi Tường Lâm cảnh giới tương đương, nhưng cũng không cách nào chống cự, trừ bởi vì Thôi Tường Lâm có phúc bá áp trận bên ngoài, cũng bởi vì Thôi Tường Lâm kiếm pháp càng thêm sắc bén. Ngọc Sơn 18 quận kiếm pháp so Trường Lâm kiếm mạnh hơn nhiều. Cảnh giới là một chuyện, sát phạt chi thuật cũng rất trọng yếu, nhất là kiếm tu, mặt khác, Thôi gia là môn thiệt, nội tình rất sâu, Thôi Tường Lâm tùy thần cũng mang theo pháp khí loại hình. Kiếm tu cũng không phải là không có khả năng vận dụng pháp khí. Loại kia một kiếm nơi tay, không còn cầu mong gì khác, kiếm điên trùng quy là số ít, đại bộ phận kiếm tu cũng không có như vậy cố chấp, tuyệt đại bộ phận đều là chủ nghĩa thực dụng người. Có thể giết người chính là đồ tốt, mặc kệ là thần thông đạo pháp hay là pháp khí, cùng bọn chúng một dạng, kiếm trong tay cũng bất quá là công cụ. Tóm lại, kiếm tu cũng nhất định phải qua võ đạo ba cửa ải, chỉ có thân thể rèn luyện được không có thiếu hụt, nội khí như mưa đằng sau mới có tư cách dưỡng thần, vận dưỡng phi kiếm, đạp vào kiếm tu chi lộ. Bất quá, nhất vô song tu hành là một chuyện khác. Hắn cũng không đứng như cọc gỗ hoặc là kết hợp hô hấp thuật thổ nạp đánh lấy quyền giá, cũng không có cầm trong tay trường kiếm tu luyện trường lâm kiếm phái, đây hết thảy đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Sát phạt chi thuật không cần tu luyện học tập, rèn luyện thân thể cũng không cần những này ngu dốt công phu. Bị lỗ đen thôn phệ, thần hồn đi vào thế giới này, cùng thế giới thứ hai nhân quả có vẻ như đã triệt để chặt đứt, kỳ thật cũng không có. Cùng tiểu thế giới kia thiên đạo sát thực không có nhân quả liên hệ, nhưng là nhiếp vô song cùng mình bóng dáng không gian nhưng không có cắt đứt. Hai ngày này thời gian, hắn đã cùng bóng dáng không gian lấy được liên hệ. Dù sao thế giới này cũng có được thái dương, hắn cũng có được bóng dáng, chỉ cần có ánh sáng liền có bóng dáng, hắn liền cùng bóng dáng không gian không có cách nào triệt để ngăn cách nhân quả. Ở thế giới này quy tắc lại có biến hóa. Không có cách nào từ bóng dáng trong không gian triệu hồi ra pháp tướng phân thân, để phân thân luyện võ cái gì bàn tay vàng tự nhiên cũng không có, về sau muốn hóa thân ngàn vạn hơn phân nửa không thành. Chỉ là, đây cũng không phải là cái gì tiếc nuối sự tình. Dựa vào bàn tay vàng tu luyện, cũng sẽ thụ bàn tay vàng tu luyện, tại thế giới thứ hai, có bóng dáng không gian tương trợ, nhiếp vô song tốc độ tu hành đột nhiên tăng mạnh, tựa như báo táp hỏa tiễn, ngũ hành thiên đế hội tụ một thể, cũng liền thông hiểu ngũ hành quy tắc, nhưng là, cũng chỉ có thể bị giới hạn ngũ hành quy tắc. Cho nên, hắn không có cách nào thoát ly thế giới kia thiên đạo. Thực lực từ đầu đến cuối có hạn mức cao nhất, tại thế giới kia ngược lại là có thể làm được vô địch khắp thiên hạ, nhưng mà, gặp ngoại địch, Phật Đà một cái chiếu ảnh liền để hắn khó mà chống cự, cuối cùng cũng chỉ có thể mưu lợi, lợi dụng vô tướng thiên ma cùng Phật Đà chiếu ảnh chém giết, từ đó thu lợi. Kết quả hắn là người thắng. Chỉ là, thật là người thắng a. Mượn dùng ngoại lực ngăn trở một cái chiếu ảnh, chân thân xuất hiện đâu? Chỉ sợ xuất hiện một khắc này liền sẽ bạo liệt. Cho nên, muốn siêu thoát, muốn đi khổ hải đi một lần, nếu muốn trở thành cùng Phật Đà sánh vai thánh nhân, cũng chỉ có thể trước cùng thế giới thiên đạo cắt chém. Nếu như bóng dáng không gian vẫn tồn tại, hay là mượn dùng phân thân tới tu luyện lời nói, cũng sẽ bị thế giới thứ ba trói buộc. Nói như vậy, nói gì siêu thoát? Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Chỉ có như vậy, mới vừa có cơ hội siêu thoát. Cho nên, phân thân biến mất là sự tình tốt. Hiện nay, nhiếp vô song cần phải làm là báo nguyên hợp nhất. Dù sao, hắn hiện tại kỳ thật không nhận thiên địa quy tắc trói buộc. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, cũng liền thời gian một hơi thở. Nhiếp vô song khí thế trên người liền có cải biến, phương biên một trượng trong vòng, hắn phảng phất thiên địa chi chủ, duy ngã độc tôn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, thân thể triệt để biến hóa. Từ mài ra cảnh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến luyện tạng cảnh đại viên mãn, cùng đại sư tỷ Trần Lệ Quân đã ngang hàng, kỳ thật còn có thể tiếp tục nữa, bất quá, hắn sợ bộ thân thể này chống đỡ không nổi, nếu là bạo liệt vậy thì phiền toái, hắn có thể không có cải tử hồi sinh pháp thuật. Cùng bóng dáng không gian lấy được liên hệ, mặc dù không có cách nào từ bóng dáng không gian triệu hồi ra phân thân. Nhưng mà, bóng dáng trong không gian những năng lượng kia lại tồn tại, đó là một cái tiểu thế giới năng lượng. Năng lượng như nước tồn tại thế giới kia, thông qua bóng dáng không gian cái này ống nước đi tới thế giới này, nhiếp vô song thì là vòi nước mở đầu, suy nghĩ khẽ động, liền có thể mở cống xả nước. Hắn nhắm mắt mở mắt, một cái hô hấp thời gian, liền là đủ. Thời gian nếu như dài quá một kia, năng lượng tuôn ra mà đến, liền sẽ ủ thành nạn hồng thủy. Cỗ này thân thể yếu đuối bất quá là một cái nho nhỏ ao nước, tự nhiên không có cách nào tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng cỏ rửa. Một cái hô hấp vừa vặn. Tiểu sư đệ, rời giường không có. Trình Lệ Quân ở ngoài cửa hô hào. Đại sư tỷ, ta tới. Nhiếp vô song trở về một tiếng. Chương 521, chiêu hồn. Chương 521, chiêu hồn mãng thương sơn. Thôi Tường Lâm cùng Phúc Bá bỏ mình địa phương. Lúc này, hai người đã biến thành máu thịt bê bết bạch cốt. Hai ba ngày thời gian, đã đầy đủ những cái kia ăn mục nát động vật đem thi thể gặm nuốt đến sạch sẽ, có thể giữ lại không chọn vẹn bạch cốt, đã coi như là may mắn. Qua một đoạn thời gian nữa lời nói, những bạch cốt này cũng sẽ không tồn tại, chắc chắn sẽ bị điêu đi. Răng nanh có thể cắn nát xương cốt, bên trong cốt tủy cũng sẽ rất mỹ vị. Một đám người quay chung quanh tại những bạch cốt này, 17-18 cá nhân, 4-5 cái người mặc tơ lụa. Vây quanh một người mặc đạo bào màu vàng phất đỏ trung niên nhân râu tóc tái nhợt, còn lưng nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhưng mà râu tóc cùng thân hình lại giống như là tuổi già sức yếu lao nhân, trong ánh mắt luôn luôn lộ ra một tia mỏi mệt, dưới hai mắt phương mắt quầng thâm rất lớn, tạo thành nặng nề khóe mắt. Ô pháp sư Thôi Vọng Chi nhẹ giọng hỏi, thân là Thôi gia tộc lão, Chu Thiên khí hải cảnh đỉnh phong ngay tại chuẩn bị khai khiếu gặp thật hắn, tại Hà Tây quận Thôi gia cũng coi là tầm cao nhất nhân vật. Chết đi Thôi Tường Lâm là hắn tiểu nhi tử, chừng 20 liền đã luyện tạng cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa bước vào Chu Thiên khí hải cảnh. 30 tuổi hơn phân nửa liền có thể khai khiếu gặp thật, thiên phú căn cốt tại Thôi gia xem như nhân tuyển tốt nhất. Lần thí luyện này, bên người mới có Chu Thiên khí hải cảnh cường giả chăm sóc. Lựa chọn Trường Lâm huyện bên này rất đơn giản, Trường Lâm huyện bên này có võ giả, có kiếm tu, có lên núi săn bắn người, nhưng là thực lực đều rất bình thường, cả huyện thành cũng liền 2-3 cái khai khiếu gặp thật võ giả, tất cả đều có danh tiếng, dựa vào lấy Thôi gia hoặc là Khương gia cái gì, không dám làm sự tình gì đi ra. Trừ cái đó ra, có Phúc Bá chăm sóc Thôi Tường Lâm hoàn toàn có thể nắm thẳng, coi như gặp phải nguy hiểm, có Phúc Bá xuất thủ cũng có thể biến nguy thành an. Thôi Tường Lâm cũng sẽ không nốc đến đi nhằm vào mấy nhà kia. Dù sao, mấy nhà kia cũng là bọn hắn chân chó, dựa vào hơi thở của bọn hắn. Hắn muốn tự luyện, muốn giết người, cần trải qua thực chiến, tất nhiên sẽ lựa chọn không có bối cảnh nhưng lại có nhất định thực lực con tôm nhỏ ra tay. Chưa từng nghĩ, hay là xảy ra ngoài ý muốn. Ô Trường Hải nhìn lại Thôi Vọng Chi một chút, không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay hồn đăng, hít thở dài. Thôi Minh, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là lệnh công tử, bên kia vị kia là Thôi Phúc. Hồn đăng chỉ dẫn không có sai, còn xin Thôi Minh thứ hai. Thôi Vọng Chi lảo đảo một chút, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về một người mặc áo vải, trên đầu cuốn lấy màu trắng miếng vải lão giả. Thôi Bình. Thôi Bình sắc mặt nghiêm trọng. Hắn là quận thành Ngô Tác, cũng là Thôi gia gia nô, đời đời kiếp kiếp đều tại Liêm phòng nhậm chức, không có Thôi gia duy trì, vị trí này hắn cũng ngồi không vững. Mặc kệ là huyện thành hay là quận thành, nơi đó nha môn lại viên tất cả đều cùng nơi đó hào cường đại tộc thoát ly không được liên quan, từ xưa đến nay, mặc kệ thế giới nào đều là như vậy. Thôi Bình đem miếng vải cuốn lấy miệng mũi, đeo lên bao tay, vô cùng cẩn thận lục xem bạch cốt, rất nhanh, liền đem hai bộ thi thể bạch cốt ghép lại với nhau, có chút xương cốt không thấy, thi thể không coi là hoàn chỉnh, nhưng là, nhìn ra được là người, lờ mờ còn có còn sống lúc dáng vẻ, nếu như phát huy sức tưởng tượng lời nói. Không đợi Thôi Vọng Chi tra hỏi, Thôi Bình đứng người lên, lắc đầu. Lao ra, thời gian có hơi lâu, thiếu gia cùng Phúc Bá thân thể bị phá hư rất lợi hại, nhỏ vô năng, nhìn không ra nguyên nhân cái chết, không cách nào quay lại. Thôi Vọng Chi nhìn Thôi Bình một chút, cũng không nổi giận. Hắn có thể phát tiết, giận chó đánh mèo, bất quá không có ý nghĩa. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, quay người nhìn qua Ô Trường Hải. Ô pháp sư, làm phiền ngươi. Ô Trường Hải là Thôi gia cung phụng khách hành, là một cái pháp sư, người pháp sư này cùng tu tiên luyện khí sĩ khác biệt. Tu tiên giả là trước rèn luyện thân thể trúc cơ, đằng sau mới khai khiếu gặp thật, kiếm tu ẩn dưỡng phi kiếm, tu giả dưỡng thần thi pháp, như vậy mới vừa có siêu phàm chi năng. Có thể phi hành trên không trung, có thể khống chế pháp khí thậm chí pháp bảo, tu luyện đến cảnh giới trí cao, hướng biển cả mà mộ côn luôn cũng bất quá là một ý niệm. Pháp sư thì lại khác. Pháp sư chính là tinh thần lực tràn ra ngoài, cũng chính là thần thức phi thường cường đại thiên phú giả, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy một chút không thể diễn tả tồn tại. Nói cách khác không cần tu luyện thần thức, liền có thể tiếp xúc trần giới. Nói cách khác, bọn hắn là trời sinh khai khiếu gặp thật người, cho nên có thể sử dụng một chút quỷ dị pháp thuật, có thể thi pháp hại người. Chỉ là, loại người này thường thường trời sinh có thiếu, thân thể tự nhiên người yếu, căn bản là không có biện pháp rèn luyện. Mỗi một lần thi pháp, kỳ thật đều đang tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, thân thể khó mà chống cự pháp thuật phản vệ, cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ không sống lâu. Đừng nói cùng phi thiên độn địa tu tiên giả so sánh, liền ngay cả những cái kia không có cách nào khai khiếu gặp thật võ giả, bọn hắn cũng so ra kém, thậm chí so với người bình thường còn muốn bản mệnh. Đây chính là Ô Trường Hải rõ ràng ngoài 30, lại giống như là 60 70 tuổi nguyên nhân. Mỗi một lần thi pháp đều được tương đương với tại tiến nhanh sinh mệnh của mình, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ thi pháp. Đáng tiếc, hiện tại cũng không phải là thời điểm bình thường. Chủ gia không có đích hệ tử tôn, xin nhờ hắn chiêu hồn, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể cắn răng đáp ứng. 2 phút đồng hồ đằng sau, Ô Trường Hải làm xong chiêu hồn nghi quỹ chuẩn bị công phu, trên mặt đất điểm 72 chén đèn dầu, ngọn đèn bên trong dầu thắp đến từ chết bởi oán giận người chịu ra thi dầu, hỗn hợp có hoàn hồn thảo, sau khi đốt, tản ra một loại để cho người ta cực kỳ khó chịu khí tức. Hương thơm cùng mùi hôi hòa làm một thể, liền giống với hướng bốc mùi thi thể phun ra không khí thuốc tẩy một dạng. Chẳng những không có cách nào trừ vị, mùi vị đó ngược lại trở nên càng thêm khó đỉnh. Những người khác xa xa tránh ra, Thôi Vọng Chi lại lưu lại, với hắn mà nói, tìm tới sát hại nhi tử hung phạm mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chỉ là mùi thối thì thế nào? Đằng sau, Ô Trường Hải đong đưa linh đang đạp trên vũ bộ bắt đầu thi pháp. Linh đang âm thanh bên trong có khí tức đang tràn ngập, âm phong chợt chợt, 72 chén hồn đăng có chút chợt chợt, trong lúc bất chợt, Ô Trường Hải dừng bước lại, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Tới. Thôi Vọng Chi khẩn trương hỏi. Ô Trường Hải không có trả lời, lúc này, hắn tóc trắng chính vô thanh vô tức từ trên đầu rơi xuống, chiêu hồn là một kiện phi thường tiêu hao nguyên khí nghi quỹ. Hắn từ bên hông túi ra móc ra một thanh thất tinh xa, vậy hướng hư không nơi nào đó. Có hai cái thân hình xuất hiện tại Thôi Vọng Chi trước mắt, hắn không có khai khiếu gặp thật, nguyên bản không nhìn thấy vong hồn, thất tinh xa vậy vào vong hồn trên thân sau, hắn cũng liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà, hắn tình nguyện chính mình không nhìn thấy. Con của mình Thôi Tường Lâm không có đầu, đầu sách trong tay hắn, lúc này, chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua hắn, bên tai có tiếng khóc xoay quanh. Thôi Vọng Chi tim như bị dao cắt. Hỏi mau, ai giết bọn hắn? Thôi Vọng Chi chiều Ô Trường Hải hô. Ô Trường Hải trầm mặc, xuất ra một đầu khô cạn nhánh cây, trên nhánh cây mọc đầy gai nhọn, hắn dùng sức nắm, gai nhọn đâm rách trong lòng bàn tay, máu me đầm địa. Cành khô quăng về phía vong hồn, máu tươi ở tại phía trên. Ai giết các ngươi? Ô Trường Hải nghiêm nghị quát hỏi. Chương 522. Đi hay là không đi, đó là cái vấn đề. Chương 522. Đi hay là không đi, đó là cái vấn đề thất bại. Ô Trường Hải chiêu hồn nghi thức thất bại. Hắn mặc dù đem Thôi Tường Lâm cùng Phúc Bá vong hồn kêu gọi ra, cũng tại Thôi Vọng Chi trước mặt hiện ra thân hình, nhưng mà hai vị này vong hồn đã mất đi bản thân ý chí, chỉ còn lại có thuần túy oán hận, không có cách nào giao lưu, nếu không có bị pháp trấn nốt, cũng sớm đã hồi phi yên diệt, lại hoặc là biến thành hai đoàn đoàn khí. Muốn quay lại thời gian, tái hiện hai người trước khi chết quan cảnh, Ô Trường Hải thực lực còn chưa đủ, coi như toàn lực hành động, tiêu hao hết tất cả thọ nguyên đều làm không được. Có thể làm đến biên quan quay lại, trừ tiên môn luyện khí sĩ bên ngoài, chỉ có cực kỳ cá biệt cường đại pháp sư hoặc là có phương diện này thiên phu thuật sĩ mới có thể làm đến. Tồn tại dạng này, tại Châu Thành mới có. Hà Tây quận là không có, vấn kiếm trong tông có lẽ tồn tại, nhưng là, đại nhân vật như vậy, cho dù là thôi ra cũng không cách nào rình dáng. Coi như nắm nhân tình mời đến, vậy lúc này đã muộn. 7 ngày sau đó, vong hồn liền sẽ tiêu tán, một khi tiêu tán, viên quang quay lại cũng liền không có khả năng. Thôi Minh, người hạ thủ có lẽ có bí thuật, Tường Lâm cùng Thôi Phúc tại bị giết thời điểm, thần hồn ý chí cũng đã bị cái thằng kia thông qua bí thuật phát họa gạt bỏ Ô Trường Hải lắc đầu. Tiểu đệ vô năng, không có ý tứ. Thôi Vọng Chi nhìn một chút mất rồi không ít tóc trắng trên mặt lại nhiều mấy đạo nếp nhăn Ô Trường Hải, hắn lắc đầu, thán thở dài nói ra. Pháp sư, ngươi đã dốc hết toàn lực. Hắn xoay người, không muốn nói chuyện. Lúc này, một tên hộ vệ đi tới. Lao ra, thiếu gia là lên núi tới thử nghiệm, khẳng định cùng một ít người có xung đột, nếu không, chúng ta tra một chút mấy ngày nay Trường Lâm huyện có người nào lên núi, nếu như có người tử vong lời nói không chừng chính là thiếu gia tuyển định mục tiêu. Những người kia có lẽ cùng thiếu gia cái chết có quan hệ, coi như không phải thật sự hung, nói không chừng cũng biết hung phạm là ai. Từ hướng này lấy tay, có lẽ có thể thử một chút. Hộ vệ đề nghị, Thôi Vọng Chi thâm chấp nhận. Chiêu hồn đi không thông, nghiệm thi cũng không thành, chỉ có thể tiêu hao nhân lực vật lực dựa theo hộ vệ đề nghị đi làm. Thôi ra tại Trường Lâm huyện mặc dù không có địa bàn, nhưng cũng có sức ảnh hưởng. Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân sau lưng, tiến vào sân nhỏ. Chết 4 cái sư huynh đệ, cũng không có khai linh đường phúng viếng cái gì, càng không có cử hành tang lễ. 2 ngày trước, Trình Nam Bằng mang theo 2 người bọn họ lặng lẽ tiến nhập Mãng Thương Sơn, đem đã không trọn vẹn không chịu nổi 4 cô thi thể thu nhặt, một mùi lửa thiêu hủy biến thành cho cốt, chứa vào hộp cho cốt bên trong. 4 trong đám người, 2 cái đều là không cha không mẹ cô nhi, cùng Nhiếp Vô Song mở dạng, từ nhỏ bị Trình Nam Bằng thu dưỡng, mặt khác 2 cái thì lại đến từ Trường Lâm huyện, có gia đình. Bất quá, bọn hắn cùng Tam sư huynh Lục Quang không giống mới. Lục Quang là dùng tiền tiến vào Trường Lâm kiếm phái, 2 người kia thì là bởi vì thiên phú căn cốt bị tuyển nhận môn hạ, ký văn tự bản đức, nếu là ở lúc tu luyện xảy ra sai sót, tử vong cái gì, môn phái tổng thể không phụ trách. Trường Lâm kiếm phái đệ tử có tầm 10 người, nói chung liền chia cái này 3 loại. Giống Lục Quang dạng này tốn nhiều tiền tiền đến, một lần kia lên núi hái thuốc thí luyện, chỉ có Lục Quang nhất định phải đi cùng, mặt khác mấy cái cũng không có làm như vậy. Xuất thân nhà hào phú, ân, chí ít tại Trường Lâm huyện là kim tự tháp thượng tầng tồn tại, tự nhiên không cần hái thuốc săn thú điểm này thu nhập, cái gọi là thí luyện cũng quá nguy hiểm, dễ dàng mất đi tính mạng, cho nên loại này đệ tử cũng không tham dự kiếm phái thí luyện. Lục Quang sở dĩ đi theo, có lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hắn ưa thích Trình Lệ Quân, nói chung muốn định nọ Trình Lệ Quân. Trình Nam Bằng trong sân trên bàn đá, trưng bày một chút chứa thức ăn chén đĩa, ăn cơm chỉ có Trình Nam Bằng cha con cùng Nhiếp Vô Song. Sự kiện kia sau khi phát sinh, những đệ tử khác đều bị Trình Nam Bằng đuổi đi. Trừ mấy cái hạ nhân bên ngoài, toàn bộ Trường Lâm kiếm phái chỉ còn lại có 3 người bọn họ, ăn cơm ở trong sân ăn là được rồi, không cần lại đi thiệt đường. Về phần, ẩn mà không phát tang, đối với ngoại giới lý do thoái thác đều là nói, bọn hắn bị đánh phát rời đi địa phương khác làm việc. Có lẽ là bị thai trùng trùng, cũng so cái gì đều không làm mạnh hơn. 3 người cùng nhau ăn cơm, đều không có tâm tình nói chuyện, Trình Nam Bằng không hề động đũa, chỉ là uống rượu, ngẫu nhiên lấy tay đi lấy một chút củ lạc để vào trong miệng nhấm ướt. Lệ Quân, nghĩ kỹ chưa có? Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song để đũa xuống đằng sau, Trình Nam Bằng hỏi. Không có khả năng chậm trễ nữa đi xuống, chúng ta mặc dù bí không phát tang, nhưng là, giấy không thể gói được lửa à, sớm muộn chuyện này sẽ bị Thôi ra biết được. Hiện tại, người Thôi ra ngay tại Trường Lâm huyện, có Thôi Tưởng Lâm phụ thân Thôi Vọng Chi tọa trấn, nếu như còn không đi, ta lo lắng đến lúc đó đi không được. Ngươi như gả cho Khương Tầm Vân, Thôi ra cũng liền không dám vọng động, không phải vậy, coi như đến hỏi Kiếm Tông cũng không thể an bình. Huống chi, ngươi gả cho Khương Tầm Vân, đệ đệ ngươi tiền đồ có bảo hộ, ngươi tiểu sư đệ hơn phân nửa cũng có thể tiến vào Vân Kiếm Tông làm đệ tử ngoại môn, không phải vậy, chỉ có thể trở thành tạp dịch. Trình Nam Bằng càng nói càng kích động, mặt đỏ tới mang tai. Vì cái gì? Trình Lệ Quân đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Rõ ràng không phải là lỗi của chúng ta, giết người chính là Thôi Tưởng Lâm, hắn bị những người khác giết, chúng ta lại muốn bị Thôi ra trách tội, thế giới này còn có thiên lý hay không? Thiên lý? Trình Nam Bằng hừ lạnh một tiếng. Cương quyền chính là thiên lý. Tóm lại, chúng ta nhất định phải đi. Trình Nam Bằng đứng người lên, lung lay 2 tay chống lấy mặt bàn. Có lấy chồng hay không cho Khương Tầm Vân lại nói, chúng ta nhất định phải rời đi Trường Lâm huyện tiến về Vân Kiếm Tông, lấy thăm người thân danh nghĩa rời đi, như vậy mới có thể tránh miễn phiền phức. Trình Lệ Quân cũng đứng người lên, nàng nhìn qua Trình Nam Bằng nói ra. Phụ thân, chúng ta đi đến vội vàng như thế, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Lúc đầu, Thôi Tưởng Lâm chết cùng chúng ta không quan hệ, nếu là giống chạy trốn bình thường rời đi, Thôi ra hơn phân nửa cho là chúng ta có tật giật mình, sẽ đem cái nồi này giam ở chúng ta Trường Lâm kiếm phái trên đầu. Nàng cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài, cũng coi như cực kỳ thông minh. Phụ thân vì sao muốn vội vàng tiến về Vân Kiếm Tông, nói cái gì hôn sự tình lại nói, bất quá là kế hoan binh thôi, thật đến Vân Kiếm Tông, bất quá là thịt cá trên tất gỗ thôi. Khi đó, chính mình còn có thể làm cái gì? Trừ phi vừa chết, không phải vậy chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Ngươi không vì mình muốn, cũng phải vì ngươi tiểu sư đệ suy nghĩ, chẳng lẽ để hắn chết ở chỗ này? Trình Nam Bằng nổi giận, giống to. Sư phụ, không cần để ý tới ta. Nhiếp Vô Song đứng người lên, hắn không có cách nào, chỉ có thể cho thấy thái độ. Mệnh của ta là đại sư tỷ nhận được, không có đại sư tỷ cùng sư phụ, Nhiếp Vô Song cũng sớm đã biến thành bèn đường xương khô, ta không thể để cho đại sư tỷ vì ta hy sinh, đại sư tỷ không nguyện ý sự tình ta không nghĩ nàng làm, thân là kiếm khách, chết có gì đáng sợ, có thể cùng đại sư tỷ chết cùng một chỗ, tùy theo ý ngươi. Nhiếp Vô Song thanh âm âm vang hữu lực. Tốt. Trình Lệ Quân nắm trường kiếm đập vào trên bàn đá. Chỉ chết mà thôi, lại có sợ gì? Các ngươi Trình Nam Bằng đưa tay, run rẩy chỉ hướng Trình Lệ Quân, bờ môi run rẩy, nhưng cũng không thốt ra lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Chương 523 phản
hôm sau,
Đồng Tâm Hội, Trường Lâm huyện bang phái lớn nhất. Lục Quang đi tới cửa trước, biểu lộ có chút co gắp, hắn đứng ở trước cửa sư tử đá bên cạnh, dừng bước, chần chờ một chút. Thất thần làm gì? Còn không mau tới. Phía trước trên bậc thang, phụ thân của hắn Lục Đại Hữu quay đầu lại, hướng hắn hô. Lục Quang khẽ cắn môi, đi tới. Hai ngày này, người Thôi gia cũng liền tại Đồng Tâm Hội. Đồng Tâm Hội nhị đương gia từng tại Thôi gia đương khách khanh cung phụng, là Chu Thiên khí hải cảnh cường giả, tại Thôi gia đương cung phụng khách khanh thời điểm, vẫn chỉ là luyện tạng cảnh đại viên mãn võ giả, hắn cùng Thôi gia ký kết khế ước, Thôi gia cho hắn tài nguyên, để hắn thuận lợi đột phá trở thành Chu Thiên khí hải cảnh, mà hắn thì làm Thôi gia hiệu lực 10 năm. 10 năm đằng sau, hắn thu được tự do thân, rời đi Thôi gia. Đi vào Trường Lâm huyện gia nhập Đồng Tâm Hội, trở thành tam đương gia, cùng Thôi gia hương hỏa tình cũng không đoạn tuyệt, thỉnh thoảng còn muốn là Thôi gia làm một ít chuyện. Đương nhiên, cũng không phải là miễn phí, có thủ lao. Đồng thời, Đồng Tâm Hội nếu là gặp cái gì không cách nào giải quyết phiền phức, bỏ ra một chút đại giới, cũng có thể xin mời người Thôi gia xuất thủ giải quyết. Đây chính là hào cường thế gia lực ảnh hưởng. Giống Đồng Tâm Hội dạng này bang phái nếu là cùng hào cường thế gia đánh không tốt quan hệ, thậm chí tới đối đầu lời nói, chắc chắn sẽ nửa bước khó đi, hôi phi yên diệt. Tựa như Lục gia một dạng, gia cảnh không sai, tại Trường Lâm huyện cũng coi như hào phú, nhưng vẫn là muốn đem tử đệ mang đến Trường Lâm kiếm phái học nghệ luyện võ. Trừ Lục Quang tại Trường Lâm kiếm phái, Đồng Tâm Hội bên trong cũng có người của Lục gia, đó là Lục Quang Đường Minh, vì giữ vững gia nghiệp, đây bất quá là cơ thao. Về đến trong nhà, Lục Quang trạch hai ngày, hắn sở dĩ không trở về Trường Lâm kiếm phái, đơn giản là mất mặt, dù sao chính mình lâm trận bỏ chạy, hoang luôn lại bị tại chỗ bắt trần, tiếp tục lưu lại Trường Lâm kiếm phái không có ý nghĩa, lại thêm ở trong núi bị người đeo mặt nạ đột nhiên truy sát, sớm chiều trung đụng các sư huynh đệ chết tại người đeo mặt nạ đồng xanh dưới kiếm, quá nguy hiểm, để hắn khó có thể chịu đựng. Hay là trong nhà dễ chịu, về sau biết giống như hắn bái tại Trường Lâm kiếm phái con em nhà giàu đều bị đánh phát về nhà, Trường Lâm kiếm phái có vẻ như muốn giải tán dáng vẻ, càng thêm không cần thiết trở về. Thằng đến Thôi gia đi tới Trường Lâm huyện, tiến vào chiếm giữ Đồng Tâm Hội, hắn mới biết được Thôi gia Thôi Tường Lâm chết tại Mãng Thương Sơn bên trong, liền tại bọn hắn bị tập kích ngày đó. Hiện tại Thôi gia tại hỏi thăm ngày đó đến tột cùng có người nào cũng chết tại trong núi, xuất từ môn phái nào. Chiếm được tin tức này, Lục Quang một trận dùng mình. Thôi gia Thôi Tường Lâm cũng là chết tại người đeo mặt nạ tập kích phía dưới, lại hoặc là hắn đem chuyện này nói cho phụ thân. Thế là có hiện tại một màn này, Lục Đại Hưu mang theo hắn đi tới Đồng Tâm Hội. Đồng Tâm Hội sai vật tự nhiên nhận biết Lục gia phụ tử, Lục Đại Hưu chất tử hay là Đồng Tâm Hội một cái đà chủ, bọn hắn không dám thất lễ, bước lên phía trước lên tiếng hỏi ý đồ đến. Biết Lục gia phụ tử là tới bái phòng đến từ Thôi gia khách nhân, sai vật mặt lộ vẻ khó khăn. Lục gia tại Trường Lâm huyện cũng coi như thai to mặt lớn, bất quá đối với đến từ quận thành Thôi gia tới nói, Lục gia cũng liền không đáng chú ý. Thôi gia quý khách ở đây, không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể đến đây người già bị đụng. Nếu muốn bái kiến người Thôi gia, cần đưa lên bái thiếp, viết rõ lúc nào đến đây bái phòng. Sai vật đem bái thiếp cầm đi bảo, nếu như người Thôi gia nguyện ý cũng sẽ nhận lấy bái thiếp. Lục gia cấp độ cao nói, thậm chí sẽ thu đến hồi thiếp, nếu như không nguyện ý tiếp cận, liền sẽ đem bái thiếp trả về. Đây mới là vốn có lễ nghi chi đạo. Giống đội vàng như thế tới cửa cầu kiến, đừng nói Thôi gia vị cách tại phía xa Lục gia phía trên, coi như mọi người là cùng một cái cấp độ, làm như vậy đều rất đường đột, không đủ lễ phép. Còn xin thông báo, chúng ta hai cha con tới đây, cùng chuyện ngày đó có quan hệ. Lục Đại Hữu tăng thêm một câu. A, lần này sai vật không chần chờ, thậm chí hắn đều không có đi vào bẩm báo, mà là trực tiếp đem Lục gia phụ tử dẫn đi vào. Đây là bởi vì hắn trước đó liền được phân phó, nếu là có người bởi vì chuyện này đến đây, cần lập tức đưa vào đến, không được có mảy may lãnh đạm. Sai vật đem Lục gia phụ tử dẫn tới Đồng Tâm Hội nghị sự đường, để bọn hắn ngồi xuống. Hắn nói cho quản gia tiến nhập hậu viện, hắn thì cho Lục gia phụ tử dâng trà, vừa mới đem nước trà bưng lên, Lục gia phụ tử còn chưa kịp uống một ngụm, Thôi Vọng Chi liền sôi động xông vào. Lục gia phụ tử vội vàng đứng dậy thở dài hành lễ. Thôi Vọng Chi khoát khoát tay, ra hiệu hàn huyên cái gì rất không cần phải, bớt nói nhiều lời. Nói đi. Hắn nhìn chằm chằm Lục Đại Hưu, ánh mắt nghiêm nghị. Lục Đại Hưu cũng không ngồi xuống, mà là vẫn đứng đấy, đồng thời đem muốn ngồi xuống Lục Quang một thanh kéo lên, hắn hướng Thôi Vọng Chi lộ ra định nọt dáng tươi cười. Thôi lão gia, việc này con của ta rõ ràng, để hắn nói. Thôi Vọng Chi lại nhìn phía Lục Quang, Lục Quang lá gan không có lớn như vậy, đang ánh mắt nhìn gần phía dưới, nhịn không được đánh một dùng mình. Hắn vồng lên dũng khí, có điểm giống xác nhận bình thường nói ra. Hắn cũng không có chút nào giấu giếm, thậm chí chính mình lâm trận bỏ chạy chuyện xấu cũng nói ra, cũng nói đến người đeo mặt nạ đồng xanh hung tàn. Cuối cùng còn tổng kết một câu, suy đoán lớn mật, giết chết Thôi gia thiếu gia nhất định là cái kia hai cái người đeo mặt nạ đồng xanh, cái kia hai cái vô duyên vô cớ liền thống hạ sát thủ, hơn phân nửa là người của Ma Môn. Nghe hắn tổng kết, Thôi Vọng Chi bất động thanh sắc nói ra: "Đại sư tỷ, ngươi liều mình đi hấp dẫn truy bình, để cho ngươi cùng tiểu sư đệ có cơ hội thoát thân, ngươi bỏ xuống thụ thương tiểu sư đệ, độc thân đào vòng, thuận lợi thoát thân." Lục Quang cúi đầu xuống. "Đây là sự thật, lặp lại lần nữa lại có ý gì đâu?" Đương nhiên, Thôi Vọng Chi nhất định phải lặp lại một lần, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, không dám lộ ra chút nào oán hận. Đương nhiên, giống cha của hắn dạng này như không có việc gì cười, hắn hay là làm không được. "Ngươi nói là, đại sư tỷ ngươi cùng tiểu sư đệ tại phía sau ngươi không bao lâu liền trở về, hai người lông tóc không tổn hao gì, cũng không thụ thương." Thôi Vọng Chi hỏi một câu. "Ân." Lục Quang dùng sức gật gật đầu. "Trường Lâm kiếm phái a." Thôi Vọng Chi cảm thán một tiếng. Trường Lâm kiếm phái cũng không phải vắng vẻ hạng người vô danh, dù sao, kiếm phái lấy Trường Lâm làm tên, nếu không có chút điểm bối cảnh là không thể nào. Kiếm phái chi chủ là Chu Thiên, khí hải cảnh, đến từ Vấn Kiếm Tông ngoại môn, cùng Vấn Kiếm Tông hẳn là có chút quan hệ đi, bất quá, thế nào cũng không có khả năng so thôi ra mạng lưới quan hệ càng sâu. Liên xem như Trường Lâm kiếm phái môn chủ Trình Nam bằng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể xử lý Thôi Phúc. Hẳn là có ẩn tình khác. Kiếm phái gần nhất như thế nào? Thôi Vọng Chi tiếp tục hỏi. Ta những sư huynh đệ kia đều đã bị sư phụ đuổi rời đi, hiện tại chỉ còn lại có một chút hạ nhân, nghe nói sư phụ muốn dẫn lấy đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ tiến về Vấn Kiếm Tông thăm người thân. Lục Quang cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có đúng không? Thôi Vọng Chi nhược có chút suy nghĩ. Trường Lâm kiếm phái những này thao tác nói rõ, đối với Thôi Tưởng Lâm cái chết, bọn hắn là cảm kích, nếu không cũng sẽ không vứt bỏ cơ nghiệp, tiến về Vấn Kiếm Tông chạy nạn. Coi như nhi tử không phải là bị bọn hắn giết, bọn hắn hơn phân nửa cũng hiểu được là ai làm. Thôi Vọng Chi bỗng nhiên đứng người lên. Hắn chỉ vào Lục Quang. Ngươi, phía trước dẫn đường, mang ta đi Trường Lâm kiếm phái. Chương 524. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, rất công bằng. Chương 524. Ngươi giết ta giết ngươi, rất công bằng. Trường Lâm kiếm phái ở ngoài thành. Tọa lạc tại Bắc Quan phía sau Bắc Sơn, đồng tâm hội thế lực chủ yếu tại Tây Quan, tổng đà ở trong thành, khoảng cách Bắc Sơn có một khoảng cách, lại thêm, Thôi Vọng Chi còn muốn tụ tập nhân thủ, trừ người Thôi ra bên ngoài, đồng tâm hội tam đương gia đã từng Thôi ra cung phụng Từ Vượng cũng gia nhập đội ngũ. Ô Trường Hải đã quay trở về quận thành. Lúc trước, nơi này đã không có hắn đất dụng võ. Thôi Vọng Chi có chút hối hận, không nên để hắn rời đi, nếu là bắt được Trường Lâm kiếm phái đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ, hỏi thăm chuyện đã xảy ra, đối phương nếu là không sợ nghiêm hình tra tấn, không khai nhận hoặc là nói dối lời nói, không có pháp sư tại một bên lợi dụng pháp sư phân rõ thật giả, có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng không có khả năng các loại Ô Trường Hải đến. Vạn nhất, Trường Lâm kiếm phái người thu đến tiếng gió trốn đâu. Cho nên, Thôi Vọng Chi hay là mang người rời đi huyện thành, hướng Bắc Sơn Trường Lâm kiếm phái đi đến, tùy hành hết thảy hơn 20 người. Thôi Vọng Chi cùng Thôi ra võ sư là chủ lực. Những hộ vệ kia kém cỏi nhất cũng là phá vừa đóng võ giả, có một cái gia sinh tử Thôi Quý, giống như hắn đều là Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, chỉ bất quá, hai người tu luyện công pháp khác biệt, Thôi Vọng Chi tu luyện là Thôi gia đích truyền bí pháp, Thôi Quý tu luyện là phổ thông hàng thông thường. Từ Vượng cũng là Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, chỉ dẫn theo hai cái đồng tâm hội hộ vệ, hai người này là tâm phúc của hắn, tất nhiên nghe lệnh làm việc. Lục gia phụ tử cũng bị Thôi Vọng Chi mang tới. Có Lục Quang lời khai, cũng liền sư xuất nổi danh. Lục Quang là buổi sáng tiến đồng tâm hội, một đoàn người ra khỏi thành thời điểm đã là giờ ngọ, không ai dùng cơm xong, từng cái bụng đói kêu vang. Đến Bắc Quan, Thôi Vọng Chi bị người nhắc nhở, này mới khiến người đi chân cửa hàng mua một chút thịt bò chín cùng bánh hấp, vừa đi vừa ăn. Rốt cục, đi tới Trường Lâm kiếm phái chỗ Bắc Sơn. Bắc Sơn là mạng thương sơn dư mạch, buồn bực mê mang, sơn phong thổi, thời tiết nóng nửa điểm đều không. Một đoàn người dọc theo bốn lượn tảng đá xanh đường núi hướng lưng chừng núi Trường Lâm kiếm phái trụ sở đi đến, tiếng bước chân tại thanh lũ trong núi quanh quẩn, lại có vẻ hết sức yên tĩnh. Thôi Vọng Chi nhưng không có cảm thụ như vậy, nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng nôn nóng. Chính đi tới, người phía trước lại ngừng lại, bị chuyển giác sơn nham cản trở. Thôi Vọng Chi không nhìn thấy tình huống phía trước, nhịn không được đội vàng sao động hô. Người phía trước, làm gì, còn không mau đi. Lao ra. Phía trước có người hô. Thôi Vọng Chi mang theo Từ Vượng, Thôi Quý xuyên qua đám người, chuyển qua chỗ ngặt, đi tới đội ngũ hàng đầu. Ở phía trước đường núi trên bình đài, trên một tảng đá xanh lớn, ngồi ngay thẳng một người áo xanh, một thanh trường kiếm nằm ngang ở người kia trên gối, người áo xanh kia mang trên mặt một chiếc mặt nạ. Đây là. Các hạ là ai, vì sao chặn đường? Thôi Vọng Chi trầm giọng hỏi. Hạ người giấu đầu lòi đuôi, có dám lộ ra chân dung? Một bên, Từ Vượng cầm đao tiến lên, quát lớn. Giấu đầu lộ đuôi. Người kia cười lên ha hả, cầm kiếm đứng dậy. Các ngươi người Thôi ra mang theo mặt nạ tại Mạng Thương Sơn bên trong giết chóc vô tội, khi đó chẳng lẽ không phải giấu đầu lộ đuôi, không có lý do giết chóc? Tại các ngươi xem ra, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vậy hôm nay ta ý dạng hỏa hồ lô chẳng phải là một dạng thiên kinh địa nghĩa? Thanh âm ở trong núi quanh quẩn, âm vang hữu lực. Là ngươi? Thôi Vọng Chi bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào áo xanh người đeo mặt nạ, run giọng nói ra. Là ngươi giết con ta. Ngươi giết ta, ta cũng giết ngươi, rất công bằng. Chẳng lẽ lại chỉ có ngươi Thôi ra mới có thể tùy ý giết chóc, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn đem cái cổ đưa đến các ngươi giới đao? Áo xanh người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Giết hắn, tiền thưởng ngàn lượng. Thôi Vọng Chi quát lớn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, mọi người cũng liền xông tới. Các hiện thần thông có dọc theo đường núi cực nhanh hướng về phía trước, cầm đao Từ Vượng chính là một trong số đó. Hắn xông lên phía trước nhất, hắn chỉ biết là Thôi ra thiếu gia Thôi Tưởng Lâm chết tại trong núi, nhưng lại không biết cùng là Chu Thiên khí hải cảnh Thôi Phúc cũng đã chết, cho nên xông đến phía trước nhất. Thôi Quý cùng mặt khác Thôi ra hộ vệ thì lên hai bên vách núi cùng ngọn cây, từ hai bên hướng áo xanh người đeo mặt nạ vây lại. Nhiếp Vô Song ngáp một cái. Đúng vậy, cái này áo xanh người đeo mặt nạ chính là Nhiếp Vô Song. Hôm nay hắn giả ý tu luyện, một người tại kiếm phái bên ngoài đi dạo, Thôi ra những người này xuất hiện tại Bắc Quan thời điểm, hành tung cũng liền bị hắn phát hiện. Dùng vỏ cây tùy ý đào cái mặt nạ đeo lên, tại rời xa tông môn phía dưới trên đường núi, đem Thôi ra những người này chặn đứng. Chỉ cần muốn thực lực, không cần buồng nghịch hoa chiêu gì, đối mặt phiền phức, áp đặt xuống dưới chính là, mặc kệ ngươi có phải hay không đầy dối, dưới một đao đi, cũng sẽ rõ ràng. Bất quá, hay là nhanh một chút tương đối tốt. Chỉ chốc lát, đại sư tỷ sẽ ra ngoài tìm chính mình ăn cơm trưa, để nàng nhìn thấy trước mắt chàng diện này liền không tốt lắm. Sáng sảng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhiếp Vô Song vỏ kiếm ném vào một bên, cầm trong tay ba thước thanh phong dọc theo tảng đá xanh thế khảm hướng phía dưới chậm rãi đi đến, tựa như là đang du sơn ngoạn thủy bình thường, tùy tiện tiêu sái. Một lát sau, đám người liền đem hắn vây lên. Đao quang kiếm ảnh, như thiên la địa võng. Nhưng mà, thiên la địa võng nhưng cũng là có khe hở, đối với người bình thường tới nói, khe hở này rất bé nhỏ, với hắn mà nói, lại giống cái sàng bình thường, động nhãn to đến có thể nhét vào nắm đấm. Huy kiếm, không có kiếm khí tung hành, chỉ là đơn giản huy kiếm. Mỗi một kiếm nhất định có thể đâm trúng một người yếu hại, tựa như cổ lòng trong tiểu thuyết tuyệt đỉnh thích khách, tỉ như trung nguyên một chút đỏ cái gì, nhẹ nhàng một cái huyết điểm, chúng chiêu người lại không một tiếng động. Qua trong giây lát, trên đường núi thây nằm mười mấy bộ. Tránh ra, hết thể tránh ra cho ta. Từ vượng đội vàng hô. Những người kia vì ngàn lượng bạc đều điên rồi, xông vào hắn đằng trước, để hắn không có cách nào thi triển tay chân, không thể không la lớn. Kỳ thật, không cần hắn hô. Những tên kia đã biến thành thi thể, không còn trở thành hắn trở ngại. Giết. Từ vượng hét lớn một tiếng. Đao khí tung hành. Nội khí hóa dịch. Quán chú tại linh đao phía trên, tạo thành một đạo khí lãng, tại trên mũi đao dần hiện ra đao mang, hướng phía đối diện chậm rãi đi tới Nhiếp Vô Song chém đi qua. Kiếm pháp cho dù tốt để làm gì, ta có đao mang, có thể cự ly xa công kích, ngươi căn bản là không có cách nào tới gần ta, cho dù tốt kiếm pháp cũng là vô dụng. Từ Vượng ở trong lòng cười đắc ý nói. Rất nhanh, tiếng cười liền im bặt mà dừng. Nhiếp Vô Song chỉ là nhẹ nhàng cơ kiếm, kiếm quang giản dị không có gì lạ, nhẹ nhàng chạm tại đao mang bên trên, cái kia nhìn như bá đạo vô địch khí thế như hồng đao mang lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Đúng vậy, biến mất. Làm sao có thể? Từ Vượng trợn mắt hốt mồm. Mắt tối sầm lại, nguyên bản vẫn đang liếm trượng bên ngoài Nhiếp Vô Song lại đống nhiên xuất hiện tại trước người hắn, thân ảnh che cản bầu trời, khủng bố giáng lâm. Một khắc này, hắn sợ kẻ ra quần. Tại thể nội xoay tròn nội kinh phảng phất bị đóng băng, mỗi một cái suy nghĩ đều bị sợ hãi nhiễm, để hắn không có cách nào khống chế thân thể của mình. Trong hắc ám có màu đỏ tạo ra. Trong ngay mắt, trong tầm mắt một mảnh huyết hồng. Bên hai truyền đến tiếng vang xào xạc. Đây là cái gì? Từ Vượng bừng tỉnh đại ngộ. Máu tươi đến từ chính mình, tiếng vang xào xạc là máu rơi thanh âm. Xong con bê. Sau cùng suy nghĩ rơi xuống. Từ Vượng, tốt. Chương 525. Toàn quân bị diệt chương 525, toàn quân bị diệt thôi vọng chi nhìn rõ ràng. Thân là Chu Thiên Khí Hải cảnh, Từ Vượng một đao kia cơ hồ là hắn suốt đời công lực hiện ra, vô luận là đao chiêu góc độ hay là đao mang sắc bén, cùng trốn ở đao pháp sau thân pháp, tất cả cũng không có sơ hở, cho dù là hắn, đối mặt một chiêu này, cũng chỉ có thể lấy cường lực phá đi, không có cách nào tránh né hoặc là khai thác kỹ xảo khác. Nhưng mà, hung mãnh như vậy một đao tại áo xanh người đeo mặt nạ nơi đó lại sơ hở trăm chỗ. Người áo xanh nhàn nhạt vùng một kiếm, không có kiếm khí, cũng không tồn tại kiếm ý gì, tóm lại, tại cảm giác của hắn bên trong, đây chính là phi thường bình thường phi thường phổ thông cơ sở kiếm thức. Chỉ là nhẹ nhàng bẩy lên. Khí thế rộng rãi đao mang cũng liền tán đi. Không chỉ có như vậy, người kia chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Từ Vượng trước người. Từ Vượng phản ứng vô cùng kỳ lạ, cả người tựa như là chúng chậm tốc hàng đầu bình thường, thân hình đỉnh trệ bất động, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương huy kiếm, đem nửa bên cái cổ đều chém đứt, đầu túi trên bờ bay, té ngã trên đất, dọc theo đường núi lăn xuống đến. Trên đường đầu đứt gãy, từ khoang cổ bay ra ngoài. Khinh thường, mồ hôi lạnh từ thôi vọng chi phía sau lưng dâng lên, lít nha lít nhít một mảnh. Cùng lúc, toàn thân đều nổi da gà lên. Một khắc này, hắn có chút hoảng hốt, cả người tựa như mai con bị hoảng sợ, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tự nhiên, không thể trước tiên phát ra chỉ lệnh. Đương ra không có phát ra chỉ lệnh, dù là biết người trước mặt này rất hung hãn, ngàn lượng tiền thưởng cái gì bất quá là không chung lâu cát. Thôi ra những hộ vệ kia vẫn tại thôi quý dẫn đầu xuống hướng phía Nhiếp Vô Song đánh tới. Lâm trận bỏ chạy là tử tội, còn muốn liên lụy thân tộc. Chẳng chiến tử ở đây. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói, dạng này tốt nhất. Những này lên núi người nhà tôi ra, hắn một cái cũng sẽ không dung tha, tất cả mọi người muốn chết, nếu là tứ tán đảo vòng, tránh không được muốn phí chút sức lực. Hiện tại, những tên kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bọn tới, ngược lại là bất đi không ít công phu. Khống chế thần thức, Nhiếp Vô Song vẫn là một kiếm một, mặc kệ ngươi là mài ra cảnh hay là luyện tặng cảnh, liền liên thủ cầm trường kiếm phát ra kiếm khí chu thiên khí hải cảnh tôi quý, đồng dạng là một kiếm, không có tốn nhiều tay chân, qua trong giây lát, tất cả mọi người cũng đều biến thành thi thể. Trên đường núi lít nha lít nhít đều là thi thể. Thôi vọng chi hết thảy mang theo hai mươi mấy người đến, hiện tại còn sống lắc đắc không có mấy, trừ bên người hai cái tử sĩ bên ngoài, cũng liền lục quang hai cha con. Hai cha con run lẩy bẩy, dựa vào vách núi. Cũng không phải là không muốn chạy trốn, mà là bọn hắn tại thôi vọng chi trước người, quay người đảo vong muốn qua thôi vọng chi cửa này, cho nên hai người con do phát run lại chưa từng đảo vong. Nhưng là, khi thời áo xanh người đeo mặt nạ đem thôi ra những người kia chém giết một quang chi sau, bọn hắn không lo được thôi ra uy hiếp, hướng phía thôi vọng chi liền lao đến. Lục đại hữu la lớn, địch nhân lợi hại, thôi lao ra, mau trốn. Nhưng mà, chạm mặt tới lại là một sợi kiếm khí, tại lục đại hưu trên cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, cũng liền đem hắn đầu cắt xuống, giống bóng da bình thường dọc theo đường núi hướng xuống lăn đi. Phụ thân. Lục quang hai mắt xích hồng, giống to. Vì cái gì? Hắn hướng thôi vọng chi huy động trường kiếm. Thôi vọng chi sắc mặt tái nhợt, hung tợn trừng mắt lục quang. Nhi phụ tử cố ý đem chúng ta dẫn tới tuyệt địa, chết chưa hết tội. Cái gì? Lục quang không tin lỗ tai của mình, một mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Thôi lời còn chưa dứt, thôi vọng chi đã một kiếm đâm tới. Kiếm khí tại lục quang ngực nổ bể ra đến. Phá xuất một cái độc lớn, lúc trước ngực cửa hàng có thể một mực nhìn tới phía sau lưng phong cảnh. Thân thể nghiêng một cái, lục đại hưu ngã trên mặt đất. Giết lục gia phụ tử, thôi vọng chi xả được cơn giận. Hắn đương nhiên biết chuyện này cùng Lục gia phụ tử không quan hệ, chỉ là ai kêu Lâm vào cục diện bây giờ là nghe Lục gia phụ tử lời nói, tự nhiên khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Hắn cũng không phải là không muốn chạy trốn, mà là biết trốn không thoát. Từ vợ cùng tôi quý tu hành đều là công pháp phổ thông, không giống hắn tu luyện thôi ra đích truyền ngọc sơn kình. Mặc dù ba người đều là chu thiên khí hải cảnh, nhưng là Thôi Vọng Chi có lòng tin tự mình một người liền có thể ngăn cản hai người này vây công, không nói chiến thắng, tối thiểu cũng lực lượng ngang nhau. Nhưng là hắn không có cách nào giống áo xanh người đeo mặt nạ như thế, một kiếm một cái, không ra chiêu thứ hai. Đối phương mặc dù không có kiếm khí, cũng không đại biểu đối phương ngay tại chu thiên khí hải cảnh phía dưới, loại trình độ này lời nói, không phải tiên thiên chân nhân, kém cỏi nhất cũng là khai khiếu gặp thật cảnh cao thủ. Khai khiếu, gặp thật. Nói cách khác, chính mình không có cách nào đào tẩu. Chết chắc. Đã như vậy, Lục gia hai cha con cũng đừng hòng trốn, đều theo chính mình xuống địa ngục đi. Ta không biết ngươi là ai, có lẽ là tiên thiên chân nhân, ngươi có biết, ta Thôi gia cũng là có tiên thiên chân nhân tồn tại, chính là Vấn Kiếm Tông trưởng lão, ngươi hôm nay giết chúng ta, tin tức này tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, ngày sau nhất định chạy không khỏi Vấn Kiếm Tông truy sát Thôi Vọng Chi triều Nhiếp Vô Song quát. Nhiếp Vô Song chậm rãi đi xuống dưới đến, cười khẽ một tiếng. Làm sao bây giờ đâu? Không giết ta cũng đã giết, chẳng lẽ lại còn có thể đảo ngược thời gian? Lao ra đi mau. Hai cái tử sĩ quát lên một tiếng lớn, hướng phía Nhiếp Vô Song nào tới. Hiu. Theo một tiếng kêu nhỏ, một đám điểm đen hướng Nhiếp Vô Song đánh qua. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, một loại cơ hoàng ám khí, phối hợp với phù chú chi thuật, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là khai khiếu gặp thật cảnh tại trong cự ly ngắn nhận công kích, cũng rất khó tránh né. Hai cái tử sĩ một người cầm trong tay một ống, đồng thời kích phát. Chết chắc. Thôi Vọng Chi mặt lộ vẻ vui mừng. Không hưởng công chính mình lúc trước cái kia một phen biểu diễn, mê hoặc đối phương, để cái kia áo xanh người đeo mặt nạ cho là mình thật chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Không nghĩ tới đi. Lao phu còn có sát chiêu. Bất quá, nụ cười này chưa từng tại trên mặt hắn thành hình liền biến mất. Vốn cho là vạn vô nhất thất tập kích, cuối cùng lại đánh phải phi công, tại hắn trong tầm mắt, bạo vũ lê hoa châm châm vũ rõ ràng đánh vào áo xanh người đeo mặt nạ trên thân. Nhưng mà, áo xanh người đeo mặt nạ lại xuất hiện ở hai cái tử sĩ bên người. Châm vũ đánh bất quá là một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Thôi Vọng Chi trơ mắt nhìn hai cái tử sĩ một trái một phải y mắng ngã xuống, lần này, hắn thậm chí liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không phát hiện. Này, Thôi Vọng Chi đại quát một tiếng, huy kiếm chém tới. Kiếm khí như nước thủy triều, hướng Nhiếp Vô Song cuốn đi. Đồng thời, hắn tay trái ném ra một kiện sự vật, đó là một khối ngọc bội. Ngọc bội trên không trung vỡ vụn, một đạo kiếm khí theo sát ở phía sau, đồng dạng hướng Nhiếp Vô Song bay tới. Đạo thứ hai kiếm khí so với Thôi Vọng Chi phát ra đạo kia cường đại không biết mấy phần, mang theo một tia kiếm ý ở bên trong. Đạo kiếm khí này chính là Thôi gia đang hỏi Kiếm Tông Tiên Thiên lão tổ cất giữ trong trong ngọc bội một đạo kiếm khí, là Thôi Vọng Chi sau cùng cứu mạng chiêu số. Kiếm khí rất lợi hại, nhưng mà nếu là không có cách nào đánh trúng mục tiêu, vậy thì cái gì đều không phải là. Đổi thành Tiên Thiên chân nhân bản thể ở đây, tự mình xuất kiếm, Nhiếp Vô Song có lẽ muốn đánh lên 12 phần tinh thần, dù sao nguyên thân cảnh giới hay là quá thấp. Vẹn vẹn phong ấn kiếm khí, vậy liền không cần quá mức để ý kiếm ý quá mức cứng nhắc, căn bản là không cách nào đem hắn khóa chặt. Sau một khắc, hắn quỷ mị bình thường xuất hiện tại Thôi Vọng Chi trước người. Hàn quang lóe lên. Chương 526. Rời đi chương 526, rời đi chết 20 mấy người, ngay tại trên đường núi. Hiện tại Nhiếp Vô Song không có thủ đoạn kia đem những thi thể này thanh trừ, thời gian đầy đủ lời nói, ngược lại là có thể làm, có thể tùy ý nhét vào cái nào đó vết núi. Bất quá, nhiều người như vậy huy động nhân lực đến đây trưởng lâm kiếm phái. Tại Nguyên Thành, Thôi gia không có khả năng một người cũng không lưu lại, cho nên coi như thu thập hiện trường, đem những thi thể này ném tới chỗ không có người, nó tin tức cũng không thể lại ẩn giấu đi. Món nợ này cuối cùng sẽ tính tới trưởng lâm kiếm phái trên đầu. Nghĩ nghĩ, Nhiếp Vô Song cũng không có thu thập hiện trường, mà là tùy ý những thi thể này nằm tại trên đường núi, hắn thi triển thân pháp, quay trở về kiếm phái. Hai ngày trước, hắn biết người Thôi gia đi tới trưởng lâm huyện. Khi đó, hắn liền muốn thừa dịp bóng đêm tiến về trưởng lâm huyện, đem Thôi gia những người kia toàn bộ giết cái tinh quang, miễn cho sau khi xuất hiện hoạn cùng phiền phức. Đương nhiên, làm như vậy cũng không có cách nào xong hết mọi chuyện. Đánh con thì tra tới, Thôi gia sẽ liên tục không ngừng phái người đến đây, cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá, cái kia lại có làm sao? Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết hai cái, giết sợ cũng sẽ không lại có người đến. Bất quá, Nhiếp Vô Song cũng không phải là giết chóc quen tay, đối với giết chóc có nghiện sát nhân của ma, hắn cũng liền cho Thôi gia một cái cơ hội, nếu như những cái kia đi vào trưởng lâm huyện Thôi gia có lý tính, không tùy ý chút giận sang người khác, có liêm sỉ cái gì, đương nhiên sẽ không tìm tới vốn là người bị hại trưởng lâm kiếm phái. Người nhà Thôi gia làm như vậy, vậy liền bình an vô sự. Nếu như người nhà Thôi gia không nói đạo lý, nhất định phải tìm đến trưởng lâm kiếm phái phiền phức, như vậy cũng liền trách không được hắn không hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, thế giới này hào cường thế giới cùng thế giới thứ hai không có gì khác biệt. Đối bọn hắn tới nói, quy củ chỉ có một cái, cường giả vi tôn, thân là cường giả, đối với kẻ yếu tự nhiên muốn gì cứ lấy, cái gọi là quy củ, bất quá là cường giả một câu. Vẫn là đem những người kia nghĩ đến quá tốt rồi. Nếu người Thôi gia muốn tự tìm đường chết, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm, hao chút công phu đưa bọn hắn lên đường, thi thể liền bày ở nơi này, lấy đó mà làm gương. Nếu là người nhà Thôi gia còn muốn tìm đến phiền phức, chỉ cần đi vào trưởng lâm huyện, giết chết liền tốt. Ngươi đi đâu vậy? Tìm ngươi nửa ngày, còn chưa tới, đồ ăn đều muốn lạnh. Trở lại kiếm phái, đụng phải Trình Lệ Quân, đối phương oán trách hai câu, lôi kéo hắn hướng trong sân đi đến, không phải Trình Nam bằng sân nhỏ, mà là chính nàng sân nhỏ. Sư phụ đâu? Nhiếp Vô Song hỏi một câu. Mặc kệ hắn, hắn chỉ cần có thể uống rượu là được, cùng nhau ăn cơm, tránh không được bị hắn lải nhải, nhất định để ta đi cấp người khác khi tiểu lão bà. Trình Lệ Quân hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Vô Song cũng liền không nói thêm gì nữa. Hai người ngay tại trong viện, cách bàn đá ngồi đối diện nhau, trầm mặc dù nữa, cũng không có cái gì đối thoại cùng giao lưu, liền hòa bình lúc một dạng. Trước kia, Nguyên Thân cũng không thích nói chuyện. Hai người ở chung phần lớn là như vậy, hoặc trầm mặc, hoặc chính là Trần Lệ Quân nói chuyện, Nguyên Thân lắng nghe, phương châm chính một cái phối hợp Vô Song. Trong lúc bất chợt, Trình Nam Bằng xông vào. Chỉ gặp hắn một mặt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, tựa như một cái trọng độ cồn người trúng độc. Thế nào? Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đứng người lên, Trình Lệ Quân hỏi. Thai họa rồi. Trình Nam Bằng hít sâu vài khẩu khí, vừa rồi lên tiếng nói ra. Hắn nói tới thai họa, tự nhiên là trên đường núi thôi ra những người kia thi thể. Trường Lâm kiếm phái mặc dù tại Bắc Sơn sơn núi, thông hướng sơn môn đường núi cũng không phải gì đó con đường phải đi qua, bất quá, hiện tại là ban ngày, vào lúc giữa trưa, ngẫu nhiên vẫn sẽ có người hái thuốc hoặc là tiểu phu loại hình xuất hiện, phát hiện nhiều như vậy thi thể, tự nhiên trước tiên hướng Trường Lâm kiếm phái chạy tới báo tin tức. Dù sao, Trường Lâm kiếm phái tại Bắc Sơn cũng coi như lừng lẫy nổi danh, đại sự như vậy tỉnh, tự nhiên muốn trước một bước cáo tri, so hướng nha môn quan phủ báo án còn muốn đáng tin. Ở thế giới này, tìm quan phủ báo án cái gì, cũng không phải phổ thông sâu kiến dân chúng có thể đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là phát sinh hung án, người đi báo án, không có bối cảnh, có cực lớn xác suất sẽ từ nhân chứng biến thành người bị tình nghi. Đối với quan phủ nha môn tới nói, cũng không tồn tại là người chết tìm tới hung phạm cái gì ý nghĩ. Án mạng tất báo, miễn cho làm quan hồ sơ xảy ra vấn đề, không có cách nào trải qua thi thành một cửa ải kia mới là khẩn yếu, tìm không thấy hung phạm, chẳng lẽ lại còn tìm không thấy kẻ chết hay? Dân già, cũng liền không tồn tại báo án thưa kiện cái gì. Đều là tìm hữu lực nhân sĩ đến hoạt động tiết, hoặc là tìm Trưởng Lâm kiếm phái chỗ như vậy thổ hảo, báo không báo án cái gì, giao cho thổ hảo. Thu đến tin tức, Trình Nam Bằng say khướt đi tới trên đường núi. Đồng tâm hội người hắn nhận biết, miễn cưỡng xem như người quen, Thôi Vọng Trì hắn cũng có duyên gặp mặt một lần, trước kia tại quận thành một lần trên yến hội có từng thấy. Cũng đã biết người nhà Thôi gia là tìm đến Trường Lâm kiếm phái tính sổ sách. Sống nhiều năm như vậy, cùng loại Thôi gia dạng này hào cường thế gia ý nghĩ, Trình Nam Bằng môn thành, hắn biết đối phương sớm muộn sẽ tìm tới. Cho nên, lúc này mới đổi môn hạ đệ tử, muốn mang theo Trình Lệ Quân đến hỏi kiếm tông, muốn đầu nhập vào Khương gia, đáng tiếc, Trình Lệ Quân cố chấp không muốn rời đi. Đối với mình đại nữ nhi này, hắn cũng không có biện pháp. Mặc dù hắn là Chu Thiên Khí hải cảnh, nhưng là hồi lâu chưa từng tu luyện, cả ngày xa vào tại biển rượu cơn say, thật muốn độc thủ, nói không chừng không phải luyện tạng cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền nội khí hóa dịch nữ nhi. Thế là lâm vào thế bí. Nếu như người nhà Thôi ra thật tìm tới cửa, hắn liền chuyển ra Khương Tầm Vân, có lẽ có thể trốn qua kiếp số, bởi vì mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng là sát hại Thôi Tưởng Lâm hung thủ. Người nhà Thôi ra hoàn toàn chính xác đã tìm tới cửa, nhưng mà chưa từng đến sơn môn cũng không biết bị ai giết chết, nhiều người như vậy, không ai còn sống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sát hại Thôi ra những người này hung thủ cùng sát hại Thôi Tưởng Lâm chính là cùng là một người, mà người này ngay tại Trường Lâm kiếm phái hoặc là kiếm phái phụ cận. Lần này rơi vào trong nước cũng rửa không sạch, một đũng quần bùn vàng không phải phân cũng là phân. Lệ Quân a, không có khả năng do dự nữa, chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này đến hỏi kiếm tông. Có một cường giả như thế giấu ở chúng ta phụ cận, sát tính to lớn như thế, mặt ngoài giống như đứng tại chúng ta bên này, nhưng là đem Thôi ra tiên tiên chân nhân lão tổ gây ra lời nói, kết thúc như thế nào a? Trình Nam Bằng giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Trình Lệ Quân nhìn Nhiếp Vô Song một chút, hít thở dài. Nàng đứng người lên, nói ra: "Phụ thân, chúng ta cái này xuất phát, tiến về Vân Kiếm Tông, sau một tháng là hỏi Kiếm Tông mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử thời gian, phụ thân cùng ngoại môn một số người còn có giao tình đi, ta cùng tiểu sư đệ cũng đi tham gia nhập môn khảo thí, nếu là có thể tiến vào Vân Kiếm Tông, trở thành đệ tử ngoại môn tốt nhất, nếu là không có khả năng." Trình Lệ Quân trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng cắn răng, lớn tiếng nói: "Khi đó, lại theo ý của phụ thân." "Tốt." Trình Nam Bằng tại trên bàn đá chùm được vỗ. "Hành lý cái gì đã sớm đóng gói tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ ngay tại, nhất định phải tại Thôi ra phản ứng trước đó đuổi tới Vân Kiếm Tông." Chương 527. Phong Vũ Sơn Thần Miếu. Chương 527. Phong Vũ Sơn Thần Miếu đêm kia. Trong Sơn Thần Miếu, đây là một cái bỏ phế Sơn Thần Miếu. Phương thế giới này mặc dù cũng có thần miếu loại hình, chỉ bất quá, cung phụng chỉ là linh thần, cái gọi là linh thần, bất quá là một ít tinh quái loại hình tồn tại, thu được tiên môn sắc phong, có ngọc phù kim thư, thu được tiên môn xá lệnh, mới vừa có tư cách trở thành linh thần. Cái đồ chơi này chỉ tồn tại ở tiên môn khống chế địa bàn. Đây là bởi vì tiên môn tu luyện tu chính là bản thân, người tự thân là siêu thoát tại hết thể tồn tại, cũng không cung phụng cái gì thần linh, cho dù là tiên môn chỗ tôn sùng đạo tổ, cũng không có tượng thần cùng chân dung loại hình, cung phụng bất quá là một tấm thái cực độ thôi. Có thể thành tâm thành tín thờ phụng, bất quá, không cần quỳ bái, không cần lấy hắn là vô thượng tồn tại, giống Phật môn như thế đầu rạp xuống đất tại Phật Đà pháp giá trước đó. Đạo môn không coi trọng những này. Nếu như ngươi đem đạo tổ trở thành chí tôn vô thượng, kinh sợ bái phục, ngươi cả đời này tu hành cũng chính là chuyện kia, cho dù tài nguyên công pháp không thiếu, cuối cùng cũng không thể nào đi đến cao bao nhiêu địa phương, bởi vì tâm tính hạn chế, thần hồn không đủ thuần túy. Chỉ có tin tưởng vững chắc bản thân, tin tưởng bản thân có thể siêu thoát hết thảy, có như thế tâm tính mới có thể đang tu luyện trên con đường này đi được càng xa. Đạo tổ dưới trướng tiên môn từ trước tới giờ không đối với tầng dưới chót đệ tử có hạn chế. Đương nhiên, mặt ngoài là như vậy, trên thực tế hạn chế cũng khó tránh khỏi, tài nguyên nhiều ít nói là đều xem tiên phú, mặt ngoài quy củ là như thế này, nhưng là thế giới này cũng không ngoại lệ, cùng trước mặt hai thế giới một dạng, đồng dạng có quy tắc ngầm tồn tại, chỉ ít tại phạm tục trong tông môn tránh không được. Về phần ma môn chỉ huy địa bàn, không tồn tại cung phụng linh thần thần miếu. Cùng Phật môn một dạng, ma môn cũng có thần linh phải tín phụng, bọn hắn thờ phụng chính là Đại La Thiên, tự xưng là thánh môn, trong phạm vi thế lực chỉ cho phép tồn tại thờ phụng Đại La Thiên thần miếu. Bất quá tại tiên môn khống chế phạm vi, linh thần miếu mặc dù có thể phù hộ thế nhân, đền bù tiên môn lực lượng không trọn vẹn, cao cấp tiên môn luyện khí sĩ nhân số cực ít, đại bộ phận đều cùng thế gian ngăn cách, tựa như chữ tiên một dạng, trong núi người, tại thâm sơn đại trạch bên trong, cách xa hồng trần, rất ít xuất hiện ở trong nhân thế. Thay thế tiên môn thống trị trong nhân thế chính là vương triều. Tỷ như Trường Lâm kiếm phái chỗ Hứa quốc, cùng loại dạng này quốc gia còn có không ít, đồng dạng, ma môn cũng khống chế không ít quốc gia, lẫn nhau xen kẽ như răng lược. Tiên môn cùng ma môn chiến tranh, đại bộ phận thời điểm đều là người đại diện chiến tranh, cũng chính là vương triều cùng vương triều ở giữa thế tục chiến đấu. Chiến tranh thời điểm xuất hiện, giống Vân kiếm tông, Trường Lâm kiếm phái, thôi ra loại hình thế lực đều phải phái người gia nhập, trở thành trong quân một thành viên. Hà Tây quận là Hỏi kiếm tông địa bàn. Vân kiếm tông là thế tục kiếm tu, phía trên chính là tiên môn một trong tiên kiếm môn, thiên kiếm môn phạm vi thế lực chính là Hứa quốc, mà Trường Lâm kiếm phái chính là Vân kiếm tông ngoại môn, ân, không thế nào chú ý cùng lưu ý ngoại môn, so với thôi ra đang Hỏi kiếm tông thế lực, Trình Nam bằng chính là một cái giám. Đây chính là tiên môn hệ thống. Linh thần là hệ thống này bổ sung, rất nhiều bình dân bách tính sẽ ỷ vào linh thần, cung phụng hương hỏa loại hình đổi lấy phù hộ. Tỉ như cái gì phát xuất loại hình bệnh bạn, chỉ cần đi đến linh thần miếu, tiêu ít tiền xin mời người coi miếu cũng liền pháp sư lợi dụng linh thần lực lượng đến trị liệu. Đối với bách tính bình thường tới nói, linh thần chính là trời. Bất quá, đối với tiên môn tới nói, linh thần chẳng phải là cái gì, nếu là phạm sai lầm, hoặc là đắc tội tiên môn hoặc là có bối cảnh đại nhân vật, tiên môn chỉ cần phái một tiên hạc đồng tử đến đây, liền sẽ thu hồi linh thần xá lệnh, dưới loại tình huống này, linh thần cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả tinh quái cũng không làm được. Trước mắt ngọn núi này thần miếu đã là như thế. Linh thần đã vất lạc, hương hỏa cũng không còn, thời gian dần qua cũng liền bỏ phế xuống tới. Bất quá, vứt bỏ thời gian còn không dài, lại chỗ quan đạo phụ cận, trước sau đều không có người ta. Nếu là bỏ qua tốc đầu, cũng liền có thể tới đến ngọn núi này thần miếu tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Nhất là giống bây giờ, rơi ra mưa nhỏ, coi như muốn đi đêm đường cũng không thành. Trong sơn thần miếu, có đống lửa nhóm lửa. Chính gia cha con cùng Nhiếp Vô Song ngồi tại bên cạnh đống lửa dựa vào lửa, một bên mái hiên nhà dưới hiên, buộc lấy mấy thất ngựa. Lúc này, có tại đứng đấy ngủ say, có đang đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi. Một người xong ngựa, hành lý khoác lên trên lưng ngựa. Hà Tây quận mặc dù là Vân Kiếm Tông địa bàn, Vân Kiếm Tông lại không tại quận thành, mà là tại xa xôi một điểm địa phương, Trường Lâm huyện ngay tại quận thành cùng Vân Kiếm Tông ở giữa, khoảng cách quận thành rất gần, khoái mã gấp chạy, cũng liền một ngày lộ trình, Vân Kiếm Tông khoảng cách Trường Lâm huyện lại có chút khoảng cách. Coi như thế một người xong ngựa, đi cả ngày lẫn đêm không ngừng, cũng muốn 3-4 ngày công phu. Nhiếp Vô Song bọn hắn đương nhiên làm không được đi cả ngày lẫn đêm, liền xem như đang chạy trối chết, cũng không dám làm như vậy, trên đường nếu là mông ngựa bị thương, càng thêm phiền phức. Dục tốc bất đạt, cho nên bắt đầu mưa đằng sau, bọn hắn cũng không có tiếp tục thừa dịp lúc ban đêm chạy vội, mà là đi tới sơn thần miếu nghỉ ngơi, đợi mưa cạnh cùng hừng đông lại đi. Chính gia cha con ở trên con đường này đi qua mấy lần, cũng đã biết sơn thần miếu khoảng cách Vân Kiếm Tông đã không xa, sáng mai xuất phát, trời tối sau nhất định có thể đuổi tới. Người thôi ra phản ứng không có nhanh như vậy, coi như muốn theo đuổi giết bọn hắn, coi như biết bọn hắn đi Vân Kiếm Tông, từ biết chuyện này đến đem người xuất phát đều cần thời gian, không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Chính Nam bằng dựa vào đống lửa ngủ gật, trên ngựa không có cách nào uống rượu, hắn nghiện rượu pha bảo. Sau khi ngồi xuống liền uống một bầu rượu, lúc này, thừa dịp chênh choáng đã tiến nhập mộng đẹp. Đại sư tỷ Trình Lệ Quân thì không phải vậy. Lúc này, nàng ngay tại ngồi xếp bằng luyện công. Ba cửa hải đã viên mãn, chỉ thiếu chút nữa nội khí hóa dịch, mặc dù cửa này cần tư nguyên phụ, muốn đan dược đặc thủ, nhưng là, cũng không phải không có không bằng vào tài nguyên liền xông qua cửa này tồn tại, không có tư nguyên phụ trợ, vậy liền chính mình đi xông. Đối với cái này, Trình Lệ Quân tràn đầy lòng tin. Cho dù là thất bại cũng không có ảo não, có thể nói có chí thì nên. Nhiếp Vô Song có chút nhàm chán, luôn ngủ cái gì không tồn tại. Hôm qua, hắn từ bóng dáng không gian nơi đó lại thu nạp một chút năng lượng, hiện nay đã là nội khí hóa dịch, trở thành chu thiên khí hải cảnh cường giả. Ngắn ngủi 3-4 ngày, cảnh giới đã vượt qua đại sư tỷ Trình Lệ Quân. Trông thấy Trình Lệ Quân dạng này khổ luyện, Nhiếp Vô Song có một cái ý nghĩ, đó chính là phụ trợ Trình Lệ Quân vượt quan, bóng dáng trong không gian năng lượng cũng có thể quán chú cho Trình Lệ Quân, đồng thời cũng có thể dùng thần niệm đền bù ngộ tính của nàng, cải biến nàng căn cốt, sáng tạo một thiên tài tuyệt diễm quái thai đi ra. Hẳn là rất có ý tứ. Chính mình cái này tiểu sư đệ chỉ cần trốn ở đại sư tỷ dưới váy liền tốt. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Vô Song nhíu mày. Ở trước mặt hắn, Trình Nam bằng tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại, ngồi xếp bằng vận khí Trình Lệ Quân thân thể nghiêng một cái, sủi lơ lấy đã mất đi trí giác. Đống lửa vẫn đang thiêu đốt, lại tản mát ra sâu kín lang quang. Trong sơn thần miếu, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, có âm lãnh khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Ngoài cửa, một cái màu trắng hư ảnh thoáng hiện. Chương 528. Xé rách chương 528, xé rách quỷ dị. Thế giới này, tại nguyên thân có hạn nhận biết bên trong, hẳn không có quỷ dị, chí ít tại tiên môn thống trị Hứa quốc phạm vi bên trong, có vẻ như không có quỷ dị tồn tại, ngược lại là có yêu quỷ chi lưu, đều là một chút không ra gì đồ vật, bị người tu hành khống chế. Trước mắt bóng trắng này hẳn là hung linh. Bị pháp sư khống chế hung linh, cũng không phải là đơn giản đoán linh cùng du hồn, bị pháp sư khống chế đằng sau, có pháp thuật gia trì, nếu như nói lúc đầu hung linh lực sát thương chỉ là một lời nói, tại pháp sư trong tay, lực lượng liền sẽ tăng gấp bội. Cũng không phải là gấp đôi gấp hai, có đôi khi thậm chí là gấp 3-4 lần. Trước mắt xuất hiện cái này hung linh đã là như thế, tại Nhiếp Vô Song thần niệm trong cảm giác, có một đầu vô hình chuỗi nhân quả liền tại hung linh đầu này, một đầu khác tại không biết nơi nào đó. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Song có thể cảm giác được nhân quả tuyến này, lại không cách nào xuất kiếm đem nó chặt đứt, nguyên thân mặc dù tu luyện đến Chu Thiên khí hải cảnh, lại không cách nào khai khiếu gặp thật, phương diện này tu luyện tri thức nguyên thân còn không có tiếp xúc qua. Trường Lâm kiếm phái bên trong cũng không có tương tự tri thức, dù sao, trưởng môn nhân cũng bèn bèn Chu Thiên khí hải cảnh, muốn thu hoạch được tương tự tri thức, có lẽ chỉ có thể bái nhập Vân Kiếm tông tài đi. Bất quá, chém không đứt nhân quả này, cũng không đại biểu Nhiếp Vô Song không có cách nào đối phó hung linh này. Tại pháp sư điều khiển bên dưới, hung linh này hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không tiếp xúc, bèn bèn phát ra khí tức, chính ra cha con cũng liền không cách nào chống cự. Một cái là Chu Thiên khí hải cảnh, một cái là luyện tạm cảnh cường giả, toàn thân khí huyết sôi trào như hỏa lô, nhưng như cũng ngăn cản không nổi. Một hỏa lô, hỏa diễm tăng vọt, một chậu nước xuống dưới chưa chắc có thể xối diệt. Nếu là một cái treo ngược giếng nước đâu? Miệng giếng hướng xuống, nước giếng đổ xuống mà ra. Trong hỏa lô hỏa diễm cũng liền không thể nào duy trì, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, không còn tồn tại. Cho nên, Trình Lệ Quân cũng tốt, Trình Nam Bằng cũng tốt, hai cha con đều không có tới kịp đối kháng, khí huyết trên người liền bị âm lãnh khí tức quỷ bí giết đi, trong nháy mắt hôn mê đi. Hiện nay, Nhiếp Vô Song bước vào Chu Thiên khí hải cảnh, toàn thân khí huyết sôi trào lên so Trình Nam Bằng tốt hơn rất nhiều, nhưng là vẫn không có cách nào ngăn cản cái này màu trắng bí ảnh. Đối phương phát ra khí tức đối với võ giả khí huyết có trời sinh khắc chế. Đánh cái so sánh, liền giống với ngươi như muốn buồn trong mưa to hành động, vô luận ngươi làm sao vũ động hai tay, cũng vô pháp đem hạt mưa ngăn tại bên ngoài. Cuối cùng khó tránh khỏi ướt đẫm toàn thân. Theo đạo lý, Nhiếp Vô Song cũng hẳn là hôn mê. Nếu như hắn cùng Trình Nam Bằng một dạng chỉ là phổ thông Chu Thiên khí hải cảnh, chưa từng dưỡng thần nhập hiếu, chưa khai khiếu gặp thật, tự nhiên không có cách nào đối kháng quỷ ảnh. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là phổ thông Chu Thiên khí hải cảnh. Hắn mặc dù không có khai khiếu, không cách nào thần du, cũng liền không có cách nào chặt đứt quỷ ảnh màu trắng cùng pháp sư ở giữa nhân quả liên hệ. Nhưng là hắn có vô cùng mênh mông thần thức, quỷ ảnh màu trắng phát ra khí tức đối với hắn không hình thành nên nửa điểm uy hiếp, cũng không tạo được chút nào ảnh hưởng, ngay cả một tia gió cũng không tính. Sau một khắc, quỷ ảnh màu trắng trôi dạt đến đống lửa trước, mặt đất xuất hiện một tầng u lam băng, Trình Nam Bằng sợi râu, Trình Lệ Quân tóc, tất cả đều bị kín một tầng u lam, khí huyết bị dập tắt, thần hồn lâm vào cứng ngắc. Một lúc sau lời nói, chắc chắn sẽ. A, Nhiếp Vô Song cau lại lông mày, Trình Nam Bằng hoàn toàn chính xác không chịu được lâu. Hô hấp của hắn trở nên yếu ớt, như có như không, tiếng tim đập cũng là như vậy, nhưng là, Trình Lệ Quân cũng không phải là như vậy. Mặc dù, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng là, nhịp tim cùng tiếng hít thở vẫn còn duy trì bình ổn, vì ảnh màu trắng tràn ngập khí tức mặc dù để nàng hôn mê, lại không có thể làm cho thần hồn của nàng xảy ra vấn đề, tại thần hồn của nàng chỗ sâu, cất giấu một vật. Vật kia như là dây xích bình thường trói buộc thần hồn của nàng. Hình như là cái nào đó phong ấn, hạn chế nàng, đổi thành bình thường, đối với nàng là có hại, nhưng là, ở trước mắt tình huống này, lại tạo thành một đạo bảo hộ. Quỷ ảnh màu trắng phát ra khí tức mặc dù hung mãnh, lại không cách nào đột phá đạo phong ấn này, chỉ có thể ở Trình Lệ Quân thần hồn bên ngoài đảo quanh, thậm chí tại Trình Lệ Quân trong thức hải một chút xíu bị phong ấn thôn vệ ma diện. Ân, coi như Nhiếp Vô Song không xuất thủ, quỷ ảnh màu trắng cũng không có cách nào làm sao Trình Lệ Quân. Cuối cùng, chính nàng sẽ tỉnh đến, tựa như là ngủ một trận phi thường thoải mái đại cảm giác. Quỷ ảnh màu trắng từ trên đống lửa sẽ qua, hướng phía Nhiếp Vô Song đánh tới, tự mình tiếp xúc, toàn bộ mà nhào lên, tự nhiên muốn so khí tức ô nhiễm tạo thành tổn thương phải lớn. Đến hay lắm. Nhiếp Vô Song đứng tại chỗ, chưa từng xuất kiếm. Hắn tùy ý quỷ ảnh màu trắng đánh tới, giang hai cánh tay, giống như là nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng bạn bè, muốn cùng đối phương ôm một dạng. Đương nhiên, không có ôm. Hắn giang hai tay ra bắt lấy quỷ ảnh màu trắng. Quỷ ảnh màu trắng mặc dù hữu hình nhưng mà lại không chất, cũng không phải là thực thể. Theo đạo lý tới nói, Nhiếp Vô Song không thể nào tóm được đối phương, đối phương tất nhiên sẽ xuyên qua hai tay của hắn nào tới, trực tiếp tiến vào thức hải, nhiễm thần hồn. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song lại bắt lấy cái này quỷ ảnh màu trắng. Giờ khắc này, hắn hơi buông ra trong thức hải miệng cống, đem thần niệm nhiều thả một chút đi ra. Thân thể khí huyết trở nên cường tráng sau, so ra đến thế giới này ngày đầu tiên tới nói, hắn có thể sử dụng thần niệm nhiều hơn không ít. Thần niệm là hư, cũng có thể hóa thực. Hư thần niệm khóa lại hư quỷ ảnh màu trắng, dây dưa cùng nhau, một khắc này, cũng liền tạo thành đấu sức, lẫn nhau tựa như kéo co bình thường. Lực cái lớn thắng. Quỷ ảnh màu trắng dù là có pháp sư pháp lực gia trì, dù là hung diễm ngập trời, nhưng là không thể nào cùng Nhiếp Vô Song đối kháng, cho dù Nhiếp Vô Song chỉ có thể sử dụng cái kia đại dương mênh mông bình thường trong thần niệm một phần rất nhỏ. Cho nên, quỷ ảnh màu trắng bị Nhiếp Vô Song hai tay tóm chặt lấy. Âm linh khí tức kinh khủng dọc theo mặt tiếp xúc hướng Nhiếp Vô Song lan tràn tới, tiến nhập thức hải của hắn, lại giống bọt khí bình thường trong nháy mắt phá diệt, không có chút ý nghĩa nào. Xoẹt xẹt. Nhiếp Vô Song hai tay dùng sức kéo một phát, đem cái kia quỷ ảnh màu trắng phá tan thành từng mảnh, tựa như yếu ớt người giấy như thế bị một phân thành hai. Bình thường nói đến, đối với quỷ ảnh màu trắng dạng này hung linh tới nói, phân liệt cũng không tính tổn thương gì, nó còn có thể dung hợp, còn có thể trùng sinh, chỉ cần nội hạch tồn tại, bề ngoài hình thái cái gì kỳ thật chỉ là phù vân. Sau một khắc, nó trở nên hư hóa, muốn bỏ chạy, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng, hai tay dâng lên hỏa diễm. Xích viêm. Đây là đại nhật kim ố môn tiểu pháp thuật. Đi tới thế giới này, thế giới thứ hai rất nhiều pháp thuật thần thông đều không thể sử dụng, bất quá, cũng không phải là toàn bộ không thể sử dụng. Xích Viêm dạng này tiểu pháp thuật cũng liền không nhận vùng thế giới này thiên đạo hạn chế. Thiêu đốt thần thức sinh ra hỏa diễm màu đỏ, đối với vật âm tà có sát thương, dùng tại nơi đây, đang lúc đó. Xích Viêm bốc lên, quỷ ảnh màu trắng bị ngọn lửa dính dáng tới. Một tia kêu rên đều không có phát ra tới, cũng liền triệt để hóa thành hư vô, chỉ để lại đứt gãy chuỗi nhân quả, ở trong hư không hư hóa. Chuỗi nhân quả chưa triệt để hư hóa trước đó, bị nhiếp vô song một phát bắt được. Lúc này, quỷ ảnh màu trắng biến mất hiện tại, chuỗi nhân quả cũng liền không cách nào thoát đi thần thức của hắn quá chặt, bị nó định trụ. Việc này, không xong. Chương 529. Sát thủ chương 529, sát thủ khoảng cách Miếu Sơn thần một dặm không đến sườn đất. Một chỗ dưới vách núi, bốn phía cắm bó đuốc, ánh lửa tản ra ngọn lửa u lam, bị vách núi đổ xuất nham thạch ngăn trở, nước mưa cũng liền không rơi xuống nổi, nhưng là, sơn phong lại chưa từng có nửa điểm mang theo, vẫn như cũ tàn phá bừa bãi như rồng, từ trước vách núi hướng bên trong thổi tới. Cùng phong gào thét, lại không để cho ngọn lửa u lam có nửa điểm lay động. Trên bó đuốc thiêu đốt lửa xanh lam sẫm có đặc thù thành phần, tựa như là có thể hư hóa bình thường, tất cả cuồng phong chưa từng để bọn chúng có chút dao động. Dưới vách núi trên vách núi đá treo những cái kia cờ kinh cũng là như thế, thoa màu đỏ như máu phù văn cờ kinh cũng không nhúc đích, không bị sơn phong ảnh hưởng. Dưới vách núi trưng bày một cái bàn. Bàn trên bờ có các loại pháp khí, trấn vật, bên trong một cái bình đất, phía trên vẽ lấy mặt quỷ, màu trắng đường cong chập trùng, cùng nhiếp vô song xé rách cái kia quỷ ảnh màu trắng không khác nhau chút nào, bình đất quán khẩu mở ra, có khói đen lở lở. Sau bàn, Linh Đan nhắm mắt ngưng thần. Nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng, vũ thải ban lan trên đạo bảo thêu lên rất nhiều mặt quỷ, nhìn qua rất có cao nhân phong phạm. Chỉ là, cao nhân này phong phạm cũng không có thể bảo trì bao lâu. Khi nhiếp vô song đem quỷ ảnh màu trắng xé rách, dùng xích viêm đem nó hủy diệt lúc, trên bàn bình đất bịch một tiếng, vỡ ra. Một đoàn khói đen từ đổ xuống bình đất bên trong xuất ra, hướng phía Linh Đan nhào tới. Linh Đan mở tròn mắt, không còn cao nhân phong phạm, vừa sợ vừa giận, rất rõ ràng, đây là pháp thuật bị phá, tạo thành phản vệ. Bất quá, thân là sát thủ, tiếp nhận thuê xuất thủ, Linh Đan cũng không phải là Ô Trường Hải như thế thế gia cung phụng pháp sư. Loại kia pháp sư là người quyền mã, sợ sệt thi pháp, sợ sệt tiêu hao thọ nguyên, cho nên làm việc sợ hãi rụt rè. Linh Đan thì không phải vậy, thường xuyên thi pháp hại người. Cùng loại pháp thuật bị phá hình thành phản vệ loại hình sự tình tự nhiên trải qua không ít, đối với cái này, sớm đã có chuẩn bị. Thân niệm cùng một chỗ, pháp bào bên trên liền có quỷ ảnh dâng lên, hư ảo đầu người hình dạng, vùng phong xương mù màu trắng, mở ra miệng rộng, đem nhào tới khói đen một ngụm nuốt xuống, cũng liền phá trừ pháp thuật phản vệ, tự thân mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng cũng còn tốt. Đi. Hắn quát chói tai một tiếng. Thân là pháp sư, thi pháp cần nghi quỹ, cần thời gian chuẩn bị, mặc dù cũng có thể thuấn phát pháp thuật, chỉ là thuấn phát pháp thuật đối với thân thể tạo thành rất nặng gánh vác, rất khó thông qua một chút thủ đoạn nhỏ đến chuyển di tổn thương. Nếu không có bạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần. Lúc trước ngăn cản pháp thuật phản vệ, mặc dù là nhất niệm mà thành, kỳ thật cũng không thể coi là thuấn phát, đây là bởi vì pháp thuật đã sớm theo tại pháp bào bên trên, suy nghĩ khẽ động liền có thể kích phát, chỉ bất quá, kích phát đằng sau, cần thời gian nhất định làm lạnh. Tạm thời, pháp thuật này không cách nào lại dùng. Cho nên, pháp sư nhất định phải có tiểu đội chèo chống, bên cạnh có võ giả hộ vệ, nhất là giống Linh Đan dạng này là một mình chiến đấu pháp sư, cận chiến võ giả hộ vệ là nhất định phải có, không giống Ô Trường Hải dạng này thế gia cung phụng pháp sư, hậu cần nhân thủ hộ vệ võ giả cũng không khuyết thiếu, thế gia sẽ vì nó chuẩn bị. Linh Đan hộ vệ võ giả là một chu thiên khí hải cảnh cường giả. Hắn làm Linh Đan hộ vệ võ giả đã có một đoạn thời gian, phối hợp cực kỳ ăn ý, Linh Đan vừa mới nói đi, hắn liền lao đến. Pháp khí trấn vật những này nhất định phải trước tiên để vào bọc hành lý, cơ kinh cũng muốn lấy xuống mang đi, bó đuốc coi như xong, trên bó đuốc dầu mặc dù rất đặc thù, lại là duy nhất một lần sản phẩm, sau khi đốt cũng liền không có cách nào lại dùng. Dập tắt lại điểm, không có hiệu quả đặc biệt. Vừa mới đem trấn vật pháp khí để vào bọc hành lý, cái võ giả hộ vệ đang muốn đi lấy treo ở trên vách núi đá cơ kinh, lại đột nhiên phát hiện những cái kia cờ kinh bên trên màu đỏ như máu phù văn trong lúc bất chợt hư hóa, biến mất không thấy gì nữa, cờ kinh cũng trong nháy mắt mục nát, trở nên rách nướp. Đi theo Ninh Đan nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Hộ vệ bận bịu quay đầu nhìn về phía Ninh Đan, chuẩn bị nói chút gì, nhưng mà, xâm nhập trong tầm mắt cảnh tượng lại làm cho hắn không rét mà run. Luôn luôn vân đạm phong khinh pháp sư đại nhân lúc này lại mồ hôi rơi như mưa, toàn thân tượng mắc bệnh sốt rét bình thường đánh lấy bệnh sốt rét, thậm chí, hắn còn nghe được pháp sư đại nhân hàm răng trên dưới giao kích thanh âm, khanh khách rung động, thanh âm lọt vào tai, nổi da gà lên toàn thân. Đại nhân hộ vệ hô một tiếng. Linh Đan có thai như điếc, nhìn qua hắc ám nơi nào đó. Sau một khắc, nhiếp vô song từ hắc ám trong đêm mưa đi ra, trong nháy mắt liền tới đến dưới vách núi, rõ ràng là mưa rào tầm tã, toàn thân hắn lại sạch sẽ, không có một chút giọt nước. Này, hộ vệ gầm thét một tiếng. Thân hình như điện, hướng phía nhiếp vô song vọt tới, một đạo đao quang thoáng hiện, đao mang tung hành, trở nên sáng như tuyết, chém về phía nhiếp vô song. Rút đao thuật. Một đao này hắn chém ra đi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bản thân trong cảm giác, liền xem như một ngọn núi ngăn tại trước mặt, đao mang cũng có thể phá vỡ đá núi, đem nó một phân thành hai. Đường Linh đang mở môi nhúc đích, thanh âm lại cắm ở yết hầu, lối ra đằng sau, nhỏ khó thể nghe, bị tiếng mưa gió áp chế. Một đao rơi xuống. Tại hộ vệ trong mắt, hắn một đao này chém trúng nhiếp vô song. Nhưng mà, một đao này chém trúng chỉ là nhiếp vô song hư ảnh, cũng không từng đích thực đem nhiếp vô song chém trúng. Hắn cái này nhìn như uy mãnh một đao kỳ thật chặt chính là hư không nơi nào đó. Thần thức nhận lấy nhiếp vô song ảnh hưởng, ngay từ đầu liền không có khóa chặt mục tiêu. hắn tương đương với một đao bổ về phía Nhiếp Vô Song bên người, sau đó, cả người lại không có chút nào ngăn cản xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước mặt. Nhiếp Vô Song chỉ là nhẹ nhàng rút kiếm, hướng phía trước một chút. Kiếm tiêm cũng liền điểm trúng hộ vệ mi tâm, lưu lại một chút đỏ. Kiếm khí cũng đã thấm vào, đem hắn đại nào chân vỡ, quay đến nát nhừ, trong nháy mắt cũng sẽ không có tính mệnh. Linh Đan sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Hắn cùng Nhiếp Vô Song ở giữa tạo thành tinh thần kết nối, thần niệm của hắn mặc dù rất cường đại, lại khó mà cùng Nhiếp Vô Song so sánh. Nhiếp Vô Song đối với hắn tạo thành nghiền ép chi thế, thân thức bị khống chế, pháp thuật cái gì tự nhiên không cách nào thi triển, dù là đã sớm chuẩn bị xong một chút pháp thuật, có lẽ có thể đủ thuần phát pháp thuật, lúc này đều chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tựa như một chiếc xe, không có xăng, không có cách nào lên đường chạy. Thần niệm chính là khu động xe cộ chạy động lực, là xăng, cũng có thể là hỉ rổ cùng điện. Nếu như không có, ô tô cũng chính là phế vật. Ngươi là người thôi ra? Nhiếp Vô Song hỏi. Người thôi ra thế mà tới nhanh như vậy, nói thật, hắn không có đoán được điểm này. Không, không phải Ninh Đan ấy nói ra. Thần niệm nhận lấy áp chế, hắn khống chế một chút hung linh cũng liền đã mất đi khống chế, đảo ngược thiên cương, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh nguyên khí của hắn. Tha mạng. Ninh Đan khóc giống rơi nước mắt. Ta chỉ là tại Kim Vượng Mưa Phùn lâu nơi đó nhận lấy một cái nhiệm vụ chính là giết chết Trường Lâm kiếm phái nhỏ nhất đệ tử, một cái gọi Nhiếp Vô Song thiếu niên a. Nhiếp Vô Song nhíu mày. Không phải thôi ra truy sát, mà là đặc biệt nhắm vào nguyên thần lệnh truy sát, chẳng lẽ lại nguyên thần còn có cái gì không tầm thường bí mật? Không có ấn tượng a. Ai muốn mua hung sát ta? Nhiếp Vô Song hỏi. Linh An cười khổ nói, ta chỉ là một cái nhận lấy nhiệm vụ sát thủ, ai là kẻ thuê, có lẽ chỉ có Kim Phượng Mưa Phùn lâu mới biết được đi có đúng không? Nhiếp Vô Song từ tốn nói. Vậy ngươi vô dụng. Nói đi, xích viêm dâng lên, đem chuỗi nhân quả đốt đoạn. Chương 530. Chế tạo ra một cái tuyệt đại thiên kiêu. Chương 530. Chế tạo ra một cái tuyệt đại thiên kiêu. Nhiếp Vô Song trở lại sơn thần miếu. Nguyên rủa đã biến mất, đống lửa quang mang không còn đủ làm, mặt đất cũng không có bụi bằng, nhiệt độ không khí khôi phục như lúc ban đầu. Trình Nam Bằng cùng Trình Lệ Quân lại vẫn không có tỉnh lại, cũng không phải là vẫn bị pháp thuật vây khốn, mà là Nhiếp Vô Song động tay chân. Hắn không có để ý lại bắt đầu ngáy Trình Nam Bằng, đi thẳng tới Trình Lệ Quân trước người, ngồi xổm ở bên người nàng, duỗi ra ngón tay, tại nàng nhíu chặt mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Thần niệm cũng liền tiến nhập Trình Lệ Quân thức hải. Trình Lệ Quân trong thức hải ở giữa, thần hồn vị trí có một đoàn tinh vân bình thường sán lạn dây xích, cái này dây xích đưa nàng thần hồn một mực cuốn lấy. Lúc trước, cũng chính là cái này dây xích tản mát ra qua mang, đem thâm nhập vào thức hải Linh Đan pháp sư quỷ ảnh màu trắng nguyên rủa cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, đồng thời cũng đem Trình Lệ Quân ý thức hóa tại thần hồn bên trong, khiến cho không có cách nào ảnh hưởng suy nghĩ, lâm vào ngủ say. Hiện tại, Nhiếp Vô Song thần niệm tiến đến. Đối với đầu này tinh vân giống như dây xích tới nói, Nhiếp Vô Song thần niệm cũng là ngoại địch, cũng là dị loại, liền cùng lúc trước cái kia quỷ ảnh màu trắng nguyên rủa một dạng, cần khu chủ. Thế là, tinh quang sáng lạ, dây xích hướng Nhiếp Vô Song quét tới. Khu chủ. Phía trên truyền đến ý chí mãnh liệt, giống như núi cao sừng sững. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song thần niệm lại giống như là tinh không. So tinh vân xiềng xích chủ nhân cấp độ cao không biết mấy phần, cái này đuổi ý chí như là đá chìm đáy biển bình thường, đối với Nhiếp Vô Song ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là tiếp xúc trong nháy mắt đó, bị Nhiếp Vô Song chỗ phân tích. Phong ấn. Phong ấn này là một loại che giấu. Che giấu Trình Lệ Quân trong thần hồn thông qua huyết mạch chỗ kế thừa mà đến một loại đồ vật, thứ này cùng loại với mệnh cách tiên phú một loại. Có chút ý tứ. Tại thế giới thứ hai, Nhiếp Vô Song lợi dụng Vô Tương Thiên Ma đem Phật Đà chiếu ảnh cũ trụ, cùng Vô Tương Thiên Ma đã từng quen biết, Trình Lệ Quân thần hồn bên trong từ huyết mạch nơi đó kế thừa mà đến mệnh cách tiên phú phát tán đi ra khí tức cùng Vô Tương Thiên Ma có chút cùng loại, phản phất có cùng nguồn gốc. Đương nhiên, cùng Vô Tương Thiên Ma hay là có rất nhiều khác biệt. Có điểm giống mọi người một cái họ, 500 năm trước đều là người một nhà ý tứ. Cho nên, phong ấn này là bảo vệ. Bởi vì Trình Lệ Quân thần hồn bên trong có mê mội cửa ấn ký, tinh vân này xiển xích trói lại thần hồn, phong ấn Trình Lệ Quân đại bộ phận tiên phú đồng thời, cũng đang bảo vệ lấy nàng, miễn cho đến từ ma môn khí tức tràn ngập ra đi, bị một ít đại năng biết được. Tại tiên môn trong phạm vi thế lực, có ma môn khí tức dưới người trận tuyệt đối sẽ rất khổ cực. Bất quá, thật chỉ là bảo hộ a. Có phải hay không là ma môn an bài quân cờ, thân là quân cờ Trình Lệ Quân đối với cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, thời khắc mấu chốt nếu là phong ấn này chuyển biến làm mặt khác tính chất pháp thuật, có thể hay không trực tiếp ảnh hưởng đến Trình Lệ Quân thần hồn, để nàng trở nên không còn là nàng, khả năng này không có khả năng không tồn tại. Phong ấn này đến từ ai? Trong thần hồn thông qua huyết mạch kế thừa mà đến đồ chơi lại khởi nguồn tại ai? Kỳ thật, không có suy đoán. Đầu tiên, không thể nào là Trình Nam Bằng. Nhiếp Vô Song thần niệm cũng tại Trình Nam Bằng trong thức hải đi một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, Trình Lệ Quân là thông qua mẫu thân kế thừa cái này cái mệnh cách. Tại nàng anh ấu nhi thời kỳ thời điểm, mẫu thân của nàng mất tích. Hiện tại xem ra, cái này mất tích cũng không phải là đơn giản mất tích, hẳn là tồn tại bí mật gì, hoặc là mẫu thân của nàng chính là ma môn đệ tử cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, đối với Trình Lệ Quân tới nói đây là một cái thai hoàng ẩm. Không biết lúc nào, nàng liền sẽ bị lợi dụng, trở thành tiên ma chi tranh một con cờ. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song không có khả năng để chuyện như vậy phát sinh, tinh vân xiển xích phong ấn mặc dù rất cường đại, bất quá đây là thuần túy tinh thần ảnh hưởng. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cũng liền hoàn toàn không thành vấn đề. Thần niệm thẩm thấu đi qua, tướng tinh vân tỏa liên chuyển đổi, tinh vân xiển xích hay là xiển xích kia, nội hạch lại phát sinh cải biến, pháp thuật bản chất cũng có chỗ khác biệt. Nếu là có không có hảo ý ra hỏa lợi dụng thuật pháp này đến khống chế Trình Lệ Quân, chẳng những sẽ không thành công, ngược lại sẽ phải gánh chịu tinh vân xiển xích phản kích. đối với Trình Lệ Quân tới nói, tinh vân này xiển xích không còn là trói buộc, mà là trở thành nàng bản mệnh thần thông. Đồng thời, thiên phú của nàng cũng bị triệt để mở ra, ý niệm tinh thần thu được tinh vân xiển xích năng lượng bổ sung, tăng cường rất nhiều lần. Hiện thực biểu hiện chính là ngộ tính tăng nhiều. Nói là ngộ tính nghịch thiên cũng một chút không khoa trương. Đồng thời, thần hồn bên trong ma môn khí tức cũng bị Nhiếp Vô Song thực hiện ra thủ đoạn ảnh hưởng, khí tức kia vẫn tồn tại, lại dung hợp Nhiếp Vô Song một ý niệm, trở nên không còn như vậy đột xuất, nói cách khác, cho dù là tràn ngập ra đi, cũng sẽ không bị người khác cảm giác. Nhân quả đã phát sinh cải biến, nội hạch hoàn toàn khác biệt, so với lúc đầu mệnh cách, cấp độ cao hơn. Trừ thần hồn bên ngoài, Nhiếp Vô Song còn tại Trình Lệ Quân trên thân đập mấy lần, đưa nàng cái kia đã rất không tệ căn cốt trở nên càng thêm cứng hãn, lần theo kiếm tu đường đi phát sinh cải biến, cùng lúc, nàng cái kia tràn ngập tại toàn thân nội khí cũng ngưng tụ thít chặt đứng lên, tại bụng dưới đang điền tạo thành một mảnh biển. Nội khí hóa dịch thành công, Chu Thiên khí hải cảnh thành. Đồng thời, khí này biển cũng không phải là sơ kỳ Chu Thiên khí hải cảnh võ giả như thế, chỉ là tại bụng dưới trong đan điền hình thành một cái vũng nước bình thường đồ chơi, cũng không phải trung hậu kỳ hồ nước. Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận Chu Thiên khí hải cảnh nếu là có thể hình thành hồ nước bình thường nội kình, cũng đã xem như biên mãn, bước kế tiếp không cách nào lại tăng cường nội kình, chỉ có thể dưỡng thần nhập khiếu, kiếm tu thì là tại trong khiếu huyệt ôn dưỡng phi kiếm, chính thức bước vào khai khiếu gặp thật cảnh. Trình Lệ Quân lại khác, Nhiếp Vô Song từ bóng dáng không gian nơi đó làm một chút năng lượng cho nàng, trong chốc lát, nàng bụng dưới đan điền liền trở nên vô biên vô hạn, chân chân chính chính biến thành một mảnh biển, vô biên vô tận khí hải, chỉ có như vậy, vừa rồi xem như Chu Thiên khí hải cảnh, như danh tự này bình thường. Đến tận đây, Nhiếp Vô Song mới thỏa mãn dừng tay. Dạng này đại sư tỷ, đi làm người khác tiểu thiếp, phung phí của trời. Chàng băng vào cái này tuyệt hảo thiên phú, trở thành Vấn Kiếm Tông đệ tử thiên tài, đánh ra một vùng thiên địa đến, mà chính mình chỉ cần trốn ở phía sau nàng chính là. Như vậy, bớt nhiều phiền toái. Chính mình xuất hiện ở thế giới này, cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Đây là đạo tổ khống chế thế giới, không, chưa khống chế, nơi này là đạo tổ cùng Đại La Thiên tranh đấu thế giới, Nhiếp Vô Song cũng không có quên, đạo tổ từng tại thế giới thứ hai xuất hiện qua. Đại kiếp thời điểm đến cùng có hay không xuất hiện, còn rất khó nói. Lúc trước, mình có thể là từ hoàng đến nơi đó thu được đạo tổ một tia nhân quả, có thể là cái kia một tia nhân quả đem chính mình đưa đến nơi này. Ẩn tàng nhân quả tồn tại, mới là mình tại nơi này cái thế giới sinh tồn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nói thật, cái kia đem chính mình thôn vệ lỗ đen chưa chắc cùng đạo tổ không quan hệ, đây là Nhiếp Vô Song trực giác, không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là, thế giới siêu phàm không tồn tại chứng cứ. Nếu như, thật là đạo tổ đem chính mình đưa đến nơi này đến, hắn sẽ có mục đích gì đâu? Mặt ngoài, hắn phong cách hành sự cùng Phật Đà hoàn toàn không giống, thực tế đâu? Tóm lại, Nhiếp Vô Song có rất nhiều nghi vấn. Hiện nay, chỉ có thể ẩn nút. Chương 531. Đột nhiên tăng mạnh chương 531, đột nhiên tăng mạnh hôm sau. Khi mặt trời lên, Trình Lệ Quân tỉnh. Ban sơ, biểu lộ có chút bối rối. Ký ức hình ảnh hiện hiện chính là đột nhiên hôn mê một khắc này, lúc đó tựa như là bị người đối diện đánh một quyền bình thường, đằng sau đã mất đi chi giác, không có bất kỳ cái gì cảm thụ, cũng không biết qua bao lâu, lúc này mới tỉnh lại. Có thể tỉnh lại qua là một loại may mắn. Ở giữa cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thế là, nghi ngờ nhìn về phía hai bên, phụ thân Trình Nam Bằng vẫn đang đánh hãn, ngủ rất say, không biết đang làm cái gì mộng, trong mộng đang ăn cái gì, không ngừng đập đi lấy miệng. Nhìn về phía mặt khác một bên, dập tắt bốc khói lên bên cạnh, Nhiếp Vô Song mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Vô Song biểu lộ có chút mờ mịt, ánh mắt lộ ra hoảng hốt, hắn xuất sắc diễn kỹ để Trình Lệ Quân không có hỏi thăm tính toán của hắn. Xem ra, tiểu sư đệ cũng giống như mình, đối với xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả. Trình Lệ Quân biểu lộ khó coi đứng người lên, cầm trong tay trường kiếm, nếu không có cái gì phát sinh, tối hôm qua hôn mê đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tại nàng suy nghĩ thời khắc, biểu hiện trên mặt đột biến. Bụng dưới trong đan điền, khí hải như đại dương mênh mông, suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt liền vận chuyển đến toàn thân, cả người tựa như là ngâm trong suối nước nóng, toàn thân một mảnh ấm áp. Chu Thiên khí hải cảnh. Đây là Chu Thiên khí hải cảnh đại thành viên mãn. Trong lòng hơi động, Trình Lệ Quân rút ra trường kiếm, hướng hư không một bên chém tới, một sợi kiếm khí từ mũi kiếm phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một đạo ba thước kiếm mang, như chớp giật rơi vào miếu sơn thần trên vách tường, sau đó, ở trên vách tường xé mở một đầu dài hơn một trượng vết nứt. Không, không chỉ dài hơn một trượng. Vết nứt còn tại kéo dài, một mặt thẳng đến mặt đất, một mặt sông lên nóc phòng, cho bụi bùn cát tuôn rơi mà hàng, cùng lúc, thanh âm càng lúc càng lớn. Toàn bộ đại điện, nóc nhà, lương trụ bắt đầu lay động. Đi mau. Trình Lệ Quân hướng phía Nhiếp Vô Song hô một tiếng. Sau một khắc, nàng hướng phía trước vọt tới, một phát bắt được còn ngủ ở trên đất Trình Nam Bằng ngay lưng, dẫn theo hắn mũi tên bình thường vọt ra ngoài, xông ra miếu sơn thần. Nhiếp Vô Song theo sát lấy vọt ra. Trường kiếm trong tay của hắn du động, kiếm quang thoáng hiện, đem thắt ở mái nhà con dưới tuấn mã dây cương chặt đứt, mấy thất ngựa lập tức đạp trên tiểu toái bộ chạy ra đi. Bèng! Một tiếng vang thật lớn. Miếu sơn thần ầm vang sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía. Trình Lệ Quân nhìn một màn này, một mặt chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình một kiếm này uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Phải biết, nàng vừa rồi cũng không toàn lực chém ra một kiếm kia, nhiều nhất sử xuất bốn thành lực đạo, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là bốn thành lực đạo, vậy mà đem miếu sơn thần chém sụp đổ. Đây là sự thực. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Trình Lệ Quân phun ra một ngụm trọc khí. Trong tay nàng bội kiếm cũng coi là lưỡi dao, mũi kiếm sắc bén, thường xuyên rèn luyện xử lý quan hệ, một mực duy trì sắc bén, còn có thể dùng một đoạn thời gian. Nhưng mà, đây chỉ là phàm binh a. Phía trên không có nửa điểm linh khí, không phải công cụ vấn đề, đó chính là nói, một kiếm này thật là thực lực của mình, chính mình bụng dưới trong đan điền khí hải cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Trong vòng một đêm, làm sao lại thành như vậy? Trình Lệ Quân nhìn về phía Nhiếp Vô Song, khó có thể tin hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi xem có thể rõ ràng, cái đồ chơi này thật là ta một kiếm chém đổ. Nhiếp Vô Song cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn như trước đây mới tốt diễn kỹ, hướng phía Trình Lệ Quân giơ ngón tay cái lên, một mặt kính để nói. Đại sư tỷ, ngươi thật lợi hại, đều có thể phun ra nuốt vào kiếm khí. Chu Thiên khí hải cảnh. Ân. Trình Lệ Quân gật gật đầu. Không biết xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm, ta liền có đột phá, không chỉ có đột phá đến Chu Thiên khí hải cảnh, mà lại, nói là viên mãn cũng không qua trường, tùy thời đều có thể dưỡng thần nhập hiếu. Tiểu sư đệ, ngươi đây, có biến hóa gì hay không? Nhiếp Vô Song nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, vui vẻ nhảy cẫng. Đại sư tỷ, ta cũng đột phá, hiện tại là luyện tạng cảnh, mình đồng gia sát, kim thai ngọc dịch, đã tu luyện đến kim thai cảnh giới, chỉ cần có tài nguyên phụ trợ, cũng liền có thể nội khí hóa dịch. Có đúng không? Trình Lệ Quân nhìn về phía Miếu Sơn Thần, biểu lộ có chút phức tạp. Nơi này là phúc địa của chúng ta, đáng tiếc bị ta một kiếm chặt đứt. Lúc này, Trình Nam Bằng mở mắt ra, nhìn qua đã biến thành phế tích Miếu Sơn Thần, một mặt kinh ngạc, hắn mở mịt nhìn phía nữ nhi cùng đồ đệ. Phát sinh cái gì? Làm sao biến thành hiện tại bộ dáng quỷ này? Trình Lệ Quân nhìn qua hắn, trầm giọng nói ra: "Phụ thân, ta đột phá cửa ải, hiện tại là Chu Thiên khí hải cảnh, sau một tháng, Vân Kiếm Tông mở rộng sơn môn tuyển nhận đồ đệ, nữ nhi có thể đi một lần. Gả cho Khương Tầm Vân làm thiếp một chuyện, có thể bỏ qua." Nói đến đây, giọng nói của nàng kiên định, chém đinh chặt sắt bình thường kiên định. "Cái gì?" Trình Nam Bằng một mặt kinh ngạc. "Ngươi không có phục đan, bằng vào tự thân đột phá cũng liền đột phá đến Chu Thiên khí hải cảnh. Qua tiểu tam quan, muốn nội khí hóa dịch, cần đan dược đặc thù phụ trợ, không chỉ ăn một viên, mà là liên tiếp một đoạn thời gian cũng không thể gây mất, những đan dược kia giá trị phi thường đắt đỏ, có tiền mà không mua được, không có quan hệ căn bản là mua không được, tất cả đều nắm giữ đang hỏi kiếm tông dạng này đại môn phái trong tay. Quân thành tôi ra, thương gia những này cũng có hạn ngạch, một năm có bao nhiêu phần. Nhưng là, giống Trường Lâm huyện chỗ như vậy, lớn nhất hào cường cũng đừng hỏng có phần chán, muốn mua được đan dược, cần bỏ ra không ít đại giới. Cho nên, Trình Lệ Quân mới một mực kẹt tại một cửa ải kia. Luyện tạng cảnh sơ đã một năm, vẫn không có cách nào đột phá, cũng là bởi vì Trường Lâm kiếm phái không có đường làm ra có thể cho nàng đột phá tài nguyên. Nhưng là, thế giới này có một ít người đột phá không cần đan dược. Từ kim thai vượt đến ngọc dịch cửa này, chỉ bằng mượn tự thân lực lượng đi đột phá, trình độ nào đó, loại người này đều là bất thế gia thiên tài. Nữ nhi của mình là thiên tài a. Trình Nam Bằng thừa nhận Trình Lệ Quân tiên tư căn cốt cũng không tệ, tại Trường Lâm kiếm phái có thể tính là thiên tài, dù là đang hỏi kiếm tông trong ngoại môn đệ tử cũng coi như người nổi bật, nhưng là, khoảng cách bất thế gia thiên tài cấp bậc này còn có một đoạn xa không thể chạm quá trình, nếu không cũng sẽ không một mực kẹt tại cửa này. Chẳng lẽ? Trình Nam Bằng biểu lộ đột biến. Nữ nhi, ngươi có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Hắn kéo một cái Trình Lệ Quân, vội vàng hỏi. Nhìn hắn vẻ mặt này, Nhiếp Vô Song cũng đã biết, Trình Nam Bằng hẳn phải biết Trình Lệ Quân mẹ đẻ là lai lịch gì, cho nên hiện tại mới khẩn trương như vậy. Hắn hẳn là cảm thấy Trình Lệ Quân trong thức hải phong ấn bị giải khai, huyết mạch mang tới tiên phú mệnh cách không bị khống chế, lúc này mới tự chủ phá cảnh. Không có a. Trình Lệ Quân lắc đầu. Vậy sao ngươi có thể tự chủ đột phá? Trình Nam Bằng vẫn khẩn trương hỏi. Tiểu sư đệ cũng đột phá, hắn hiện tại là luyện tạng cảnh, hẳn là đêm qua không biết xảy ra chuyện gì, hai chúng ta đạt được đột phá có phải hay không là cái giết thôi ra người kia theo chúng ta? Đêm qua có phải hay không là hắn làm tay chân? Trình Lệ Quân sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng hỏi. Trình Nam Bằng không nói thêm gì nữa, biểu lộ kinh hoàng. Ân, không sai. Các ngươi đoán được không sai, là ta làm. Nhiếp Vô Song ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Chương 532. Vấn Kiếm Tông chương 532, Vấn Kiếm Tông, Vấn Kiếm Tông. Cùng Trường Lâm kiếm phái một dạng, Vấn Kiếm Tông cũng tọa lạc tại Mãng Thương Sơn biên giới. Mãng Thương Sơn kéo dài vạn dặm trở lên, đem Hứa Quốc cùng Linh Quốc cách biệt, Hứa Quốc là tiên môn tiên kiếm môn phạm vi thế lực, Linh Quốc thì là ma môn huyền âm điện phạm vi thế lực, đương nhiên Huyền Âm Tông tự xưng là Thánh môn Huyền Âm vô cực điện, thờ phụng Đại La Thiên Ma dưới Huyền Âm chủ. Hứa Quốc cùng Ninh Quốc tự nhiên tương hỗ là địch quốc. Bất quá, giữa lẫn nhau đại chiến cũng không nhiều, đây là bởi vì Mãng Thương Sơn tồn tại, diện tích quá rộng, như là lật trời, mặc kệ là từ Hứa Quốc hướng Ninh Quốc, hay là từ Ninh Quốc đến Hứa Quốc, chỉ có không nhiều mấy đầu nhân loại có thể thông làm được con đường, nơi này nói nhân loại là võ giả cùng người tu hành. Nhân loại bình thường cũng đừng nghĩ, trừ mấy con đường này bên ngoài, cho dù là võ giả đều rất khó vượt qua Mãng Thương Sơn. Mãng Thương Sơn chỗ sâu có rất nhiều kinh khủng yêu thú tồn tại, yêu thú bình thường chia làm cửu giai, ngũ giai trở lên, yêu thú cũng liền có thần trí. Ngũ giai yêu thú có thể cùng tiên tiên chân nhân dạng này người tu hành đối kháng, mà tại Mãng Thương Sơn chỗ sâu, ngũ giai yêu thú không phải số ít, truyền thuyết còn có lục giai yêu thú tồn tại, cho dù là tiên tiên chân nhân xâm nhập, nếu là gặp lục giai yêu thú, cũng sẽ xui xẻo. Cho nên, Hứa Quốc cùng Linh Quốc ở giữa đã thật lâu không có phát sinh đại chiến. Nhưng là, lẫn nhau thẩm đấu, cố nhỏ xung đột thăm dò lại khó mà tránh khỏi, cho nên, tại có thể đi ngang qua Mãng Thương Sơn thông hành yếu đạo bên trên, cũng có xây cửa ải, có tông môn tọa trấn. Tề Nguyệt Quan chính là tọa lạc tại yếu đạo bên trên cửa ải, Tề Nguyệt Quan hậu phương cũng chính là Vấn Kiếm Tông, một khi người của Ma môn hướng Hứa Quốc khởi xướng thẩm thấu hoặc là tham dò tính công kích, cùng loại thế giới thứ nhất đặc chủng tác chiến như thế, Vấn Kiếm Tông cũng liền đứng mũi chịu sào. Đồng dạng, khi Hứa Quốc Triệu Ninh Quốc khởi xướng thẩm thấu cùng tham dò tính công kích thời điểm, Vấn Kiếm Tông cũng sẽ là chủ lực. Quyền lợi cũng đại biểu nghĩa vụ. Ở kiếp trước, Rất nhiều quốc gia cũng đem điểm này văn bản rõ ràng viết tại hiến pháp bên trong, nhưng mà cũng chỉ là viết ở phía trên mà thôi, hiện thực lại tới một trời một vực. Quyền lực giả vĩnh viễn sẽ không bỏ ra nghĩa vụ. Vì tranh đoạt quyền lợi, bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng tầng dưới không có quyền lợi người đi gánh chịu nghĩa vụ, cho tới bây giờ như vậy, tại Nhiếp Vô Song xuất hiện thế giới thứ ba, Vân Kiếm Tông hội sẽ không cũng là dạng này. Tiến vào mới biết được, Vân Kiếm Tông chiếm cứ mấy ngọn núi, dưới chân núi có một cái huyện thành, so Trường Lâm huyện không biết đại suất mấy phần, cùng Hà Tây quận quận thành so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Kỳ thật, cái này gọi An Tây huyện thành mới là Hà Tây quận trung tâm chính trị. Ở chỗ này sinh sống 20-30 vạn hộ hơn 100 vạn người, phần lớn đều dựa vào lấy Vân Kiếm Tông sinh hoạt, rất lớn một số người đều là Vân Kiếm Tông thân nhân gia quyến. Mãng Thương Sơn bên trong tài nguyên phong phú, cho dù là bên ngoài cũng là như thế, lên núi kiếm ăn, liền có rất nhiều người tại Mãng Thương Sơn kiếm ăn, tỉ như, tại An Tây giá trị một lượng bạc khô tháng cỏ, nếu là vận chuyển đến Hà Tây quận, liền có thể giá trị 2 lượng, nếu là đi đến Hứa Quốc đô thành, 5 lượng bạc có thừa. Vốn liếng nếu có 300 lợi nhuận, bên trên đài hành hình cũng làm. Nhân tính như vậy, thế giới này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên An Tây huyện thành vô cùng phồn hoa, Nhiếp Vô Song, Trình Nam Bằng cùng Trình Lệ Quân ba người đi vào An Tây huyện thành, tìm mấy cái khách sạn, đều là đầy ngập khách, cuối cùng mới tại một nhà khách sạn đặt chân. Ân, khách sạn này danh tự chính là một nhà khách sạn. Tìm cái độc viện, nơi này độc viện là 3 lượng bạc một đêm, bù đắp được người bình thường một nhà một tháng tiêu xài, bất quá, Trường Lâm kiếm phái cũng coi như có chút tài sản, Trình Nam Bằng có chút tích xúc, trong thời gian ngắn còn ở đổi, đương nhiên, dàn xếp lại sau, vẫn là phải đi mua phòng mới được. Nếu như Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đều có thể thuận lợi bái nhập Vân Kiếm Tông lời nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ nhị đoàn, Trình Nam Bằng một người ra cửa. Hắn muốn đi trước Vân Kiếm Tông tại An Tây huyện thành trụ sở, dùng tiền đem thư tín giao cho trụ sở nhân viên lúc này mới sẽ đem thư tín chuyển lại đến trên núi. Vân Kiếm Tông chú đóng ở An Tây huyện thành ngoại thành trên núi. Bình thường nói đến, dân bản xứ đều gọi tông môn là trên núi. Buổi chiều, một đoàn người đi tới một nhà khách sạn, đi ở trước nhất chính là Trình Lệ Quân đệ đệ cùng cha khác mẹ, năm nay cùng Nhiếp Vô Song một dạng lớn, đều là 17 tuổi Trình Húc Dương. Nguyên thân cùng Trình Húc Dương không quen, gặp qua 2-3 lần mặt. Trình Húc Dương mẫu thân là hỏi kiếm tông đệ tử ngoại môn, lúc trước cùng Trình Nam Bằng cùng đi đến Trường Lâm kiếm phái, bất quá, tại Trình Húc Dương 4-5 tuổi thời điểm liền dẫn hắn về tới Vân Kiếm Tông, Trình Húc Dương mẫu tộc tại An Tây huyện thành, sở dĩ mang về là muốn cho hắn từ nhỏ đã bái nhập Vân Kiếm Tông. Bái nhập Vân Kiếm Tông có hai cái đường tắt, một cái là từ nhỏ đã bắt đầu, tại 7-8 tuổi thời điểm, loại này trên cơ bản đều xem như tông môn đi truyền, hoặc nhiều hoặc ít gia tộc và Vân Kiếm Tông đều có quan hệ, tỉ như Thương Tầm Vân cùng Trình Húc Dương một dạng, cũng đều là 7-8 tuổi bái nhập Vân Kiếm Tông, chỉ là Khương gia vốn là Vân Kiếm Tông đại tộc mà thôi. Khương gia cùng Thôi gia mặc dù đều là Hà Tây quận quận vọng. Khương gia phạm vi thế lực là tại An Tây, Thôi gia là tại quận thành, Thôi gia mặc dù đang hỏi Kiếm Tông cũng có thế lực, cùng Khương gia so sánh còn kém nhiều. Vân Kiếm Tông có mấy cái đi Khương chân nhân, Thôi gia cũng chỉ có một cái. Chủ yếu nhất là Khương gia ở trên trời kiếm môn cũng có quan hệ, có cái chân quân lão tổ, mỗi 20 năm cũng đều có tử đệ tiến về Thiên kiếm môn. Nếu muốn trở thành không chế phi kiếm kiếm tu, nhất định phải tiến vào Thiên kiếm môn tu hành. Đang hỏi Kiếm Tông chỉ có thể tu luyện phàm tục kiếm thuật, điểm này cùng thế giới thứ hai kiếm các có điểm giống. Trình Húc Dương đi An Tây đằng sau, nguyên thân vừa rồi được thu vào Trường Lâm kiếm phái, trở thành tiểu sư đệ, trình độ nào đó hắn có thể là vật thay thế. Chỉ có 2-3 lần gặp mặt, nguyên thân đối với Trình Húc Dương cảm giác không tốt lắm. Tên điêu ỷ vào thực lực mạnh hơn hắn, lấy danh nghĩa tỉ thí hành hung qua nguyên thân, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, nói chuyện với nhau lời nói ba câu không rời Vân Kiếm Tông, đem Trường Lâm huyện trở thành nông thôn. Ân, nếu như các ngươi đi qua lớn hơn biển, cùng Thượng Hải thổ dân nói chuyện với nhau, không chỉ Thượng Hải, kinh thành cũng là. Tốt à, chỉ cần là người nông thôn đi đến thành phố lớn, trên cơ bản đều sẽ gặp tương tự tẩy lễ. Lần này, theo Trình Húc Dương khách đến thăm sạn trừ hắn mâu tộc người bên ngoài, còn có họ Khương, một cái chừng 30 tuổi quản sự. Thì, người nghĩ thông suốt à? Đi theo Khương sư huynh ăn ngon uống say, điểm nào không tốt, ở tại Trường Lâm huyện như thế nông thôn địa phương, gả cho một tên nhà quê, có ý tứ à? Miệng hoàn toàn như trước đây độc cùng tiện à? Một khắc này, Trình Lệ Quân sắc mặt biến đến trắng bệnh. Khương sư huynh đã chu thiên khí hải cảnh đại viên mãn, 23 tuổi đại viên mãn à, hiện tại đã đang chuẩn bị dưỡng thần nhập kiếu, một khi khai khiếu gặp thật, một năm sau liền có thể tiến về Thiên kiếm môn, trở thành ngự kiếm phi hành kiếm tu, người đi theo hắn cũng có thể đi đám mây nhìn một chút. Nói đi, Trình Húc Dương quay đầu nhìn về Nhiếp Vô Song. Tiểu sư đệ, ngươi thật có phúc, tỷ ta nếu là gả cho Khương sư huynh, ngươi dạng này tư chất lỗ độn giá hỏa cũng có thể bái nhập Vân Kiếm Tông ngoại môn. Hoàn toàn như trước đây, hắn nhìn qua Nhiếp Vô Song ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chương 533. Cha con giao phong. Chương 533. Cha con giao phong. Trời sinh không biết nói chuyện, hay là bởi vì chưa bao giờ đem tỷ tỷ làm tỷ tỷ, mặc dù họ Trình, trên thực tế lại là đem Phan gia trở thành nhà của mình. Trình Húc Dương mẫu thân họ Phan, tại An Tây là một cái tiểu gia tộc, dựa vào Khương gia nên tính là Khương gia gia tộc phụ thuộc, mấy trăm năm qua chỉ xuất qua một cái đệ tử chân truyền. Hiện tại Trình Húc Dương hẳn là đoán cốt cảnh sơ kỳ, đoạn thời gian trước mới có đột phá, tại 20 tuổi thời điểm tài nguyên đầy đủ lời nói có khả năng đột phá đến Chu Thiên khí hải cảnh, chỉ có tại 20 tuổi trước trở thành Chu Thiên khí hải cảnh võ giả mới vừa có tư cách trở thành đệ tử nội môn. 20 tuổi sau lại đột phá không dùng, nhất định phải tại 20 tuổi trước kia. 20 tuổi trước cùng 20 tuổi sau đột phá là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có người đến nữa, Trình Húc Dương vô cùng có khả năng tại 20 tuổi trước đột phá, tiếp theo trở thành Vân Kiếm Tông đệ tử nội môn. Trình Lệ Quân năm nay 19 tuổi, còn thiếu một chút liền 20 tuổi, hiện tại luyện tạng cảnh có hơn một năm, không có tài nguyên, lại thẻ lâu như vậy, hơn phân nửa vô vọng đột phá. Trình Húc Dương xem thường nàng, có vẻ như cũng rất bình thường. Trình Húc Dương lời nói rất không xuôi hay, Trình Nam Bằng trên mặt nhưng vẫn là mang nụ cười, một chút cũng không có ngăn cản dự định, nhẫn thụ lấy nhục nhã. Trình Lệ Quân cũng trầm mặc không nói gì, nhưng là khi Trình Húc Dương nhục nhã Nhiếp Vô Song thời điểm, nàng đứng dậy, ngăn tại Trình Húc Dương cùng Nhiếp Vô Song ở giữa, tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Xin lỗi. Nàng hai mắt suýt nữa phun ra lửa. Đạo cái gì xin lỗi? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Trình Húc Dương phản bác một câu, núp ở Trình Nam Bằng phía sau. Trình Nam Bằng khoát tay, nói ra: Lệ Quân, đừng như vậy, đệ đệ ngươi còn nhỏ, không biết nói chuyện. Đại tiểu thư, ta thay thế thiếu gia hướng các ngươi xin lỗi. Phan gia quản sự đi ra, hướng Trình Lệ Quân ôm quyền thở dài, hướng phía Nhiếp Vô Song cười cười, nói là xin lỗi, trên mặt nhưng không có nửa điểm áy náy. Đằng sau, hắn quay đầu nhìn về Khương gia quản sự, một mặt cười lấy lòng. Tam quản sự, ngài xin mời. Nhiếp Vô Song nhìn thoáng qua Khương gia vị quản sự kia, ở trên người hắn lượn lờ lấy một đoàn hắc vụ như trường xà bình thường xoay quanh ở trên người hắn, một mặt ẩn ẩn lóe ra hai cái điểm sáng màu vàng nóng. Quản sự này là pháp sư, người ở chỗ này không có một cái khai khiếu gặp thật cảnh võ giả, cũng liền không cảm ứng được hắc vụ này, đối với Khương gia quản sự khí tức trên thân cũng liền hoàn toàn không biết gì cả. Vị kia nhìn phía Trình Lệ Quân, hắc vụ lượn vòng lấy giống như rắn lặng yên không một tiếng động chạy xuôi tới, hướng phía Trình Lệ Quân nhào tới, vây quanh nàng xoay quanh, điểm sáng màu vàng nóng hiện ra chân dung, đó là hai con mắt. Hai đạo kim quang thoáng hiện, rơi vào Trình Lệ Quân trên thân. Nhiếp Vô Song không có xuất thủ ngăn cản, kim quang này không có sát ý, mà là một loại nào đó khảo thí, tựa như kiếp trước bệnh tiểu đường người dùng máy đo đường máu thử máu mở dạng. Cái đồ chơi này cùng cái kia máy đo đường máu tác dụng bình thường. Kim quang rơi vào Trình Lệ Quân trên thân, Trình Lệ Quân hơi nhướng mày, có cảm ứng, trong thức hải, tinh vân xiển xích bay lên, giống roi bình thường quất vào kim quang phía trên, trong nháy mắt đem kim quang đánh cho thoát ra thức hải, chưa từng bay trở về hắc vụ, nửa đường liền dập tắt. Trong hư không, truyền đến một tiếng kêu rên. Trong sân, trong không khí đột nhiên truyền đến mùi cháy khét, tựa như là hỏa hoạn sau hương vị, mùi vị kia ảnh hưởng tới hiện thực, mọi người nhíu mày. Khương quản sự biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắc vụ tiêu tán, một lần nữa ở trên người hắn xoay quanh. Hắn lui về sau nửa bước, ổn quyền nói ra: "Ta cái này trở về bẩm báo gia chủ của chúng ta cùng công tử đối với việc hôn sự này đều rất hài lòng, qua một thời gian ngắn liền đến đưa xính lễ, bất quá, hôn lễ cái gì, hơn phân nửa là không thành, dù sao, chính phòng còn không có báo cửa, thiết thất hôn lễ hẳn là do chính phòng chủ trì mới được sẵn sàng." Trình Lệ Quân rút ra trường kiếm, đánh gãy Khương quản sự lời nói: "Ngươi trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, ta Trình Lệ Quân sẽ không gả cho các ngươi thôi ra thiếu gia." Khương quản sự cười cười, nhìn phía Trình Nam Bằng: "Trình trưởng môn, nhi nữ hôn sự, phụ mẫu nói như vậy, chuyện này còn xin ngươi nhiều hơn lo liệu." Trình Nam Bằng trên mặt chất đống cười: "Khương quản sự, làm phiền, chuyện này bao tại trên người của ta, ngươi cứ việc yên tâm." "Vô Song, chúng ta đi." Trình Lệ Quân hướng Nhiếp Vô Song hô một tiếng, liền muốn rời đi. "Ngỗ nghịch nữ, cả gan làm loạn, nhanh lưu cho ta bước, không phải vậy, đừng trách vi phụ hạ thủ vô tình." Trình Nam Bằng sắc mặt tái nhợt, để tay tại trên chuôi kiếm. Trình Lệ Quân không để ý đến phụ thân, tiếp tục hướng bên ngoài viện đi đến, Nhiếp Vô Song theo sát tại phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, trong lòng là Trình Lệ Quân điểm một cái like. Không hổ là đại sư tỷ. Phụ thân đối tử nữ tới nói, có đôi khi là người phù hộ, có đôi khi thì là gông xiềng, giống như bây giờ tình huống, Trình Nam Bằng đối với Trình Lệ Quân tới nói, thuần túy chính là gông xiềng. Lúc này, không có đem nàng xem như nữ nhi, mà là trở thành định bợ Khương gia công cụ. "Đã ngươi không đem ta khi nữ nhi, khư khư cố chấp muốn thương tổn ta, như vậy ta không đem nể khi phụ thân cũng chính là rất công bằng, không tồn tại vấn đề." Ngu xuẩn mất khôn. Gặp Trình Lệ Quân cũng không quay đầu lại, Trình Nam Bằng cắn răng, rốt cục rút ra trường kiếm, một kiếm hướng phía Nhiếp Vô Song chém tới, kiếm khí hướng phía vai trái của hắn chém tới, đây là muốn đem hắn cánh tay chém xuống tới bộ dáng. Giết gà dọa khỉ. Trình Lệ Quân đống nhiên quay người, đồng dạng chém ra một kiếm. Cũng có kiếm khí từ trên trường kiếm bay ra ngoài, nên hướng Trình Nam Bằng kiếm khí. Chu Thiên khí hải cảnh. Trình Nam Bằng là thất thanh. Trong viện, nguyên bản cười nhìn xem một màn này, người Phan gia cũng thay đổi sắc mặt, 19 tuổi Chu Thiên khí hải cảnh, xem ra Trình Nam Bằng cũng không biết. Chẳng lẽ Trình Lệ Quân không có dựa vào bất luận tài nguyên gì? Khương gia quản sự biểu lộ cũng biến thành khó nhìn lên, thân là pháp sư, đối với khí tức lưu động cực kỳ mất cảm, cùng Phan gia những người kia so sánh, hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Cái này bị thiếu gia coi trọng nữ tử, cũng không phải là bình thường Chu Thiên khí hải cảnh. Khương Tầm Vân coi trọng Trình Lệ Quân, cũng không vì sắc đẹp, mà là có những nguyên do khác, nguyên do này cho dù là tại Khương gia, cũng cực ít có người biết. Đây là một cái bí mật. Làm thiếu gia tâm phúc, lại là pháp sư cung phụng, Khương quản sự vừa rồi cũng có nghe qua. Khương Tầm Vân cần Trình Lệ Quân, Trình Lệ Quân trên người có một loại nào đó đặc chất có thể trợ giúp Khương Tầm Vân thoát khỏi nan quan, đúng vậy, hiện tại Khương Tầm Vân có thương tích trong người. Thương thế nếu là một mực không tốt, cũng liền khó mà khai khiếu thật đúng là. Không thể lái khiếu gặp thật, một năm sau, Thiên Kiếm môn người tới, hắn cũng liền không có cách nào được tuyển chọn tiến vào Thiên Kiếm môn, nói như vậy, đời này cũng liền lại không tiền đồ có thể nói, chỉ có thể kế thừa gia nghiệp, trở thành thổ hào. Nguyên lai tưởng rằng rất đơn giản, hiện tại xem ra, khó khăn. Một cái chưa từng đột phá ba cửa ải võ giả có thể gả cho người làm tiếp, nhưng là, một Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, hơn phân nửa sẽ không nguyện ý trước mắt nữ tử này cùng thiếu gia nhà mình cùng một cái cảnh giới, đều là chu thiên khí hải cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa khai khiếu gặp thật, mà tuổi của nàng muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Dù là đang hỏi trong kiếm tông cửa, cũng là thiên tiêu một dạng tồn tại. Hai sợi kiếm khí trên không trung chạm vào nhau. Trình Nam bằng kiếm khí trong nháy mắt tan rã, cả người hướng về sau bay ra ngoài. Chương 534. Cương đại Trình Lệ quân chương 534, cương đại Trình Lệ quân kiếm khí bị phá. Trình Nam bằng thân bất do kỷ, hướng phía sau bay ra ngoài, phía sau lưng đâm vào trong viện đại thụ trên thân cây, đại thụ một trận lay động, lá xanh nhao nhao hạ xuống. Hắn thuận thân cây trở xuống, sát mặt tái nhợt. Một khắc này, không thể thở nổi, ước chừng một hai cái thời gian hô hấp, khí tức trong người vừa rồi thuận lợi vận chuyển lại, tránh thoát bị kiếm khí phong tỏa khốn cảnh. Sau đó, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt bất an, một mặt kinh hoàng. Phải biết, hai người kiếm khí va chạm một khắc này, Trình Lệ Quân phát ra kiếm khí dễ như trở bàn tay bình thường đem hắn kiếm khí đánh rách tạc tơi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kiếm khí ngay sau đó đánh vào người, cũng không phải là đâm, mà là đánh, giống hàng tre chúc tay chân tâm bình thường rút tới. Muốn làm đến trình độ này, nhất định phải đối tự thân kiếm khí nắm giữ đạt tới trình độ nhất định, tinh diệu đến cực điểm mới được. Vẹn vẹn chiêu này, Trình Nam bằng liền tự than thở không bằng. Cho nên, kiếm khí đem hắn đánh cho bay lên. Cùng lúc, kiếm khí xông vào thể nội, đem hắn nội khí phong tỏa, triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể, cũng liền một đường lùi lại, đụng tại trên đại thụ. Muốn làm đến trình độ này, so kiếm hóa khi đâm là rút còn khó hơn. Điều này nói rõ Trình Lệ Quân đối tự thân thần thức khống chế phi thường cẩn thận, đạt đến diệu đến hào điên trình độ, bằng không, kiếm khí tiến vào thể nội vừa rồi tuyệt đối sẽ nổ bể ra đến, mà sẽ không giống như bây giờ chỉ là phong tỏa khí tức, để Trình Nam bằng toàn thân vô hại. Nhìn như thất bại thảm hại, kỳ thật nhưng không có nửa điểm vấn đề. Chính Húc Dương cùng Phan gia những người kia, sắc mặt kinh hoàng, tất cả đều lên tiếng kinh hô, nhất là Chính Húc Dương, coi là Trình Lệ Quân thống hạ sát thủ, nhà mình lao cha đã giữ nhiều lành ít. Hắn chỉ vào Trình Lệ Quân, la lớn: "Trình Lệ Quân, ngươi!" Trình Lệ Quân trừng mắt liếc hắn một cái, khí thế bức người. Hắn không bị khống chế lui về sau hai bước, dưới chân một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa ngày không có cách nào đứng dậy. Đây là thần niệm ngoại phóng, tiêu tán đi ra khí tức. Vẹn vẹn một ánh mắt, Trình Húc Dương liền quăng mũ cởi giáp. Một bên, Thương quản sự biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Hắn cũng không phải là Trình Húc Dương dạng này bất học vô thuật gia hỏa, cũng không phải Phan gia những cái kia tầm thường quản sự, thân là pháp sư, thần niệm kinh người, không nhưng thấy qua Chu Thiên khí hải cảnh xuất thủ, cũng đã gặp những cái kia khai khiếu gặp thật cường giả, chính hắn thậm chí cùng những người kia từng có luận bàn, cũng liền biết rõ Trình Lệ Quân một kiếm này là như thế nào sắc bén. Đem Trình Nam bằng đánh lui không tính là gì, uy thế như thế một kiếm lại làm cho hắn lông tóc không tổn hao gì, vô cùng khó khăn. Điều này nói rõ Trình Lệ Quân không những đối với kiếm khí khống chế cực kỳ tinh diệu, nó thần niệm cũng vô cùng cường đại sau khi khống chế thủ pháp cũng phi thường lợi hại. Đồng thời, xem ra một kiếm này hay là thuận tay phát ra, cũng không sử xuất toàn lực. Làm Khương Tầm Vân pháp sư hợp tác, Khương quản sự đã từng thấy qua Khương Tầm Vân toàn lực xuất thủ, cho dù là Khương Tầm Vân toàn lực xuất thủ, cũng làm không được Trình Lệ Quân một kiếm này trình độ. Nói một cách khác, hiện tại Trình Lệ Quân thực lực còn tại Khương Tầm Vân phía trên. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Muốn để dạng này Trình Lệ Quân gả cho Khương Tầm Vân làm tiếp, gần như không khả năng, đối phương hoàn toàn có tư cách trở thành Khương Tầm Vân chính thất. Nhưng là, Khương Tầm Vân chính thất đã sớm có nhân tuyển, là môn đăng hộ đối hào cường thế gia nữ tử, không có khả năng hối hôn. Phụ thân, sau một tháng chính là Vân Kiếm Tông đại khai sơn môn này, ta có lòng tin bái nhập tông môn, trở thành Vân Kiếm trong tông cửa đệ tử, dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn bức nữ nhi gả cho người khác làm tiếp? Trình Lệ Quân nhìn qua dựa vào đại thụ chậm rãi đứng dậy Trình Nam Bằng nói ra. Trình Nam Bằng sắc mặt tái nhợt, loạn trà loạn choạng mà nhặt lên rơi tại một bên trường kiếm, rút kiếm vào vỏ, hắn biểu lộ phức tạp nhìn Trình Lệ Quân một chút. "Mà lớn không phải do mẹ, ta không quản được ngươi, chuyện của ngươi, chính ngươi xử lý đi nói đi." Hắn thở dài một cái thật dài. "Phụ thân." Trình Húc Dương nhìn về phía Trình Nam Bằng, không cam lòng hô một tiếng. "Nhi tử, con đường tu hành toàn bộ nhờ chính mình, kỳ vọng hắn người tương trợ, coi như trải qua cửa này, cửa ải tiếp theo cũng không qua được, người à, vẫn là phải dựa vào chính mình." Nói xong, Trình Nam Bằng cầm rượu lên hồ lô, giơ thẳng lên trời ngẩng đầu uống một hớp lớn. "Vây lại, ta trước nghỉ tạm." Nói đi, hắn loạn trà loạn choạng mà uống rượu hướng gian phòng của mình đi đến, bóng lưng rất là tiêu điều, viết nạn lòng phái chí bốn chữ lớn. "Chư vị, Khương mỗ cũng cáo tử." Khương quản sự chiều đám người ôm quyền thở dài, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đánh giá thấp Trình Lệ Quân thực lực, lại biết Trình Lệ Quân muốn tham gia đằng sau nhập môn khảo thí, những tin tức này cần mau chóng hồi báo chủ gia. Về phần chủ gia làm thế nào đó là chủ gia sự tình. "Khương quản sự." Trình Húc Dương luôn uống, liên tục không ngừng đuổi theo. "Địa phương chật hẹp, không tiện lưu khách, các ngươi còn không mau đi." Trình Lệ Quân đặt tại trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm Phan gia những người kia. "Thiếu gia, chờ một hồi." Những người kia vội vàng hấp tấp đi theo lấy Trình Húc Dương rời đi. Trong viện, lập tức yên tĩnh trở lại. Trình Lệ Quân đi đến bên cạnh cái bàn đá, trên băng ghế đá tọa hạ, buông xuống kiếm, sắc bén khí tức bá đạo tán đi, trong lúc bất chợt, có một tia yếu đuối xuất hiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Nhiếp Vô Song. "Tiểu sư đệ, ta làm như vậy là đúng đi." Xem ra, đối với mình phụ thân xuất kiếm đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tại Nhiếp Vô Song trước mặt, nội tâm chân thực cảm xúc hay là tiêu tán đi ra. "Vốn nên như vậy." Nhiếp Vô Song dứt khoát đáp. "Đại sư tỷ, ngươi làm sư phụ làm đã đủ rồi, không có ngươi, cũng không tồn tại Trường Lâm kiếm phái, lấy đại sư tỷ thiên tư, nếu là ở Vân Kiếm Tông, nhất định có thể tiến vào nội môn, nói không chừng còn có thể trở thành chân truyền, đặt vào con đường truyền kỳ, có thể nào cho Tiêu Tiểu làm tiếp? Không có người nói tốt như vậy a. Trình Lệ Quân ngượng ngùng cười cười, sau đó đứng người lên, nhu nhược khí tức quét sạch, vẫn như cũ tư thế đi ngang. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn dựa vào chính mình, đến hỏi Kiếm Tông xông vào một lần, một tháng sau, nếu là không thành, liền rời đi nơi này, đi địa phương khác. Nệ sẽ cùng theo ta cùng một chỗ đi. Trình Lệ Quân nhìn về phía Nhiếp Vô Song. Đương nhiên. Nhiếp Vô Song đáp. Ba ngày sau, Hà Tây quận, Thanh Khê trấn, Hồng Trần khách sạn, một cái mang theo mũ rộng đành thoa y khách cúi đầu đi đến. Khách quan, mấy vị. Tiểu nhị tiến lên đón. Nghỉ chân hay là ở trọ? Thoa y khách cúi đầu, cũng không gỡ xuống mũ rộng đành, hắn đệ thấp lấy thanh âm, khàn khàn nói, cũng không nghỉ chân, cũng không ở trọ, ta muốn đi lầu 4 nhìn xem Hồng Trần khách sạn lầu chính chỉ có lầu 3, không tồn tại cái gì lầu 4, nhưng là, nghe được hắn vừa nói như vậy, tiểu nhị trên mặt biểu lộ nhưng không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là trở nên ngưng trọng mấy phần. Khách quan, đi theo ta. Nói đi, hắn mang theo thoa y khách xuyên qua đại đường, đi tới hậu viện. Nửa khắc đồng hồ sau, tại hậu viện một gian mật thất, thoa y khách cùng một cái phòng thu chi bộ dáng người cách một cái bàn ngồi đối diện nhau. Đinh đương. Tiếng chuông vang lên. Một cái một bài dọc theo treo ở trên bàn phương dây thường dài từ một bên vẽ tới, bị tiên sinh kế toán lấy xuống, đặt ở trên mặt bàn, trên đó viết ba chữ. Nhiếp Vô Song. Chương 535. Hồng Trần khách sạn chương 535. Hồng Trần khách sạn Hồng Trần khách sạn. Nơi này là giết người tổ chức Kim Phượng Tế Vũ lâu một cái phân đà. Mặc dù, chỗ Thanh Khê trấn địa phương vắng vẻ này, lại là như vậy đơn sơ một khách sạn, lại là Kim Phượng Tế Vũ lâu tại Hà Tây quận cứ điểm, toàn bộ Hà Tây quận sát thủ nghiệp vụ đều ỷ lại nơi này, trên giang hồ lưu truyền. Kim Phượng Tế Vũ lâu cùng Hứa Quốc Tú Y Liễu vệ tổ chức có quan hệ. Nghe nói, tổ chức này ngay từ đầu là Tú Y Liễu vệ chi nhánh, chuyên môn vì hoàng tộc bài trừ đối lập sử dụng. Về sau, Thiên Kiếm môn người phát ra cảnh cáo, không cho phép hoàng tộc làm như vậy, Kim Phượng Tế Vũ lâu liền từ Tú Y Liễu vệ cái này cái cơ cấu phân liệt đi ra, trở thành thuần túy tổ chức sát thủ. Đương nhiên, vụ trộm hơn phân nửa cũng tại vì hoàng tộc làm việc. Chính là bởi vì có bối cảnh như vậy, cho nên dù là có không ít thế gia môn phiệt thậm chí cùng loại Vân Kiếm Tông dạng này đại phái đệ tử đều có bị Kim Phượng Tế Vũ lâu sát thủ giết chết, tổ chức này vẫn tồn tại như cũ. Linh Đan là pháp sư, cũng là sát thủ. Kim Vượng Tế Vũ lâu tiếp đơn đằng sau, sẽ tính ra mục tiêu thực lực, đối ứng phái ra sát thủ. Lúc đầu, giống Nhiếp Vô Song dạng này mục tiêu nhân vật, không có thực lực không có bối cảnh, Trường Lâm kiếm phái một tên tiểu đệ tử mà thôi, Trường Lâm kiếm phái trưởng môn cũng là mới Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, tuổi tác đã lâu, quanh năm xa vào tại rượu ngon bên trong, thực lực rất là bình thường. Phái một cái đồng cấp sát thủ là được. Nhưng mà, Hồng Trần khách sạn cuối cùng phái ra lại là ngân cấp sát thủ Linh Đan pháp sư. Nói như vậy, Linh Đan thực lực tại Chu Thiên khí hải cảnh võ giả phía trên, hắn nếu là chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu nhân vật không có đề phòng lời nói, liền liên tục mở khiếu gặp thật cảnh võ giả cũng sẽ thiệt thòi lớn. Tại hắn nhiều lần trong nhiệm vụ cũng có khai khiếu gặp thật cảnh võ giả bị kỳ thành công ám sát. Sở dĩ phái ra Ninh Đan hoàn toàn xuất từ khách nhân yêu cầu. Vị khách nhân này cho đầy đủ tiền tài, lại là đến từ Tú Y Liễu vệ bên kia nhờ giúp đỡ, cho nên Hồng Trần khách sạn phái ra Ninh Đan pháp sư làm sát thủ. Toàn bộ Hà Tây quận Hồng Trần khách sạn dưới trướng sát thủ Ninh Đan cũng coi như trên bảng nổi danh. Một cái bảo cấp, ba cái hoàng kim cấp, 10 cái bạch ngân cấp, Linh Đan tại bạch ngân cấp trên bảng cũng là đứng hàng đầu, phải hắn ra ngoài ám sát một cái ba cửa ải đều không có vượt qua võ giả, dư xài. Tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, trên thế giới cũng không có cái gì tuyệt đối sự tình. Thất bại. Thoa y khách chiến thuật ngựa ra sau, biểu lộ kinh ngạc. Đương nhiên, bởi vì mũ rộng đành quan hệ, Kim Vượng Tế Vũ lâu vị kia thấy không rõ mặt mũi của đối phương, coi như không có mũ rộng đành, nhìn thấy đối phương khuôn mặt, mặt kia cho cũng không phải thật. Vị trưởng quỹ này cũng là một cái pháp sư. Hắn có thể cảm ứng được đối diện trên mặt người kia mang theo một tấm da người mặt nạ. Làm sao thất bại? Người kia hỏi, thanh âm hay là rất khàn khàn. Thanh âm này cũng không phải thật, mà là thông qua pháp thuật biến ảo. Trưởng quỹ lông mày cao lại, cảm giác có chút khó giải quyết. Khách hàng giấu giếm thân phận đến trình độ này, chứng minh phía sau khẳng định có lấy không lường được bối cảnh. Dù sao, có thể do Tú Y Liễu vệ nhờ giúp đỡ lời nói, cũng không phải là bình thường quận vọng thế gia có thể làm được. Đối phương khẳng định có lấy thế lực cường đại. Nhưng mà, cái này thế lực cường đại lại không cần, mà là mời sát thủ xuất thủ, hơn phân nửa là có kiên kỵ, nhưng là mục tiêu nhân vật chỉ là một chỗ kiếm phái đệ tử a, lại có cái gì đáng đến kiêng kỵ? Một ít quá mức bí ẩn tư ẩn sự tình, Kim Vượng Tế Vũ lâu kỳ thật cũng không muốn làm, tỉ như mục tiêu nhân vật có bối cảnh rất sâu, cùng một ít không đắc tội nổi thế lực có liên quan. Cho nên, đang làm trước đó, cần thiết bối cảnh điều tra khẳng định là có. Bọn hắn tự nhiên cũng đã điều tra Nhiếp Vô Song, biết hắn bất quá là mài ra cảnh tu vi, là tiểu môn phái đệ tử, cũng biết môn phái này đã giải tán, xác suất lớn là đắc tội thôi ra, tiểu đệ kia con là cô nhi lưu dân xuất thân, bị môn phái thu dưỡng. Trường Lâm kiếm phái cùng thôi ra liên quan. Kim Vượng Tế Vũ lâu cũng không thăm dò được nhiều rõ ràng. Biết Nhiếp Vô Song không có bối cảnh đằng sau, Linh Đan pháp sư liền xuất phát, tại nửa đường chặn giết dù sao cũng so bọn hắn tiến nhập Vân Kiếm Tông lại ra tay mạnh hơn. Ít đi rất nhiều phiền phức. Sau này, kỹ càng tình báo mới truyền lại cho Hồng Trần khách sạn. Thông qua các loại đầu mối so sánh nghiệm chứng, quản sự này cho ra một cái kết luận, hẳn là có cường giả giấu ở Trường Lâm kiếm phái, cho nên thôi ra những nhân tài kia bị xử lý. Chết mấy cái Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, nói rõ cường giả này kém cỏi nhất cũng là khai khiếu gặp thật cảnh. Tình báo trễ một chút, khách sạn chưa kịp đi thông chi Ninh Đan cùng hắn người hầu võ sư cũng liền mất tích, bước hơi khỏi nhân gian bình thường.
xem ra hẳn là chết. Giết chết hắn hơn phân nửa chính là giết chết tôi ra những người kia cường giả. Người này là trong bóng tối bảo hộ Nhiếp Vô Song. Đối mặt khách hàng vấn đề, trưởng quỹ lắc đầu. Tình huống cụ thể không thế nào rõ ràng, nhưng là xác suất lớn có cường giả ở bên người bảo hộ lấy mục tiêu. Trưởng quỹ nói như thế. Không thể nào. Nghe được đáp án này, Thoa Y khách rõ ràng giật nảy cả mình. Một khắc này, ở trên người hắn, trưởng quỹ thậm chí cảm nhận được một tia bất an cùng sợ hãi. Tuyệt sẽ không như vậy. Thoa Y khách lấy rơi mũ rộng đành, trầm giọng nói ra. Trên mặt hắn biểu lộ không có biến hóa gì, hẳn là mặt nạ ra người quan hệ, ánh mắt nhưng lại có ba động. Trưởng quỹ thấy rõ, rõ ràng là bất an cùng sợ hãi. Sở dĩ nói như vậy xác suất lớn là tại cho mình động viên. Đây là phỏng đoán, bằng không, ta muốn không ra tại sao lại thất bại. Trong lâu phái ra người này từng có ám sát khai khiếu gặp thật cảnh cường giả công trạng, không phải người bình thường có thể đối phó, nhất là hắn là pháp sư, chuẩn bị sẵn sàng, có thể len lén âm người người như vậy đều không thể trở về. Trưởng quỹ lắc đầu. Dựa theo quy củ, nhiệm vụ không thể hoàn thành, 1/3 phí tổn không lùi, mặt khác đều muốn trả lại cho khách nhân, nếu như khách nhân lựa chọn đình chỉ hành động. Khách nhân có thể dừng lại. Trưởng quỹ nhìn qua người kia. Không. Thoa Y khách lựa chọn tiếp tục. Tiếp tục, Bạch Ngân cấp sát thủ liền không đủ tư cách, đối phương đã đi An Tây huyện, đang hỏi kiếm tông phạm vi bên trong, cũng không biết bên người có phải hay không có cường giả phù hộ, có thể muốn xuất động hoàng kim cấp sát thủ, dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ không xuất động vị này. Thân phận của hắn rất bí ẩn, không nguyện ý bại lộ. Mà lần này trưởng quỹ trên mặt chần chờ. Ngươi liền nói, có phải hay không muốn gia tăng phí tổn? Thoa Y khách hơi không kiên nhẫn đánh gãy trưởng quỹ lời nói. Tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly, đừng nói là cái gì liêu trai. Ha ha, trưởng quỹ cười cười, một chút cũng không có không có ý tứ. Gấp ba. Nói đến đây, hắn chuẩn bị giải thích vài câu. Thoa Y khách cũng đã đứng người lên, ngắt lời hắn. Gấp ba liền gấp ba, không có vấn đề. Sảng khoái. Trưởng quỹ cũng đứng người lên, nụ cười trên mặt trở nên chân thành tha thiết đứng lên. Nếu như lần này cũng thất bại đâu? Thoa Y khách hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Trưởng quỹ chém đinh chặt sắt nói ra. Vạn nhất đâu? Thoa Y khách không hề từ bỏ. Nếu như thất bại nữa, lần thứ ba chúng ta liền miễn phí. Trưởng quỹ dứt khoát nói ra. Tốt. Thoa Y khách lớn tiếng nói. Một lời đã nói ra, trưởng quỹ trả lời một câu. Tứ mã nan truy. Chương 536. Nhập môn khảo thí. Chương 536. Nhập môn khảo thí mùng 1 tháng 7. Kỵ di chuyển, nghi khai trương. Đây cũng là Vấn Kiếm Tông đại khai sơn môn ngày chiêu thu đệ tử. Phía trước nói qua, Vấn Kiếm Tông có hai loại đệ tử, loại thứ nhất là từ nhỏ tiến vào Vấn Kiếm Tông, 7, 8 tuổi bắt đầu liền vào tông môn, Thương Tầm Vân cũng tốt, Trình Húc Dương cũng tốt, đều thuộc về loại này, bọn hắn mới xem như Vấn Kiếm Tông đích truyền, cũng chính là cái gọi là người một nhà. Dù sao, hai đồng thời kỳ tam quan chưa xác định, tựa như một tấm giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên, như vậy liền có thể cực kỳ dạy bảo, để bọn hắn đối với tông môn có hảo cảm, người trưởng thành sau, tam quan đạt thành, tất nhiên sẽ đối với tông môn cực kỳ trung thành, có thể vì đó hiến thân. Loại thứ hai chính là hôm nay loại này, tương đương với sau khi thành niên vừa rồi bái nhập Vấn Kiếm Tông. 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa, chỉ cần ở độ tuổi này, tu vi tại đoán cốt cảnh trở lên, coi như tu luyện là những tông môn khác võ công, cũng có thể tiến vào Vấn Kiếm Tông. Đương nhiên, tại trong những người này, cũng muốn phân ra 3 năm cửu đẳng. Đầu tiên, cũng có người một nhà cùng ngoại nhân khác nhau. Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân tu luyện là Trường Lâm kiếm phái kiếm pháp cùng công pháp, Trường Lâm kiếm phái thoát thai từ Vấn Kiếm Tông, nhưng thật ra là Vấn Kiếm Tông công pháp cơ bản cùng kiếm pháp, tương đương với có cùng nguồn gốc, nói cách khác, nếu là thành công tiến vào tông môn, không cần sửa công pháp. Cho nên, bọn hắn là người một nhà. Nhưng là, muốn bái nhập sân môn, cũng cần người đề cử. Đề cử của bọn họ người chính là Trình Nam Bằng, làm Vấn Kiếm Tông đệ tử ngoại môn sáng lập Trường Lâm kiếm phái, cũng coi là Vấn Kiếm Tông phụ thuộc, Trình Nam Bằng có cho Vấn Kiếm Tông tìm kiếm hạt giống nghĩa vụ, cho nên, hắn có tư cách đề cử. Lần này, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân nhập môn khảo nghiệm tư cách cũng là đến từ hắn. Mặc dù, hắn một lòng muốn cho Trình Lệ Quân lấy thiếp thất thân phận gả cho Khương Tầm Vân, vì mình con trai cả tốt Trình Húc Dương tiền đồ cung cấp trợ giúp. Nhưng là, đường này không thông. Chẳng biết tại sao, Trình Lệ Quân thực lực tại phía xa trên hắn, đã là Chu Thiên Khí Hải cảnh đỉnh phong, nói cách khác, đại nữ nhi này tự thân chính là thiên tiêu. Dưới loại tình huống này, bước bách nàng lấy chồng làm thiếp thất đã không đúng lúc. Cho nên, Trình Nam Bằng thay đổi lề lối, không có tiếp tục nữa. Hắn tự tuyệt Trình Húc Dương chuyển nhập Phan gia thuyết phục, mà là dùng tích xúc tại An Tây huyện thành Bắc Quan mua một tòa tiểu viện. Trở thành tiểu quỷ đằng sau, Trình Nam Bằng cùng Trình Húc Dương mâu thân quan hệ trong đó cũng biến thành rất xấu hổ. Đi vào An Tây huyện đằng sau, đến bây giờ đã hơn một tháng, hai người còn chưa đã gặp mặt, đoạn này quan hệ vợ chồng, kỳ thật cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Trình Nam Bằng tự nhiên không muốn đi Phan gia ăn nhờ ở đậu. Trình Lệ Quân nếu là gả cho Khương Tầm Vân, hắn còn có mặt mũi đi, hiện tại, đương nhiên không thành, huống chi, có nhà của mình, có thể tùy thời say mê tại rượu trong thôn, không sợ người khác cái nhìn, chẳng phải sung sướng. Hiện nay, hắn có thể dựa vào người chỉ có nữ nhi Trình Lệ Quân. Cho nên, không có cho Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song trở ngại, mà là cho bọn hắn để cử tiếp, thuận lợi thông qua được Vấn Kiếm Tông thân phận khảo thí. Mùng 1 tháng 7 một ngày này, bọn hắn liền theo một số người đi tới Vấn Kiếm Tông sân môn. Mây trắng phía dưới, thanh phong từ đến, trong không khí phiêu đãng mùi thơm ngào ngạt hương hoa, tại thông hướng Vấn Kiếm Tông hạ viện đường núi hai bên, vô số chim quyên hoa khắp núi khai biến. Đội ngũ chia làm hai loại. Một loại chính là bọn hắn loại này có để cử tiếp cùng Vấn Kiếm Tông có quan hệ đệ tử, nhân số không nhiều, không đến 100 người, một loại người khác liền có thêm mấy trăm người dáng vẻ, đều là tu hành ngoại đạo vẫn muốn bái nhập Vấn Kiếm Tông võ giả, Đương nhiên, mặc kệ là đệ nhất loại hay là loại thứ hai, tuyệt đại bộ phận tu hành đều là kiếm đạo. Kỳ thật, giống bọn hắn loại người này, hiện tại mới bái nhập Vấn Kiếm Tông cũng không phải gì đó sự tình tốt. Chân chạy làm việc vật trên cơ bản đều là những người này ở đây làm, sau đó, nhiệm vụ nguy hiểm cũng là bọn hắn đang làm, khi cùng ma môn lúc khai chiến, những người này sẽ vọt tới phía trước nhất đi, vương triều đối chọi thời điểm, Vấn Kiếm Tông cần ra người tiến vào quân đội, trên cơ bản cũng sẽ là những người này. Tóm lại, cần bỏ ra không ít đại giới. Dù vậy, mỗi 5 năm một lần đại khai sơn môn, vẫn có không ít người chạy theo như vịt. Những người này tu hành kiếm pháp cũng tốt, công pháp cơ bản cũng tốt, kỳ thật cũng không tính là hoàn chỉnh, không có khả năng trực chỉ đại đạo, mà muốn thu hoạch được cao thâm công pháp, cũng chỉ có thể tiến vào Vấn Kiếm Tông dạng này đại hình tông môn mới được, cho thế gia hảo cường khi cung phụng, có thể tu hành công pháp khả năng so trước kia tốt, nhưng là, vẫn không tính là gì cao minh đồ chơi. Những cái kia cao minh đồ chơi đừng nói cung phụng, liền ngay cả con thứ thiên phòng loại hình cũng không thể tu luyện, chỉ có đích hệ tử tôn mới có thể kế thừa. Cho nên, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể bái nhập Vấn Kiếm Tông dạng này đại hình tông môn, chỉ cần thiên phú căn cốt đủ cao, có thể thông qua khảo thí, hoàn thành những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, cũng có cơ hội tiến vào nội môn chân truyền, so với từ nhỏ bái nhập tông môn đệ tử mặc dù đãi ngộ phải kém một chút, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, đường núi mới nhiều người như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào Vấn Kiếm Tông hạ viện. Tại trên đường núi, liền có đạo thứ nhất cửa ải, trải qua cửa ải này, mới có thể tiến nhập hạ viện tiếp nhận khảo thí, qua không được, vậy cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cửa này, bất chấp thực lực, chỉ đo tiềm lực, mặc kệ một loại nào, đều phải qua cửa ải này. Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân từ từ theo dòng người dọc theo đường núi hướng về phía trước, làm có đề cử tiếp nhập môn thí luyện giả, miễn cưỡng xem như một nửa người một nhà, cho nên bọn hắn những người này trước hết nhất khảo thí, mà khác mấy trăm người lúc này chỉ có thể lưu tại chân núi chờ đợi thông chi. Vấn Kiếm Tông hạ viện trước cửa có một cái đại quảng trường. Đứng ở trên quảng trường, dựa vào lan can hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ An Tây huyện thành thu hết vào mắt, có thể nhìn thấy phường thị dòng người, cùng vượt thành mà qua An Tây Hà, dọc theo bờ sông hình thành hẹp dài đồng băng phù sa, phía trên tràn đầy đất cày hoa màu, lúc này chính là ngày mùa thu hoạch thời khắc. Một chỗ kim hoàng. Đối với Vấn Kiếm Tông, Trình Lệ Quân có chút quen thuộc. Nàng theo Trình Nam Bằng tới qua mấy lần hạ viện, gần nhất một lần bất quá là nửa năm trước, nếu không, cũng không trở thành bị Khương Tầm Vân coi trọng. Cũng chính là tại nửa năm trước, Khương Tầm Vân cùng nàng gặp nhau, cũng mới có cái kia đương sự. Trình Lệ Quân nói cho Nhiếp Vô Song, nơi này là Vấn Kiếm Tông hạ viện đệ tử ngoại môn luyện kiếm chỗ, bất quá, hiện tại là đại khai sơn môn thu đệ tử thời điểm, trên quảng trường tự nhiên có khác một phen cảnh tượng. Hết thảy có 4 cái bàn bày ở sơn môn lối vào, mỗi một tờ phía trước bàn đều có một loại như thủy tinh bóng đại viên cầu. Đồ chơi kia chính là khảo thí căn cốt thiên phú công cụ, người kiểm tra cần đưa tay đặt ở đại viên cầu bên trên, sau đó kích phát nội kình, quán tâu đi vào. Đại viên cầu liền sẽ có các loại màu sắc quang mang dâng lên. Nhan sắc đại biểu thuộc tính, quang mang độ cao đại biểu thiên phú của người căn cốt. Một thước, cần một thước mới có thể vượt qua kiểm tra. Màu sắc nói, cũng không có yêu cầu gì. Bất quá, nếu là màu vàng, ngũ hành thuộc tính kim lời nói, đại biểu phù hợp kiếm đạo, nếu là có thể nhập môn, sẽ thu hoạch được tương đối tốt tài nguyên nghiêng. Trở lên, đều là Trình Lệ Quân giới thiệu. Lúc này, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân bị ngẫu nhiên an bài tại hàng thứ hai, theo đội ngũ hướng về phía trước, cũng nhanh muốn khảo nghiệm thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện tại khảo thí này. Người kia thay đổi nguyên bản ngồi tại tấm thứ hai sau bàn Vấn Kiếm Tông đệ tử. Một khắc này, Trình Lệ Quân biểu lộ trở nên có chút khó coi. "Thế nào?" Nhiếp Vô Song hỏi. "Người này họ Khương, Khương Tầm Vân huynh trưởng Khương Đi Gió." Trình Lệ Quân nói ra. Chương 537. Chân quân Giáng Lâm, ngươi cũng không qua được quan, ta nói chương 537, chân quân Giáng Lâm, ngươi cũng không qua được quan, ta nói sự kiện kia đằng sau, 20 mấy ngày đi qua. Người của Khương gia không có gì tin tức, tựa hồ từ bỏ chuyện này, dù sao, cưới một cái luyện tạng cảnh võ giả làm thiếp thất không có vấn đề, một chu thiên khí hải cảnh võ giả là không thể là vì thiếp thất, nhất là, gả người kia tự thân cũng bất quá là chu thiên khí hải cảnh, cũng không phải tiên thiên chân nhân. Tiên thiên chân nhân nói không chừng sẽ có một khả năng nhỏ nhoi, bất quá đến tiên thiên chân nhân cấp độ này, sẽ còn cưới thiếp thất cái gì? Trên cơ bản không có khả năng. Cái cấp độ người tu hành phần lớn coi nhẹ thất tình dục dụng, nếu là xa vào tại thất tình dục dụng, hơn phân nửa lại đi không đến xa như vậy. Tu hành cũng là tu tâm, tâm cảnh rất trọng yếu. Cho nên, Trình Lệ Quân cho là chuyện này cứ tính như thế, Khương gia hẳn là sẽ khi chuyện này không tồn tại, nhưng mà, hiện tại, Khương Hành Phong xuất hiện, ngồi ở khảo thí người phụ trách vị trí bên trên, Trình Lệ Quân không cảm thấy đây là trùng hợp, là ngẫu nhiên, người này nhất định đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ, muốn tại khảo nghiệm thời điểm làm cho gì? Không để cho mình tiến vào Vấn Kiếm Tông. Thay cái khảo thí người, còn có 2 người liền đến phiên chính mình, nửa đường đổi đi địa phương khác, hơn phân nửa là không thành, chưa nhập môn liền không tuân theo quy củ, bất kỳ một tông môn nào đều không thích đệ tử như vậy. Bàn dài sau, Khương Hành Phong cười như không cười nhìn Trình Lệ Quân một chút. Đi một mình đi lên, hai tay đặt ở đại viên cầu bên trên, trong tiếng hít thở, vận chuyển nội kình, đại viên cầu trên có quang mang từ từ tụ tập, là màu đen xen lẫn hào quang màu vàng, nói cách khác một nửa là nước, một nửa là đất, quang mang tụ tập đằng sau, chậm rãi hướng lên, đặt tới 7, 8 tấc cao như vậy đằng sau, không thể tiếp tục được nữa. Trong nháy mắt liền muốn tán đi. Lúc này, Khương Hành Phong cười cười. Hắn nhìn chằm chằm Trình Lệ Quân cười cười, nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay. Trong lúc bất chợt, cái kia không đáng kể quang mang đi lên một tới, tựa như là đổ vào dầu cây chậu nó đèn. Quang mang đại thịnh, thẳng tới một thước độ cao vừa rồi rơi xuống. Khí hậu song thuộc tính, quang mang một thước một tấc, vượt qua kiểm tra. Khương Hành Phong cao giọng thì thầm: "Đa tạ thế thúc." Người kiểm tra là một cái 18 tuổi thiếu niên, lúc này hướng phía Khương Hành Phong ôm quyền thở dài, xoay người gật đầu hành lễ. Thế chất, lời ấy sai rồi. Thiên phú của ngươi căn cốt ở nơi đó, có thể vượt qua kiểm tra toàn bộ nhờ cố gắng của mình, cùng ta nhưng không có một chút quan hệ, mau mau thu hồi ngươi nói chuyện. Khương Hành Phong ra vẻ không ngờ. Là. Người kiểm tra cười rạng rỡ, không ngừng gật đầu lách đi qua, đang tiếp dẫn đệ tử dẫn đầu xuống, đặt vào đường núi, hướng Vân Kiếm Tông hạ viện đi đến. Khương Hành Phong thì nhìn chằm chằm Trình Lệ Quân, ẩn ẩn có ý khiêu khích. Kiểm tra này người cùng bọn hắn Khương gia có quan hệ, là một cái gia tộc phụ thuộc đệ tử, cùng loại với Phan gia loại tồn tại này, 7, 8 tuổi thời điểm cũng từng tham gia khảo thí, thiên phú không đủ, cho nên không có quá quan. Đối với người trong nhà khảo thí, Vân Kiếm Tông vô cùng nghiêm khắc, không dễ chơi quỷ. Tóm lại, tương đối công bằng. Hiện tại là tạm ngư chân chạy công cụ hình người khảo thí, yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy, tại loại người thứ nhất nơi này, quan hệ bối cảnh cũng liền hơi trọng yếu hơn. Về phần loại thứ hai người, nếu là có phương pháp đưa đạt được đại lễ, cũng sẽ vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, Khương Hành Phong có thể làm được càng thêm bí ẩn, tất cả mọi người sẽ không biết hắn động tay động chân, hắn sở dĩ cố ý bại lộ tại Trình Lệ Quân trước mặt, có ý nghĩ của hắn. Có thể động tay chân để cho người ta vượt qua kiểm tra, tự nhiên, cũng có thể động tay chân để cho người ta không có cách nào vượt qua kiểm tra. Hắn chính là muốn nói cho Trình Lệ Quân, ngươi muốn tiến Vân Kiếm Tông, không cửa, đắc tội chúng ta Khương gia, còn muốn làm vô sự phát sinh, không cửa. Kế tiếp, Khương Hành Phong kéo dài thanh âm hô. Bàn dài trước, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân song song đứng thẳng, sau đó đến phiên bọn hắn. Trình Lệ Quân đang muốn tiến lên, Nhiếp Vô Song vượt lên trước một bước, đứng ở đại viên cầu trước mặt, hắn quay đầu hướng Trình Lệ Quân vừa cười vừa nói: "Đại sư tỷ, ta tới trước." Trình Lệ Quân nhíu mày, muốn nói điều gì, cuối cùng muốn nói lại thôi. Nếu đối phương động tay chân, Vân Kiếm Tông nhập môn khảo thí hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, thiếu lại cái gì không có cái gì tác dụng, không có bối cảnh, không có quan hệ, không ai sẽ vì một cái tạp ngư ra mặt, Thương gia đang hỏi Kiếm Tông hạ viện thế lực là rất khổng lồ. Thực sự không được, liền mang theo Nhiếp Vô Song rời đi nơi này. Toàn bộ Hứa Quốc cũng không chỉ Vân Kiếm Tông một cái kiếm tu tông môn, Thiên Kiếm môn, Tiên môn này phía dưới có mấy cái có thể cùng Vân Kiếm Tông đánh đồng phạm tục kiếm môn. Không tầm thường đi xa một chút, dùng nhiều chút thời gian. Chính mình cũng mới 18-19 tuổi, vẫn chưa tới 20, còn có thời gian. Nếu tiểu sư đệ muốn đi trước tìm kiếm đường, vậy liền để hắn đi thôi, không cần thiết tranh đoạt. Đã làm tốt không cách nào quá quan chuẩn bị tâm lý, Trình Lệ Quân biểu lộ cũng liền bình thường trở lại, nàng lui về sau hai bước, tùy ý Nhiếp Vô Song tới trước khảo thí. "Tiểu tử, ngươi đến." Khương Hành Phong nhìn thoáng qua Nhiếp Vô Song, hắn cười cười, cười đến tựa như nhìn thấy chuột mèo già. "Đi." Bắt đầu đi lúc đầu, hắn muốn để Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song đều không thể vượt qua kiểm tra, nhưng là, giờ khắc này, hắn cải biến chủ ý, hắn muốn để Nhiếp Vô Song vượt qua kiểm tra, nhưng là, không để cho Trình Lệ Quân vượt qua kiểm tra. Như vậy, Nhiếp Vô Song cũng sẽ đối mặt một lựa chọn. Đó chính là tiếp tục cửa thứ hai, thành công tiến vào Vân Kiếm Tông, thu hoạch được tốt đẹp tương lai, hay là lựa chọn từ bỏ, đi theo Trình Lệ Quân rời đi nơi này. Hẳn là tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Một bên tiền đồ rộng lớn, nhưng là, muốn dùng bỏ sư tỷ của mình, một bên có thể bảo trụ nghĩa khí, nhưng không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Khương Hành Phong có chút lo lắng, vội vã muốn nhìn Nhiếp Vô Song quyết định. Rất có ý tứ. Nhiếp Vô Song hai tay đặt ở đại viên cầu bên trên, vận chuyển nội kình, thần niệm tập trung, ngũ thải ban lan quang mang từ đại viên cầu tăng lên đứng lên. Năm loại nhan sắc đều chiếm 1/5, rất là đều đều. Có ý tứ. Ngũ hành cân đối. Khương Hành Phong cười cười. "Tiểu tử, ngươi hẳn là đi Đồ Sơn Ngũ Hành Tông a, ngươi tư chất này, nếu là đi đến Trần Quốc, bái nhập Đồ Sơn Ngũ Hành Tông, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn xem như thiên tài. Nếu như tinh thần thuộc tính cùng căn cốt cũng không tệ lời nói." Thoại âm rơi xuống, quang mang đi lên trên đẳng, trọn vẹn phun ra một thước ba tấc vừa rồi không thể tiếp tục được nữa. Nhiếp Vô Song sắc mặt trắng bệnh, giống như là toàn lực đánh ra, ân, thật sự là hắn có chút tốn sức, phải hao phí một phen khí lực lúc này mới không để cho quang mang bốc lên. Nếu là toàn lực ứng phó, quang trụ này có thể sẽ xông thẳng lên trời, vạn trượng trở lên. Vượt qua kiểm tra. Không sai, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng có đại ngũ hành kiếm đột, mặc dù so ra kém Đồ Sơn Ngũ Hành Tông, cũng tương đối phù hợp ngươi, tiểu tử, nhập môn đằng sau phải cố gắng a. Khương Hành Phong cười cười, kéo dài thanh âm, vị kế tiếp. Trình Lệ Quân trầm mặc hướng về phía trước, đứng tại đại viên cầu trước mặt. Khương Hành Phong hướng nàng cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói ra: "Hôm nay, coi như chân quân giáng lâm, ngươi cũng không qua được quan, ta nói." Trình Lệ Quân không để ý đến hắn, thẳng đem hai tay đặt ở đại viên cầu bên trên, vận chuyển nội kình, bụng dưới trong đan điền, khí hải như nước thủy triều, thần niệm rơi xuống, trong chốc lát, đại viên cầu liền nở rộ quang mang. Sáng, ánh sáng kia tràn ngập, bốn phía mặt khác người đứng xem cũng nhịn không được nhắm mắt lại, coi như nhắm mắt lại, quang minh vẫn xua tan hắc ám, để bọn hắn có thể thấy vật. Thảo, Khương Hành Phong trong lòng thất kinh, vội hướng về đại viên cầu một chỉ, chuẩn bị đem cảm ứng chốt mở đóng lại. Chốt mở đóng lại, cảm ứng mất linh, cho dù tốt thiên phú cũng liền. Chương 538. Thiên phú kinh người chương 538. Thiên phú kinh người vòng tròn lớn này bóng sở dĩ có thể khảo thí một người thiên phú căn cốt, trừ bởi vì vật liệu áp dụng thiên tinh thạch, một loại có thể cùng nhân loại thần niệm hoàn toàn phù hợp vật liệu bên ngoài, cũng bởi vì nội hạch có pháp trận, xuất từ tiên môn cảm ứng pháp trận. Cái này cảm ứng pháp trận kết hợp thiên tinh thạch đằng sau, có thể khảo thí ra người kiểm tra thần niệm cường độ cùng độ tinh thuần, cũng có thể khảo thí khí huyết cùng căn cốt. Tóm lại, hạch tâm là cảm ứng pháp trận. Cảm ứng pháp trận có cái chốt mở, mở ra đằng sau mới có thể vận chuyển, mới có thể đi vào đi khảo thí, nếu là đóng lại, không có pháp trận cũng liền chỉ còn lại có thiên tinh thạch tự thân, nói như vậy, coi như ngươi lại có thiên phú, thần niệm mạnh hơn, thiên tinh thạch có khả năng tiếp nhận cảm ứng cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ, tối thiểu có hơn gấp 10 lần khác biệt. Nói cách khác, thần niệm của ngươi so người khác mạnh gấp 10 lần, nhưng là, nếu là đóng lại cảm ứng phát trận, cho vòng tròn lớn bằng đá thành ảnh hưởng hình thành quang mang cũng mới cùng người khác một dạng. Khương Hành Phong nắm trong tay cảm ứng pháp trận chốt mở, có thể tùy ý chốt mở cùng nâng cao hoặc là giảm xuống pháp trận cảm ứng độ nhạy. Tại Nhiếp Vô Song trước đó vượt qua kiểm tra vị kia chính là dựa vào hắn động tay chân, nâng cao cảm ứng pháp trận độ nhạy, tên kia vừa rồi mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Khi hắn phát hiện ánh sáng đột nhiên bốc lên, Trình Lệ Quân tiên phú căn cốt có khả năng cực kỳ ưu tú đằng sau, hắn cũng liền chuẩn bị động tay chân, đem vòng tròn lớn trong đá cảm giác pháp trận đóng lại. Hắn có cái này cái năng lực, nhưng mà, năng lực này lại đột nhiên mất hiệu lực. Mặc dù, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác rơi vào cảm ứng trên pháp trận, nhưng mà, pháp trận lại không nhận khống chế của hắn, vẫn tại vận chuyển bình thường, hắn phát ra ý nghĩ kia không biết bị cái gì thôn phệ, như là đá chìm đáy biển. Không thể nào. Mắt thấy đại viên cầu càng ngày càng sáng, Khương Hành Phong có chút kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, đẩy ra bàn dài, đi vào đại viên cầu trước, không dụng thần niệm, mà là vươn tay điểm vào đại viên cầu phía sau một cái đầu nối then chốt bên trên. Cái kia đầu nối then chốt là pháp trận vật lý chốt mở. Như vậy cũng tốt so kiếp trước internet, nếu là bị hacker công kích, không cách nào tắt máy, vậy liền trực tiếp nổ dây lưới, chỉ cần rút dây lưới cũng liền có thể miễn dịch công kích. Ngón tay dùng sức đè xuống, Khương Hành Phong trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, cảm ứng pháp trận chắc chắn sẽ bị nuốt, cũng liền có thể đem Trình Lệ Quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái gì? Thủ pháp quá thô ráp, sẽ dẫn tới hoài nghi, người khác bắt được cái trôi, sẽ lợi dụng cơ hội này công kích hắn. Là có hơi phiền thoái, bất quá, hiện trường những này Vấn Kiếm Tông đệ tử cũng không có hắn cần kiêng kỵ tồn tại, dù sao cũng là cửa thứ nhất, đều là một chút ngoại môn tạp dịch đang làm việc, phụ trách giám sát mấy cái đệ tử nội môn cùng Khương gia quan hệ cũng không tệ, chỉ biết coi nhìn không thấy. Đương nhiên, Khương gia đang hỏi Kiếm Tông cũng có địch nhân. Chỉ là, loại chuyện này chỉ cần không có bị tại chỗ bắt bao, những địch nhân kia coi như sau đó biết, khi đó đã mây môn cát xanh. Tại làm như vậy thời điểm, Khương Hành Phong ngẩng đầu đắc ý nhìn về phía Trình Lệ Quân. Coi như ngươi biết chính mình động tay chân, lại có thể loại ta bao nhiêu? Giờ khắc này, nét mặt của hắn cực kỳ ngạ mạn, tràn ngập khiêu khích. Trình Lệ Quân biểu lộ chưa biến. Đúng vậy, coi như biết Khương Hành Phong động tay chân, nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại, nàng vẫn tại vận chuyển nội kình, kích phát khí huyết, đem suy nghĩ quan chú đại viên cầu, đối với nàng mà nói, duy nhất có thể làm chính là cái này. Ánh sáng tràn ngập tại đại viên cầu bên trên, bạch kim bình thường nhan sắc, sáng loá, tựa như là một cái màu bạch kim mặt trời nhỏ, ánh mắt rơi vào phía trên, có sắc bén khí tức theo ánh sáng màu trắng vọt tới, con mắt ẩn ẩn đau nhức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không ít người hoặc quay đầu đi, hoặc liền nhắm mắt lại. Một khắc này, Khương Hành Phong cũng không nhịn được nhắm mắt lại, hắn liền đứng tại đại viên cầu trước mặt, quang mang kia quá mức trướng mắt, để hắn không cách nào nhìn thẳng. A, hắn há to mồm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngón tay không ngừng dùng sức đè xuống đầu mối then chốt, nhưng mà, quang mang màu trắng không chút nào không bị ảnh hưởng, biến thành một đạo trường kiếm bình thường bạch quang phóng lên tận trời. Một thước, không, một trượng, không, cao mấy trăm trượng cổ sáng màu trắng xông thẳng lên trời, đem Phất Phơ đang hỏi Kiếm Tông trên sơn môn trống không một đám mây cắt ra, chém thành hai nửa đoạn. Đây là cái gì thiên phú? Khương Hành Phong yên lặng thất sắc, hai tay vô lực rủ xuống. Đệ đệ của hắn Khương Tầm Vân đang hỏi Kiếm Tông cũng coi là thiên tài, lúc trước tiến hành khảo nghiệm thời điểm, đại viên cầu quang mang là đại bộ phận màu bạch kim, xen lẫn một chút hạt hoàng, nói cách khác không phải thuần túy kim thuộc tính thể chất, mà là mang theo một tia thổ thuộc tính. Dù vậy, đã vô cùng tốt. Dù sao, thuần túy kim thuộc tính cũng chính là tươi sáng kiếm thể trăm năm cũng khó được nhìn thấy một cái. Hiện tại, Trình Lệ Quân xuất hiện, đạo này hào quang màu bạch kim không có chút nào tạp sắc, nói cách khác, nàng là thuần túy tươi sáng kiếm thể, phù hợp nhất kiếm tu một loại thiên phú. Không chỉ có như vậy, nó tinh thần lực cường đại cũng là cử thế vô song. Lúc trước, Khương Hành Phong kích thích quang mang chỉ có hai thước, đệ đệ Khương Tầm Vân lợi hại một chút, cũng liền hơn một triệu điểm. Nói đến, tại một lần kia cũng xếp hàng đầu, có thể nói là đứng hàng đầu. Lợi hại nhất một vị là đối địch gia tộc đệ tử, họ Bùi, cũng bất quá hai trượng mà thôi. Vị kia tại 20 tuổi thời điểm liền đã khai khiếu gặp thật. Nghe nói, đã bị Thiên Kiếm Môn tiên nhân dự định, một năm sau liền muốn đi Thiên Kiếm Môn đào tạo sâu. Sở dĩ không có bước vào tiên thiên bất quá là bởi vì Vấn Kiếm Tông tiên thiên pháp môn đã không thích hợp với nàng. Vị kia mới cao hai trượng, cũng liền cường đại như thế. Trước mắt Trình Lệ Quân đâu, quang trụ này chừng mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời sau khi cũng đưa tới pháp trận hộ sơn xuất hiện ba động, trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn. Xong, Khương Hành Phong thầm than trong lòng một tiếng. Hắn lui về sau mấy bước, đem bàn dài dọn xong, chán nản ngồi xuống đế. Hắn trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn rõ ràng, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Quả nhiên, mấy đạo kiếm khí từ trên núi bay nhanh mà đến, có thi triển thân pháp như đại điểu phi hành, cũng có ngự kiếm mà đến, mỗi người trên thân đều tràn ngập khí tức cường đại. Hết thảy năm người, ba người ngự kiếm, khống chế lấy phi kiếm. Ba người này chính là Tiên Thiên chân nhân, chấp trưởng Vấn Kiếm Tông cao tầng chiến lực, hai người khác không có phi kiếm, thi triển thân pháp chạy đến, hai người này là khai khiếu gặp thật cảnh, Vấn Kiếm Tông hạ viện chủ sự, cũng là phụ trách lần này mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử. Nguyên bản bình thường một lần mở sơn môn, chưa từng nghĩ, lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, kết nối lại viện chân nhân đều đã bị kinh động, ba người này xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu chuyện này cùng hạ viện không quan hệ. Một người cầm đầu toàn thân áo bào đen, kiếm khí tràn ngập một tia hắc khí, vị này chấp trưởng Thiên Cơ ngọn núi, Giản chân nhân Giản Bắc Dương. Bên trái vị kia một thân áo xanh, chấp trưởng Thiên Toàn ngọn núi, hắn họ Khương, Khương Hoa Sơn, Khương Hành Phong cùng Khương Tầm Vân thúc tổ. Phía bên phải vị kia là cả người khoác y phục rực rỡ nữ tử, khuôn mặt như vẽ, nhìn 20 mấy tuổi, kỳ thật đã 50 60 tuổi, chính là Vấn Kiếm Tông duy nhất nữ tính chân nhân, chấp trưởng Thiên Hằng Phong Hứa Hoan Ngôn Hứa chân nhân. Lúc này, ba người cùng nhau nhìn qua Trình Lệ Quân, ánh mắt nóng bỏng. Chương 539. Đoạt đồ đệ chương 539, đoạt đồ đệ lúc này, quang mang đã tan đi. Đại viên cầu đã khôi phục nguyên trạng. Khương Hành Phong cùng mặt khác những cái kia Vấn Kiếm Tông đệ tử quy củ đứng đấy, thoáng xoay người cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Về phần những cái kia đến đây tham gia khảo nghiệm người, vô luận là đệ nhất chức quan những cái kia, hay là lưu tại chân núi nhóm người kia, một dạng câm như hến. Khương Hoa Sơn nhìn biểu lộ mờ mịt Trình Lệ Quân một chút, đi đến đại viên cầu trước. Hắn vươn tay, hướng đại viên cầu một chút, một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, đây là kiểm tra đo lường, nhìn đại viên cầu bên trong cảm ứng pháp trận có phải hay không xuất hiện vấn đề, lại hoặc là thiên tinh thạch sinh ra dị biến, nếu như xảy ra vấn đề, khảo thí tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa, sẽ xuất hiện ô long. Nhưng mà, cũng không có. Bên trong cảm giác pháp trận vận chuyển đến phi thường bình thường, thiên tinh thạch cũng giống vậy, cũng không có sinh ra dị biến. Hắn quay đầu nhìn Khương Hành Phong một chút, sau đó lại nhìn phía đứng ở một bên biểu lộ lạnh nhạt Nhiếp Vô Song, hơi nhíu cao mày, sau đó nói: "Thiếu niên, ngươi qua đây." Cùng lúc trước một dạng, một lần nữa khảo thí. "Tại sao là ta?" Nhiếp Vô Song có chút không hiểu, bất quá rất nhanh liền hiểu được. Đây là đem mình làm bật tham chiếu, dù sao mình đã khảo nghiệm một lần, lần thứ hai khảo thí nếu như cùng lần đầu tiên là một dạng, cũng liền đại biểu cái này đại viên cầu hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không nói gì, trầm mặc đi đến đại viên cầu trước, làm tiếp một lần khảo thí. Cùng lúc trước một dạng, đại viên cầu tràn ngập ngũ thải ánh sáng, mỗi một loại sắc thái số lượng đều chiếm 20 cực kỳ cân đối ngũ hành. Quang mang cũng bay lên, một thước có ba. Hắn lúc trước cũng dạng này. Khương Hoa Sơn nhìn về phía Khương Hành Phong, hỏi: "Đúng vậy, thiên cơ chân nhân." Khương Hành Phong thành hoảng sợ thành sợ mà cúi đầu đáp. Lúc này, Hứa Hoan luôn hướng về phía trước một bước, hướng Trình Lệ Quân lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu nói: "Hai tử, ngươi có thể lại đến một lần a?" "Tốt." Trình Lệ Quân đáp. Nói thật, giờ phút này nội tâm của nàng là thấp thỏm lo âu. Có quan hệ thiên phú kiểm tra này, Trình Nam Bằng nói với nàng qua, dù sao, Trình Nam Bằng là hỏi kiếm tông xuất thân, đang hỏi kiếm tông cũng chờ đợi không ít năm tháng, biết được rất nhiều chuyện. Cùng loại đại khai sơn môn thu đệ tử chương trình cũng hiểu biết không ít. Dù là hàng năm đều có biến hóa, vạn biến lại không rời kỳ tông, nhất là cửa thứ nhất khảo thí thiên phú căn cốt, trên cơ bản không có biến hóa, mỗi một lần đều là như vậy. Trình Lệ Quân cũng biết Vấn Kiếm Tông mấy trăm năm đến nay, cửa này người mạnh nhất cũng bất quá là 7-8 trượng, ngay cả 10 trượng cũng chưa tới, nhưng mà, bây giờ lại đã là thiên kiếm môn trưởng lão, một cái chân quân đại nhân vật, cho dù là tại Hứa Quốc cũng đã là tầng cao nhất chiến lược một trong. Chính mình đâu, mấy trăm trượng của sáng, làm sao có thể? Mang theo bản thân hoài nghi, Trình Lệ Quân đứng tại đại viên cầu trước, hai tay nhẹ nhàng đặt lên phía trên, suy nghĩ vừa mới rơi xuống, nội kinh rót vào, đại viên cầu liền tản mát ra sán lạn hào quang màu bạch kim, tựa như một cái mặt trời nho nhỏ. Nhìn thấy một màn này, cho dù là ba tiên thiên chân nhân, lúc này cũng vô pháp che giấu ánh mắt của mình, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng chấn kinh. Nhiếp Vô Song ở trong lòng hít thở dài, xem ra ngày đó chính mình còn dùng sức quá mạnh một chút. Lúc đó, trừ giải khai tinh vân xiềng xích phong ấn này bên ngoài, Nhiếp Vô Song trả lại cho Trình Lệ Quân một chút bạch đế kiếm ý. Dù sao luyện kiếm thôi, đương nhiên muốn chọn bạch đế, chỉ là một chút, phi thường thật nhỏ một chút. Hiện tại xem ra, chính là điểm này kiếm ý bị Trình Lệ Quân triệt để thôn vệ hòa tan, trong thần niệm cũng liền nhiều một tia thuần túy nhất kiếm ý, hiện hiện ra cũng chính là hoàn toàn kim thuộc tính. Đối với đại viên cầu hình thành ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt, cũng liền tạo thành cái này thẳng tới mấy trăm trượng của sáng. Đương nhiên, bạch đế nội tình, tự nhiên là thiên phú vô địch. Đúng vậy, không có ngoài ý muốn, mấy trăm trượng của sáng lần nữa phóng lên tận trời, gây nên pháp trận hộ sơn đáp lại, vô số đạo kiếm khí từ dãy núi dâng lên, lại chưa từng bay đến không trung, mà là phụ phục tại Trình Lệ Quân kích phát ra tới cái kia đạo phản phất kiếm quang cổ sáng phía dưới, run nhẹ nhẹ, phụ phục run rẩy. Vạn kiếm triều tông, đã là như thế. Hai tử, tốt. Giản Bắc Dương đuốt đuốt cầm ba sợi râu dài, mặt mỉm cười nói. Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, tất cả Vấn Kiếm Tông đệ tử đều kinh ngạc, không chỉ có Khương Hành Phong những ngày Vấn Kiếm Tông đệ tử, liền ngay cả Khương Hoa Sơn, Hứa Hoan Luân cũng đều mặt lộ kinh ngạc. Thiên Tuyển chân nhân Giản Bắc Dương luôn luôn lạnh miệng mặt lạnh, ăn nói có ý tứ, đừng nói dáng tươi cười, liền lời nói cũng không có bao nhiêu, cho dù là chân nhân ở giữa, cũng hầu như là trầm mặc không nói, ngẫu nhiên không thể không đáp lại, cũng sẽ phi thường ngắn gọn về hai câu, phần lớn là ngữ khí trợ tử. Giống như bây giờ lộ ra dáng tươi cười, mấy chục năm có gặp. Hai tử, ngươi cùng ta Thiên Tuyển Phong hữu duyên, hôm nay Giản Mỗ liền thu ngươi làm đồ đệ. Giản Bắc Dương nói như thế, cười nhẹ nhàng hướng Trình Lệ Quân đi đến. Sư Minh, chấm đã. Hứa Hoan luôn gấp hướng trước một bước. Nữ tính đệ tử luôn luôn đều nhập ta Thiên Hàng Phòng, đứa nhỏ này vốn nên về ta, Sư Minh muốn thu nàng làm đồ, không hợp quy củ a. Sư muội, lời ấy sai rồi. Giản Bắc Dương biến sắc. Vấn Kiếm Tông tông môn giới luật bên trên nhưng không có câu nói này, cũng không phải là chỉ có các ngươi Thiên Hàng Phong mới có thể tuyển nhận nữ đệ tử, nơi đó có cái gì không hợp quy củ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Giản Bắc Dương nói xong, Khương Hoa Sơn phụ họa một câu, đứng ở Giản Bắc Dương bên này, đương nhiên, hắn cũng có chính mình thuật cầu. Ta cảm thấy, đứa nhỏ này phù hợp chúng ta Thiên Cơ Phong công pháp, vẫn là phải bái ta làm thầy mới đối. Nói đi, hắn một mặt đắc ý các ngươi Thiên Cơ Phong, không phải chỉ lấy họ Khương có liên quan. Hứa Hoan luôn châm chọc hắn một câu. Chỗ nào lời nói? Sư muội, ngươi đây là nói lung tung. Lúc này, ba cái chân nhân tựa như tại chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế, lẫn nhau cái lột, lẫn nhau không được bộ, không người nào nguyện ý từ bỏ một thiên tài. Người chung quanh cũng liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua, nhưng lại không dám dính vào. Cuối cùng, hay là hạ viện một cái chủ sự cố lấy giúp khí, ở giữa chen vào một câu: "Ba vị chân nhân, nếu không, vẫn là chờ nhất đẳng, các loại tông môn hoàn tất thi kiểm tra, vị này chính thức nhập môn, các loại tông chủ trở về lại nói." Lúc này, ba vị chân nhân vừa rồi ngừng cãi lộn. Theo quy củ, Trình Lệ Quân hẳn là trước tiến vào hạ viện, Thiên Cơ phòng, Thiên Tuyền phòng, Thiên Hàng phòng, cái này ba cái đỉnh núi kỳ thật thuộc về Vân Kiếm Tông thượng viện, một khi tiến vào cái này ba cái đỉnh núi, cũng sẽ trở thành Vân Kiếm Tông nội môn, nếu là bị phong chủ thu làm đồ đệ, cũng chính là chân truyền. Chỉ có chân truyền mới vừa có tư cách tham gia một năm sau Thiên Kiếm môn chiêu mộ. Ngay sau đó, chính là cửa thứ hai, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song cùng với những cái khác những cái kia qua cửa thứ nhất đệ tử dọc theo đường núi tiến nhập Vân Kiếm Tông hạ viện cửa lớn. Ba vị chân nhân cũng không rời đi, mà là nhắm mắt theo đuôi cùng tại Trình Lệ Quân bên người. Bọn hắn càng không ngừng nói bái nhập môn hạ của chính mình sẽ có chỗ tốt gì, bái nhập đối phương môn hạ sẽ có cái gì thế yếu, bản thân nói quát, công kích lẫn nhau. Trình Lệ Quân càng ngậm. Nhiếp Vô Song ngược lại là ở một bên nhìn rất thoáng tâm. Chương 540. Mua một tặng một chương 540, mua một tặng một cửa thứ hai là khảo thí thực lực. Cảnh giới võ đạo cùng người kiểm tra tu luyện công pháp. Trình Lệ Quân biểu hiện ra thực lực của mình đằng sau, lại là một trận xôn xao. Chu Thiên khí hải cảnh giới đại viên mãn, thần niệm đối nội kình điều khiển cực kỳ tinh diệu, nội kình bàng bạc như biển cả, kiếm khí nếu là toàn lực thi triển, chuyên môn dùng để khảo thí kiếm khí đá mài kiếm vậy mà không thể thừa nhận, mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống đều sẽ tạo ra khó mà tán đi vết kiếm, 4 năm dưới kiếm đến, đá mài kiếm liền vị chi vỡ vụn. Phải biết, đây là chuyên môn dùng để tiếp nhận Chu Thiên khí hải cảnh cấp bậc này khảo nghiệm đá mài kiếm, cũng không phải là phổ thông đá mài kiếm, liền lấy Vân Kiếm Tông hạ viện những này khai khiếu gặp thật cảnh cường giả tới nói, bọn hắn nếu là toàn lực thi triển kiếm khí, cũng làm không được Trình Lệ Quân trình độ như vậy. Đồng thời, Trình Lệ Quân thi triển kiếm thuật hay là Vân Kiếm Tông ngoại môn kiếm pháp. Đây là tiêu chuẩn người một nhà, một khi nhập môn, sửa công pháp cũng rất dễ dàng, có thể hoàn mỹ không có khe hở kết nối, không cần phế bỏ vốn có công pháp. Cùng năng so sánh, Nhiếp Vô Song biểu hiện liền rất bình thường. Đoán cốt cảnh võ giả, kiếm thuật cũng là đến từ Vân Kiếm Tông, cùng tuyệt đại bộ phận quá quan người kiểm tra không có gì khác biệt, ngoại môn đệ tử tạp dịch phù hợp. Tự nhiên, cũng liền bị đến từ thượng viện ba cái tiên tiên chân nhân chỗ không nhìn. Bọn hắn lực chú ý đều tại Trình Lệ Quân nơi đó, muốn thừa dịp trước mắt cơ hội này đem Trình Lệ Quân thu làm môn hạ. Phải biết, Vân Kiếm Tông thượng viện cũng không chỉ ba cái tiên tiên chân nhân, hết thảy có 8 vị, chỉ bất quá mặt khác 5 tiên tiên chân nhân đều có sự vụ, cũng không tại tông môn. Đi chương trình đằng sau, Trình Lệ Quân cùng Nhiếp Vô Song bọn người chính thức trở thành Vân Kiếm Tông đệ tử, cùng những người khác không giống với, bởi vì Trình Lệ Quân là Chu Thiên khí hải cảnh võ giả, thế là, nhảy qua ngoại môn đệ tử tạm dịch cửa này, chính thức tiến nhập nội môn. Muốn tiến vào nội môn, trở thành chân truyền, cần bái ba người này một trong số đó vi sư. Nhiếp Vô Song đi theo Trình Lệ Quân sau lưng, đi tới một gian tiểu viện, Giản Bắc Dương, Hứa Hoan Luân, Khương Hoa Sơn ba cái tiên tiên chân nhân song song ngồi trong phòng. Ba người đều muốn thu Trình Lệ Quân làm đồ đệ, lẫn nhau tranh chấp không xuống, không ai nhường ai. Đương nhiên, loại này tranh chấp cũng không cần tại trước mặt tiểu bối xuất hiện, cho nên, nhập môn đằng sau, có đoạn thời gian, Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân cũng không có nhìn thấy ba vị này chân nhân. Bọn hắn cũng liền cùng những người khác cùng một chỗ đang hỏi Kiếm Tông hạ viện trong hành lang chờ đợi. Nhiếp Vô Song cùng Trình Lệ Quân đứng ở trong góc nhỏ, thỉnh thoảng có người tới chắp đối, đều là chạy Trình Lệ Quân mà đến, xác suất lớn là muốn ôm đùi. Trình Lệ Quân biểu lộ lạnh nhạt, rất bình thường đem những tên kia đuổi. Về sau, Vân Kiếm Tông người đến đây, nói là ba vị chân nhân muốn đơn độc gặp Trình Lệ Quân, Trình Lệ Quân lại khăng khăng muốn đem Nhiếp Vô Song mang lên. Người kia không có cách nào, đành phải trở về hỏi thăm. Lần thứ hai đến cũng sẽ đồng ý Trình Lệ Quân. Thế là, hai người tới căn này tiểu viện, trong viện có một gốc cây ngô đồng, Nhiếp Vô Song đứng tại dưới ngô đồng thụ, Trình Lệ Quân thì đi vào trong phòng. Cửa gian phòng mở rộng, đứng ở trong sân dưới ngô đồng thụ, Nhiếp Vô Song cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong, tiếng nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng không giấu giếm được lỗ tai của hắn. Xem ra, ba người này cũng không có thể phân ra thắng bại. Tại đều không nhường nhịn tình huống dưới, chỉ có thể giao cho Trình Lệ Quân tới chọn. Nói đến có chút khó có thể tin, ba cái tiên tiên chân nhân vậy mà ở vào bị động một phương, giao cho một cái đệ tử mới nhập môn tới chọn bái nhập nhà nào môn hạ. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Trình Lệ Quân tiên phú quá mạnh, thực lực cũng đầy đủ, lại là Vân Kiếm Tông bên ngoài, miễn cưỡng xem như người một nhà, chỉ là thiếu khuyết khai khiếu bí pháp, đây là bởi vì phụ thân của nàng Trình Nam Bằng chính mình cũng không hiểu, miễn cưỡng học xong nội khí hóa dịch then chốt mà thôi. Hiện giai đoạn Trình Lệ Quân, chỉ cần học được khai khiếu bí pháp, không bao lâu liền có thể khai khiếu gặp thật. Dưới loại tình huống này, một năm sau Thiên Kiếm môn chiêu mộ, khẳng định có thể thu hoạch được tán thành, có thể đi lên tông tu hành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là cùng nàng đang hỏi Kiếm Tông có một đoạn sư đồ hương hòa tình, các loại vị này trở thành đại năng, mình coi như không chiếm được hồi báo, chính mình sở tại mạch này cũng sẽ nhận chiếu ứng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn khẳng định không nhượng bộ chút nào. Không nhường nhịn kết quả chính là trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, nhưng là lại không thể cứ như vậy tiếp tục rằng co nữa. Một khi mặt khác tiên tiên chân nhân quay trở về Vân Kiếm Tông, sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp, cho nên ba người này làm quyết định, đó chính là giao cho Trình Lệ Quân chính mình tới chọn. Có chút cùng loại kiếp trước tốt thanh âm. Ban giám khảo lựa chọn tuyển thủ, nhiều cái ban giám khảo đều có lựa chọn, vậy liền giao cho tuyển thủ tới chọn, chỉ cần đem ưu thế của mình biểu diễn ra liền có thể. Hiện tại, ba vị chân nhân đã đem gia nhập chính mình đỉnh núi chỗ tốt nói ra, bao quát chính mình am hiểu đồ vật, cùng sẽ vì Trình Lệ Quân làm cái gì, cơ bản giống nhau. Tóm lại, tài nguyên tu luyện không được khiếm khuyết. Trong ba người này, Khương Hoa Sơn đầu tiên bị loại, hắn khả năng không biết Trình Lệ Quân cùng Khương gia ở giữa liên quan, còn lấy gia tộc của mình làm ngạo, trong lời nói có chuyện, nói là Khương gia ở trên trời kiếm môn cũng có người, nếu là Trình Lệ Quân đi đến tiên kiếm môn, vẫn không thiếu chiếu cố. Sau đó, cũng chỉ có Giản Bắc Dương cùng Hứa Hoan Nôn. Đương nhiên, Khương Hoa Sơn chính mình cũng không rõ ràng, lúc này, vẫn dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Trình Lệ Quân, tu vi của hắn không bằng Giản Bắc Dương, cũng không phải Hứa Hoan Nôn dạng này nữ tính, nhưng là, hắn tự cho là mình tại Vân Kiếm Tông thế lực lớn nhất, cho Trình Lệ Quân tài nguyên nhiều nhất. Hắn có tự tin Trình Lệ Quân sẽ chọn chính mình. Chư vị chân nhân, ta có một cái tiểu sư đệ, hiện tại là đoán cốt cảnh, thiên tư có chút bình thường. Ân, ngay tại lúc này đứng ở trong sân vị kia Trình Lệ Quân quay đầu lại, chỉ đứng tại dưới Ngô Đồng tụ Nhiếp Vô Song. Ba cái tiên tiên chân nhân nhìn đi qua, Nhiếp Vô Song ngay tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Sư đệ ta tu vi không thể tiến vào nội môn, nhưng là, ta không muốn cùng sư đệ tách ra, chư vị chân nhân, nếu là có người nguyện ý cũng cho ta sư đệ tiến vào nội môn tu hành, ta liền bái hắn làm thầy. Trình Lệ Quân nói ra, ánh mắt tràn đầy kiên định. Khương Hoa Sơn chần chờ. Hắn thu Trình Lệ Quân làm đồ đệ, trừ sư đồ cái này hương hỏa tình bên ngoài, cũng muốn để Khương gia anh kiệt thiên tài cùng Trình Lệ Quân kết hợp, như vậy, quan hệ tiến thêm một bước. Hắn khẳng định không nguyện ý Nhiếp Vô Song còn lưu tại Trình Lệ Quân bên người. Cái này không hợp quy củ a. Khương Hoa Sơn nói ra. Có thể. Giản Bắc Dương đột nhiên nói ra. Tu vi của hắn không đạt được đệ tử nội môn tiêu chuẩn, nhưng là, Thiên Tuyển Phong cũng có một chút ngoại môn đệ tử tạp dịch, để cho ngươi tiểu sư đệ làm cho ngươi tạp dịch liền thành. Hứa Hoan Luân cũng không có chần chờ, theo sát lấy nói ra. Hai tử, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Hằng ngọn núi cũng không phải tất cả đều là nữ tử, cũng có ngoại môn tạp dịch, sư đệ của ngươi có thể làm tùy tùng của ngươi tồn tại, nhưng là, ngươi yên tâm, hắn sẽ không khiếm khuyết tài nguyên tu luyện, hết thảy tất cả, ta đều sẽ giống như là nội môn chân truyền. Chương 541. Bế quan chương 541, bế quan một tháng sau. Thiên Hằng Phong. Thiên Hằng Phong là Hỏi Kiếm Tông tam phong một trong, trên cơ bản, có thể tiến vào nơi này nội môn chân truyền đều là nữ tính đệ tử, những này nội môn chân truyền đều ở tại Thiên Hằng Phong đỉnh núi, nơi đó không tính dốc đứng, có mấy dãy kiến trúc cũng có tương đối rộng rãi luyện kiếm trận. Trình Lệ Quân cũng ở tại đỉnh núi. Đúng vậy, cuối cùng nàng hay là lựa chọn Hứa Hoan Nôn, cái này cùng là nữ tính tiên tiên chân nhân, trình độ nào đó, đây là bình thường nhất lựa chọn. Ở trên trời hàng ngọn núi chân núi cũng có một chút kiến trúc, ở chỗ này lấy nam tính là nhiều, đều là bị điều động đến Thiên Hằng Phong tới làm tạm dịch đệ tử ngoại môn. Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng ở trong đó. Hứa Hoan Nôn nhận lời quá Trình Lệ Quân, chỉ cần nàng bái chính mình vi sư, cũng sẽ đem Nhiếp Vô Song xem như nội môn chân truyền mà đối đãi. Bất quá, đãi ngộ này chỉ là tài nguyên tu luyện. Nhiếp Vô Song không có khả năng thật giống nội môn chân truyền như thế ở tại Thiên Hằng Phong đỉnh núi, ở trên núi, tất cả đều là nữ tính, dù là hắn là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, ở tại phía trên cũng không thích hợp, dù sao, nơi này là Thiên Hằng Phong, không phải hàng sơn phái, hắn cũng không phải lệnh bổ sung. Cho nên, Nhiếp Vô Song chỉ có thể ở tại chân núi, cùng những cái kia nam tính đệ tử ngoại môn ở cùng một chỗ. Bất quá, so với những đệ tử ngoại môn kia, hắn đãi ngộ muốn tốt rất nhiều, cũng sẽ không phải cá nhân ở một gian sân nhỏ, mà là một người ở tại một gian không lớn trong độc viện. Loại này đãi ngộ đặc biệt kỳ thật cũng không phải là sự tình tốt. Tự nhiên liền đem những đồng sự kia đẩy lên hắn mặt đối lập, mọi người hâm mộ hắn đãi ngộ, ghen ghét vận may của hắn, lại biết đây hết thảy đều dựa vào bản lĩnh của hắn có được, mà là dựa vào Trình Lệ Quân quan hệ, đương nhiên sẽ xem thường hắn, không nhìn hắn, xa lánh hắn. Tựa như trường học bá lăng một dạng. Nếu như Nhiếp Vô Song thật là Trình Lệ Quân tiểu sư đệ, thật chỉ có 15-16 tuổi, ở vào tình thế như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy gian nan. Người xã hội, người tại xã hội tự nhiên là không muốn bị xa lánh. Những người này sở dĩ sợ sệt bị xa lánh, là bởi vì bọn hắn vô ý thức muốn ôm đoàn, bọn hắn không có lực lượng, bọn hắn biết mình thoát ly xã hội liền sẽ trở nên mềm yếu, cho nên mới sợ sệt bị xa lánh, trở thành người cô độc. Nhưng mà, đối với cường giả chân chính tới nói, đó căn bản tính không được cái gì. Kẻ cường đại vốn chính là cô độc. Tựa như rồng không sẽ cùng rắn làm bạn bình thường. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song không thèm để ý chút nào, những đồng sự kia với hắn mà nói chẳng phải là cái gì, ngươi nếu là thân mật đối với ta, ta tức thân mật, ngươi nếu không có xem tại ta cũng sẽ không nhìn ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đối với ta làm chút gì, vậy liền đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Đi vào Thiên Hằng Phong trước mấy ngày, Trình Lệ Quân ngược lại là thường xuyên từ trên núi xuống tới, thường xuyên đến thăm Nhiếp Vô Song, cho hắn giải quyết một chút việc vặt, cũng đem công pháp bí tịch cùng đan dược cái gì giao cho hắn, hay là giống như trước vị đại sư tỷ kia như thế nhắc nhở hắn tu luyện. Nửa tháng sau, nàng cũng rất ít xuất hiện. Đương nhiên, trước đây nàng cùng Nhiếp Vô Song chào hỏi, bởi vì đã là Chu Thiên Ký Hải cảnh đại viên mãn, không cần tiếp tục ma luyện, tu chỉnh một đoạn thời gian, Hứa Hoan Luân liền sắp mở khiếu bí pháp truyền thụ cho nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn ở trên núi bế quan tu luyện, bước vào khai khiếu gặp thật cảnh. Cái gọi là khai khiếu, cũng chính là đem thần niệm cùng nội kình quán chú toàn thân huyệt khiếu, bình thường nói đến, chỉ cần mở ra 36 chỗ đại huyệt liền có thể thần niệm du lịch, tiếp xúc chân giới. Đây là gặp thật. 36 cái đại huyệt là tiêu chuẩn cơ bản, nếu là không thể mở ra, cũng liền không cách nào gặp thật, cửa này kỳ thật rất khó, cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Đồng thời, cửa này cũng gặp nguy hiểm. Tông môn thế gia sở dĩ sắp mở khiếu pháp coi là bí truyền, trừ khống chế lực lượng bên ngoài, cũng là bởi vì không muốn hao tổn quá nhiều, bởi vì một khi đạp vào khai khiếu chi lộ cũng sẽ không thể quay đầu. Nói cách khác, nhất định phải đạt thông cái này 36 cái đại huyệt thẳng đến gặp chân tài tính thành công, nếu như ở giữa bỏ dở nửa chừng liền sẽ bị thương nặng. Nặng thì bỏ mình, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ một chút cũng sẽ đối với thân thể cùng thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, dù là may mắn sống tiếp được, đang tu luyện trên con đường này cũng sẽ dừng bước nơi này. Cả một đời đều chỉ có thể tại Chu Thiên Khí Hải cảnh, không có khả năng tiến thêm một bước. Khai khiếu gặp thật đối với người tu luyện yêu cầu rất cao, nhất định phải khí hải viên mãn, nói cách khác bất kể thế nào tu luyện, nội kình cũng sẽ không lại tăng cường, đã đạt đến bình cảnh. Đồng thời, thân niệm cần cực kỳ cứng hãn. Bàng bạc như hải dương không đến mức, nhưng là cũng không thể là một cái vũng nước nhỏ. Đồng thời, đối với thần niệm khống chế cũng nhất định phải cẩn thận tinh diệu, chỉ có như vậy mới vừa có thể sẽ trải qua khai khiếu một cửa ải kia. Tóm lại, tuyệt đối không có khả năng miễn cưỡng. Hiện tại Trình Lệ Quân đã là Chu Thiên Khí Hải cảnh đỉnh phong, chứ đang điền khí hải bên ngoài, toàn thân cao thấp cũng giống như giang hà bình thường chạy xuôi nội kình. Thần niệm lại như thế cường đại, tinh thuần như thế, khai khiếu cửa này tuyệt không vấn đề. Đồng thời, cùng bình thường khai khiếu giả khác biệt, bình thường khai khiếu giả mở ra 36 cái đại nguyện, liền có thể gặp thật, nhưng là muốn thần du chân giới trở thành tiên tiên chân nhân, lại hoặc là đem nguyên thân ký thác vào trên phi kiếm, dưỡng thần trở thành sự thật, trở thành kiếm tu tiên tiên chân nhân, tỷ lệ tại một nửa ở giữa. 50 khả năng thành công, cũng có 50 thất bại khả năng. Cho nên, mở ra 36 cái đại huyệt còn không an toàn, cần tiến thêm một bước, mở ra 72 cái huyệt thiếu, như vậy mới có thể là trở thành chân nhân đánh xuống cơ sở. Vẫn kiếm tông 8 cái tiên tiên chân nhân, trong đó 6 cái đều là mở ra 70 cái huyệt thiếu, chỉ có 2 cái mở ra chính là 36 cái huyệt thiếu, may mắn trở thành chân nhân, nhưng mà cũng có mấy cái không thành công, thần hồn mê thất tại chân giới, trở thành người thực vật, sau một thời gian ngắn cũng liền mục nát tiêu vong. Lại có không ít người căn bản không dám phóng ra một bước kia. Vẫn kiếm tông hạ viện những cái kia khai khiếu gặp thật cảnh đã là như thế. Đối với Trần Lệ Quân tới nói, 72 chỗ huyệt khiếu cũng không phải điểm cuối cùng, thậm chí 108 cái cũng không phải, nếu có thể, nàng sẽ đem toàn thân 360 cái huyệt khiếu toàn bộ đạt thông, chỉ có như vậy mới có thể trở thành tuyệt vô cận hữu thiên chi tiêu tử, trở thành cái kia chói mắt nhất thái dương. Nếu muốn đánh thông những này huyệt khiếu, với quan thời gian cũng liền tương đối dài dằng dặc. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Trình Lệ Quân cũng liền không còn xuống núi đến xem nhiếp vô song, Hứa Hoan luôn lo lắng ái đồ, cũng sẽ canh giữ ở nàng bế quan ngoài cửa, lực chú ý đương nhiên sẽ không đặt ở nhiếp vô song trên thân, mặc dù tại Trình Lệ Quân bế quan trước, nàng đã đáp ứng muốn chiếu cố nàng người tiểu sư đệ này. Hiện tại, hơn phân nửa không để ý tới đến. Nhiếp vô song, có người tại gõ cửa. Nhiếp vô song mở mắt ra, ánh nắng tươi sáng xâm nhập tầm mắt. Trình Lệ Quân đang bế quan, trong khoảng thời gian này, Nhiếp vô song cũng không có nhàn rỗi, khoảng cách một ngày liền dẫn một lần năng lượng đến quán thể, một chút xíu rèn luyện, một chút xíu ngưng tụ. Hiện nay, toàn bộ thân hình đã kim cương bất hoại, nội khí cũng tất cả đều hóa dịch, so với Trình Lệ Quân còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trên cơ bản, mỗi một khỏa tế bào đều có nội tình cùng thần niệm, vô số tế bào vô số suy nghĩ. Sau đó, chỉ cần khai khiếu pháp, phía trên có lệnh, ngươi cần rời núi một chuyến bên ngoài người kia tiếp tục hô hào. Biết. Tới. Nhiếp vô song ứng tiếng. Chương 542. Rời núi chương 542, rời núi vẫn kiếm tông đệ tử ngoại môn tại nội môn làm việc, làm là chân chạy làm việc vặt các loại sự tình, tương đương với nhận lấy tông môn nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy, có điểm tích lũy mới có thể đổi lấy tài nguyên, không giống đệ tử nội môn tu luyện mỗi tháng đều có cố định tài nguyên, không cần thông qua đi làm tông môn nhiệm vụ đem đổi lấy. Trừ phi tài nguyên không đủ, đối với mình yêu cầu cao hơn, lúc này mới sẽ đi nhận lấy tông môn nhiệm vụ đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Dù sao, đệ tử nội môn nhận lấy miễn phí tài nguyên cũng là có hạn ngạch, kỳ thật cũng không phải như vậy đủ, cũng cần đi làm nhiệm vụ đem đổi lấy. Chỉ có giống Trình Lệ Quân loại này trực tiếp bái tiên tiên chân nhân làm thầy, được thu làm đệ tử nhập thất, cũng chính là trở thành chân truyền, nó tài nguyên mới có thể vô hạn cung cấp, cần bao nhiêu liền có thể cho bao nhiêu, cũng sẽ không keo kiệt tìm kiếm, cũng chỉ có trở thành chân truyền mới vừa có cơ hội trở thành tông môn chủ cột bước vàng. Nhiếp vô song cũng không phải là nội môn chân truyền, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng là Hứa Hoan luôn vì thu Trình Lệ Quân làm đồ đệ, đáp ứng Trình Lệ Quân điều kiện, đó chính là sẽ cho Nhiếp vô song nội môn chân truyền đãi ngộ. Nói cách khác, tài nguyên tu luyện đồng dạng vô hạn cung cấp. Đương nhiên, chuyện như vậy không có khả năng bày ra trên mặt bàn đến, chỉ có thể thông qua bí mật một chút quà tặng loại hình thủ đoạn đến tiến hành. Ngay từ đầu, đích thật là như vậy. Nhiếp vô song lục tục ngao ngoe cũng đã nhận được một chút tài nguyên tu luyện, mặc dù hắn kỳ thật cũng không cần, ngoài mặt vẫn là sẽ mừng rỡ tiếp nhận. Về sau, Trình Lệ Quân bế quan tu luyện, chuẩn bị khai khiếu gặp thật. Hứa Hoan luôn phi thường trọng thị, tự mình tại nàng bế quan mật thất phía trước tòa chấn, cũng liền hoàn mỹ phân phó dưới tay người tiếp tục cho Nhiếp vô song tài nguyên tu luyện. Trình Lệ Quân những sư tỷ kia bọn họ vốn là đối với Trình Lệ Quân đãi ngộ bất mãn, yêu ai yêu cả đường đi mặt trái, các nàng tự nhiên đối với Nhiếp vô song cũng có chút bất mãn. Trong khoảng thời gian này, những tài nguyên tu luyện kia cũng liền gây mất. Đối với chân núi đệ tử ngoại môn tới nói, phát hiện trên núi đệ tử nội môn cũng không xuống núi tới gặp Nhiếp vô song, bọn hắn cũng liền coi là Nhiếp vô song thất sủng. Trước kia, Nhiếp vô song mặc dù là ngoại môn đệ tử tập dịch, thiên hàng phong công việc vặt đường nhưng cũng chưa từng để hắn thật đi làm việc vặt, cũng không có cưỡng ép muốn cầu hắn đi làm tông môn nhiệm vụ. Hiện tại, loại đãi ngộ này tự nhiên là không có. Tới cửa chính là tới từ công việc vặt đường quản sự, đệ tử ngoại môn xuất thân, mặc dù là Chu Thiên Khí Hải cảnh võ giả, lại là ba mươi mấy tuổi vừa rồi đột phá, cùng Trình Nam bằng một dạng, đời này tu vi võ đạo cũng liền dạng này, có thể trở thành công việc vặt đường quản sự, đơn giản là có quan hệ bối cảnh. Nơi này có một chút thư tín, cần mang đến ngoài núi, địa chỉ cái gì đều có, ngươi chỉ cần dựa theo địa chỉ đưa qua là được rồi, hôm nay không cần về núi, trời tối ngày mai có thể gấp trở về là được, mấy cái địa phương, cách xa nhau có chút xa, ngươi tốt nhất sớm một chút xuất phát. Phản quản sự đem một chồng phong thư giao cho Nhiếp Vô Song. Trên phong thư viết địa chỉ cùng danh tự, cũng có phù văn giấy niêm phong, giấy niêm phong nếu là nhận lấy phá hư, phù văn liền sẽ tự đốt, đem trong phong thư thư tín tiêu hủy. Nội môn tam phong chính là Vấn Kiếm Tông nơi hạch tâm. Nơi này cùng loại tông môn trọng địa, tự nhiên không cho phép người tự do xuất nhập, đừng nói ngoài núi khách đến thăm, liền xem như hạ viện những đệ tử ngoại môn kia, cũng không có tư cách tùy ý tiến đến. Đệ tử nội môn nếu muốn ra vào, cũng cần thu hoạch được cho phép, nhận lấy phù bài, dạng này vừa rồi sẽ không nhận hộ sơn kiếm trận công kích. Tin tức hướng ngược lại là có thể, cho nên cần phải có người chân chạy. Đưa tin cũng coi là công việc vặt đường phân phát tông môn nhiệm vụ, cũng chính là chân chạy, không coi là bao nhiêu nguy hiểm, còn có thể rời núi đi trong thành tiêu sái, đối với mấy cái này đệ tử ngoại môn tới nói, cũng coi là công việc béo bở. Vì cái gì đem cái này nhiệm vụ giao cho Nhiếp Vô Song, Phan quản sự cũng không rõ ràng, hắn chỉ là lĩnh mệnh làm việc. Bất quá, hắn cũng có phỏng đoán. Lúc trước, Nhiếp Vô Song là theo Trình Lệ Quân tiến đến, liên quan tới Trình Lệ Quân tên đệ tử thiên tài này, đã là truyền thuyết thần thoại một dạng tồn tại. Công việc vặt đường cái gì chỉ có thể nhìn lên. Về phần Nhiếp Vô Song, làm đệ tử ngoại môn, cùng Trình Lệ Quân dạng này nội môn chân truyền quan hệ vô cùng tốt, thu được đặc thù đãi ngộ. Nhưng là, An Không an bài trên nhiệm vụ mặt nhưng không có bàn giao. Một đoạn thời gian đến nay, công việc vặt đường đều có chút không biết làm thế nào. Rất nhiều đệ tử ngoại môn ở trong đấy lòng có rất nói nhiều nói, Phản quản sự đều rõ ràng. Bất quá, phía trên không nói chuyện, hắn đương nhiên không thể làm cái gì. Cũng liền tùy ý Nhiếp Vô Song không có việc gì. Lần này, hẳn là một loại nào đó thăm dò. Tại phong chủ đi theo Trình Lệ Quân bế quan đằng sau, một ít người làm ra thăm dò, cho nên, rồi mới đem đưa tin cái này cái công việc béo bở giao cho Nhiếp Vô Song. Dạng này, coi như Trình Lệ Quân xuất quan, đối với cái này bất mãn, cũng sẽ không có quá mức kịch liệt phản ứng. Trở lên, chỉ là Phản quản sự chính mình phỏng đoán, đến cùng có phải hay không chuyện này. Hắn không rõ ràng, cũng không quan tâm, hắn chỉ cần phụ mệnh làm việc. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng một sự kiện, đó chính là Nhiếp Vô Song đường nghịch đại bài, cự tuyệt nhiệm vụ này. Nếu là đối phương làm như vậy, hắn thật đúng là không biết như thế nào cho phải, nếu là không quan tâm, cũng liền không có cách nào cho người ở phía trên một cái công đạo, nếu là cưỡng ép trấn áp, bức bách đối phương phục tùng mệnh lệnh, nếu là trên núi Trình Lệ Quân thuận lợi xuất quan, chỉ sợ chính mình sẽ trở thành dê thế tội. Đem thư phong giao ra một khắc này, nội tâm của hắn là tâm thần bất định bất an. Có tốt, Nhiếp Vô Song không có cự tuyệt, lông mày mặc dù nhíu, hay là gật đầu nhận lấy phong thư, nhẹ nhàng nói ra: "Ta đi thu thập một chút, cái này xuất phát." Chờ một chút, Phản quản sự đem thắt ở bên hông phù bài đưa cho Nhiếp Vô Song. Phù bài bên trên tràn ngập một tầng bạch quang nhàn nhạt, có một sợi khí tức đang lóe lên, khí tức này cùng Thiên Hàng Phong hộ sơn kiếm trận khí tức có chút phù hợp. "Đeo cái này bảo, không phải vậy ngươi không ra được núi." Nhiếp Vô Song lần nữa gật gật đầu, nhận lấy phù bài. Trên phong thư đều có địa chỉ cùng người nhận thư tính danh, nếu như ngươi chưa quen thuộc, có thể ở trong thành trụ sở tìm bản địa dẫn đường dẫn đường, mấy lượng bạc liền có thể đổi. Nghĩ, Phan quản sự hảo tâm nhắc nhở một câu. Nói đi, hắn quay người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Nhiếp Vô Song về đến phòng, mang tới một cái hộp gỗ, đựng trong hộp chính là Trình Lệ Quân lấy được một chút đan dược. Những đan dược này đối với Trình Nam Bằng có chỗ tốt, ăn vào sau có thể khắc chế rượu của hắn nghiện, cũng có thể tràn ngập thân thể thụ vết thương, có thể bổ sung sinh mệnh nguyên khí. Đây là Trình Lệ Quân từ Hứa Hoan Ngôn người sư phụ này nơi đó lấy được lễ vật. Nhận việc phải làm này, vừa vặn thuận tiện đem những vật này mang về giao cho Trình Nam Bằng, từ khi trở thành Thiên Hàng Phong nội môn chân truyền đằng sau, Trình Nam Bằng đối với Trình Lệ Quân thái độ lại có một chút cải biến, liên tiếp đưa mấy phong thư tiền đến, cũng không đề cập tới nữa cùng Khương Tầm Vân hôn sự. Hiện tại, hy vọng của hắn là Trình Lệ Quân có thể dịu dắt huynh đệ nhà mình. Tựa như dịu dắt Nhiếp Vô Song một dạng, đưa nàng cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ lĩnh vào nội môn, nếu như Trình Húc Dương dựa vào chính mình năng lực không có cách nào tiến vào nội môn lời nói, đến lúc đó chỉ có thể đi quan hệ bằng bấy. Cho nên, trong thư Trình Nam Bằng thái độ vô cùng tốt. Đáng tiếc, Trình Lệ Quân hiện tại đã bế quan, không nhìn thấy những tin này, Trình Nam Bằng làm bất quá là vô dụng công. Đem phù bài thắt ở bên hông, hộp gỗ cùng phong thư để vào bọc hành lý vác tại trên bay, dẫn theo trường kiếm, Nhiếp Vô Song đi ra sân nhỏ, hướng ngoài núi đi đến.